Trưng không một hồng nguyệt. Màu đỏ tươi mặt trăng treo thật cao tại cổ lão đại địa bên trên. Nhàn nhạt màu xám trắng sương mù ở trên mặt đất chập trùng lên xuống, lượn lờ không tiêu tan. Vân cốc sân dưới, một cái hàng rào trong tiểu viện. Lý Khuê cẩn thận nghiêm túc, đưa đầu nhìn về phía trong chung nước, trong tay nắm thật chặt một cái móc sắt. "Thả ta đi, van cầu ngươi thả ta." Trong chung nước truyền ra một thanh âm, giống như là một cái tiểu nữ hài đang gào khóc, nhỏ yếu, đáng thương, bất lực. Lý Khuê nín thở, biểu lộ dần dần căng cứng. "Ào ào, xoạt." Liên gặp được một cái tươi sống cá nheo, ngay tại trong chung nước vây bôi. Cá nheo rất lớn, dài hơn 2 mét, tại trong chung nước chỉ có thể bốn lượn lấy thân thể, giống rắn đồng dạng của lại. Lý Khuê giơ lên móc sắt, hung hăng vừa dùng lực đâm xuống, móc sắt chui vào mang cá bên trong, thử ra một mảng lớn máu. Vạc nước rất nhanh nhuộm đỏ. Rầm rầm. Cá nheo kịch liệt dãy rủa, bọt nước văng khắp nơi, làm cho Lý Khuê một thân ẩm ướt. "Đau quá a, ngươi làm đau ta. Không nên đem móc sắt đâm vào ta mang bên trong, quá đau, a a a." Trong chung nước phát ra thê lương mà bén nhọn tiêu thảm. Lý Khuê không nói một lời, thở sâu, sử xuất toàn thân lực khí, đem cá nheo kéo ra. Cá nheo trên mặt đất bay nhảy không ngừng. Lý Khuê khẽ vươn tay, cầm lấy trên thất dao phay, giơ lên thật cao. "A, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết ta sao? Đừng có giết ta được không? Nhóm chúng ta có thể trở thành bằng hữu tốt." Cá nheo miệng có quy luật khẽ trương khẽ hợp. Lý Khuê thở, một đao chặt xuống dưới, phốc phốc. Trong nháy mắt tiên huyết phun tung tóe, trên mặt tất cả đều là đỏ sẫm chất lỏng. Một đao kia cũng không có chặt rơi toàn bộ đầu cá. Lý Khuê tiếp tục chặt, một cái lại một cái, chặt 7-8 phía dưới mới khiến cho đầu cá ly khai thân thể. "Đau quá a, ngươi chặt rơi mất đầu của ta, ngươi quá tàn nhẫn. Ta không với ngươi làm bằng hữu." Đầu cá lăn xuống một bên, miệng ba im mà động không ngừng, thanh âm không cách nào hình dung oán độc, "Ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, ta nguyền rủa ngươi." Lý Khuê không có để ý, cấp tốc mở ngực một bụng, vứt bỏ không thể ăn nội tạng, cạo cá nheo bên ngoài thân dịch nhẫn, cắt nữa thành từng đoạn, liền đầu cá cùng một chỗ ném vào trong nồi. Trong nhà không có dầu, chỉ có muối thô. Lý Khuê gắn điểm muối thô, đắp lên nắp nồi, thiêu đốt nhà bếp, không ngừng châm tuổi. Nước nóng lên, ấm ấm, thật thoải mái. "Nhị cậu tử, ngươi phải vào đến cùng một chỗ tắm một cái sao?" Trong nồi truyền đến thanh âm. Lý Khuê mắt điếc tai ngơ, tiếp tục châm tuổi, nhà bếp bùng nổ, dần dần có nhiệt khí xuyên thấu qua nắp nồi xung ra. "Thật nóng, bỏng chết ta. Mau thả ta ra ngoài, ta muốn quen." Nước mở về sau, Lý Khuê lại nấu chín hơn 10 phút, sau đó tắt máy, mở ra nắp nồi xem xét. Mùi thơm nồng nặc xông vào mũi. Canh cá là sữa màu trắng, thịt cá nấu nát mở. Lý Khuê đã cực đói, tranh thủ thời gian cho mình đới thêm một chén nữa, ăn canh ăn thịt, ăn như hổ đói. Cá nheo thịt không có thứ, điểm ấy đáng ra khen. "Nhị cậu ca, ngươi tại ăn cái gì đây?" Hàng rào ngoài cửa, không biết cái gì thời điểm xuất hiện một tên tóc ngắn thiếu nữ, 12-13 tuổi niên kỷ, môi đỏ răng trắng, dáng dấp 10 điểm xinh đẹp, cười một tiếng bắt đầu trên mặt hiện hai cái đáng yêu lúng đồng tiền. Lý Khuê mắt nhìn tóc ngắn thiếu nữ, ánh mắt tại trên môi đỏ mọng của nàng lướt qua, lạnh lùng nói, "Không có ngươi phần, cút." "Tiểu khí, trong nhà của ta có hơn ăn ngon nha." Tóc ngắn thiếu nữ cũng không tức giận, cười khanh khách một trận, liền quay người chạy ra, thân ảnh rất nhanh biến mất tại lơ lửng không cố định trong sương mù. Lý Khuê nhét đẩy cái bao tử, tiến vào rách nát nhà tranh bên trong, cố nén nồng đậm mùi nấm mốc, ngồi xuống trên ghế đầu. Kẹt kẹt, băng ghế phát ra thống khổ tiếng vang. "Ai, cái này băng ghế phá." Lý Khuê rõ ràng chỉ là một cái 14 tuổi thiếu niên, thể trọng chỉ có đáng thương 70 cân trên dưới, băng ghế thế mà tiếp nhận không được ở, lung la lung lay, sắp sụp đổ mất. Hắn mở ra một bản phá không thể lại phá sách. Trang giấy từng bị nước ngâm qua, phía trên lời ngâm không có, phát tóc vàng đen, mùi khó ngửi. Lý Khuê bắt đầu ở trên giấy viết chữ, trong tay bút là đốt cháy khét cuốn nhỏ. "Đi vào cái thế giới này đã 5 ngày, tinh thần của ta trạng thái càng ngày càng hỏng bét, hôm nay thế mà nghe được cá nheo đối ta nói chuyện. Ta nghĩ, ta cự ly triệt để đến cuồng, đã không xa. Ta không có lực lượng ngăn cản đây hết thảy, chỉ có thể ghi chép lại, dạng này có lẽ có thể giúp ta làm rõ mạch suy nghĩ, bảo trì thanh tỉnh. Ai, không nghĩ tới xuyên qua loại này phá sự sẽ phát sinh trên người ta, trước một khắc ta còn tại lên mạng khóa, một cái không xem chừng đánh cái ngủ gần, sau một khắc ta liền tại một tấm băng lánh trên giường mở hai mắt ra. Hỗn loạn ký ức trong nháy mắt bổ sung đầu óc của ta, qua thật lâu ta mới từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong tỉnh táo lại. Ta cùng đời trước có hai cái điểm giống nhau, thứ nhất nhóm chúng ta cũng họ Lý, ta gọi Lý Khuê, hắn cứ gọi Lý Nhị Cầu, thứ hai nhóm chúng ta cũng rất gầy yếu, dáng góc là đậu giá đỗ hình. Lý Nhị Cầu nhà ở vào Vân Cốc Sơn kế tiếp liền danh tự cũng không có trong thôn trang, về phần Vân Cốc Sơn ở đâu không được biết, vị trí thời đại bối cảnh mơ hồ không rõ, cũng không thể nào biết được. Lý Nhị Cầu thôn trang ngăn cách, các thôn dân một mực trải qua không tranh quyền thế nguyên thủy sinh hoạt, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Nhưng trước đây không lâu, trên trời mặt trăng một chút xíu biến thành đỏ như máu ánh trăng chút xuống, chiếu vào đại địa bên trên, hết thảy hoàn toàn thay đổi. Từ ngày đó trở đi, lại không còn mặt trời mọc mặt trời lặn, một mực là hồng nguyệt huyền không bóng đêm, người trong thôn một cái tiếp theo một cái biến thành tên điên. Mới vừa viết đến nơi đây, Lý Khuê bỗng nhiên cảm giác có một đạo ánh mắt nhìn lấy mình, hắn lập tức ngẩng đầu, liền thấy trước cửa sổ nằm sấp một khuôn mặt người, đang theo dõi chính mình. Mặt người là trung niên gương mặt, làn da ngăm đen thô ráp, bên miệng tất cả đều là nồng đậm râu ria. Người này là ở tại sát vách hàng xóm, Lý Nhị Cầu gọi hắn Tam Thúc. "Nhị Cầu, ngươi trên giấy vẽ cái gì đây? Ngươi biết viết chữ sao?" Tam Thúc một mặt hiếu kỳ hỏi. Lý Khuê suy nghĩ một chút, đem nhật ký cầm lên, bằng phẳng cho Tam Thúc xem, nói ra, "Ta tùy tiện vẽ lấy chơi." Tam Thúc không biết chữ, càng không khả năng nhận biết chữ Hán, mà Lý Khuê cấp tốc thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn về sau, Tam Thúc quả nhiên hứng thú lại giảm, đầu xoay qua chỗ khác, hướng phía nơi xa bay đi. Lý Khuê đi đến trước cửa sổ, mắt nhìn sát vách, phát hiện Tam Thúc thân thể đứng tại sân nhỏ bên trong, cổ hướng phía nơi xa kéo ruôi, treo lên một cái đầu từng nhà nhìn trộm. Lại điên một cái. Lý Khuê trong mắt hiện lên nồng đậm sợ hãi, tranh thủ thời gian tìm một khối vải rách che lại cửa sổ. Mới vừa làm xong đây hết thảy, sát vách lại chuyển tới động tĩnh. Lý Khuê xuyên thấu qua khe hở cửa nhìn lại, phát hiện một cái trung niên phụ nhân từ trong nhà đi tới, nàng là Tam Thúc thế tử. Tam Thẩm làn da trắng bệnh, tóc hai bù xù, cầm trong tay một cái lược. Nàng ngồi xuống dưới mái hiên trên băng ghế nhỏ, không nhanh không chậm cắt tỉa tóc. Tóc vượt trải càng dài, chỉ chốc lát liền biến thành lê đất tóc dài. Đúng, chậm một chút trải. Bảo bảo thân ngoan, nhanh như vậy liền học được trải đầu. Tam Thẩm vẻ mặt tươi cười, hướng về phía bên cạnh không khí nói chuyện. Đông nhiên, nàng bất thình lình xoay đầu lại, nhìn phía Lý Khuê bên này, dọa đến Lý Khuê lùi lại một bước. Nhị cậu tử, có ở nhà không? Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến Tam Thẩm thanh âm. Lý Khuê toàn thân trở nên cứng, hắn thở phào, cấp tốc tỉnh táo lại, dùng trấn định ngựa khí trả lời, "Tam Thẩm, có việc." Tam Thẩm hô, "Nhị cậu tử, ta sinh một đứa con trai, hắn sau này sẽ là đệ đệ của ngươi, mau ra đây xem hắn nhà." Lý Khuê không biết mình mở cửa sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn biết rõ, không mở cửa, tất nhiên sẽ rất phiền phức. Thế là, một tiếng cọt kẹt vang lên. Lý Khuê mở cửa đi ra, trông thấy Tam Thẩm một người đứng ở ngoài cửa, trên mặt tất cả đều là nụ cười, cánh tay phải có chút nâng lên, thủ trình cầm nắm hình, giống như là tại nắm cái gì đồ vật. "Bảo Nhi, mau gọi nhị cậu ca." Tam Thẩm nhìn xem bên tay phải, phá lệ hưng phấn nói. Lý Khuê an tĩnh nhìn xem. Đông nhiên, Tam Thẩm sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Lý Khuê nói, "Nhị cậu, Bảo Nhi gọi ngươi đấy, ngươi tại sao không trở về lời nói?" Lý Khuê dùng mình một cái, lập tức gạt ra nụ cười, nghiêm túc nhìn xem kia phiến không khí, nghiêm túc nói ra, "Đệ đệ thân ngoan, về sau thường tới chơi." Tam Thẩm trên mặt một cái cười nở hoa. "Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm." Chương 2, hình lục giác máy mô phỏng. Bảo, nhóm chúng ta về nhà." Tam Thẩm duỗi ra hai tay, ôm lấy một đoàn không khí, thử phát thư giãn khúc hát dù đi. Lý Khuê không nhanh không chậm trở về trong phòng, không nhanh không chậm đóng cửa lại, sau đó hắn đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Sau một lúc lâu, hắn mới một lần nữa bò dậy, ngồi trở lại đến trên ghế đầu, dùng tay run rẩy cầm bút lên tiếp tục viết. "Ta nhất định phải thoát đi cái này điên cuồng địa phương, nhưng ta đã thử nhiều lần, vô luận ta từ cái kia phương hướng ly khai thôn, đi tới, cuối cùng đều sẽ chẳng biết tại sao đi về tới, tựa như là gặp quỷ đả tường đồng dạng. Tốt tuyệt vọng a, ta khả năng vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này, mặt khác, cho dù ta có thể ly khai, thế giới bên ngoài thật an toàn sao?" Hồng Nguyệt chiếu dọi phía dưới, khắp nơi điên cuồng, quỷ quyệt mọc thành bụi, ta có thể bỏ chạy chỗ nào đâu? Một trận buồn ngủ đánh tới. Lý Khuê ngáp một cái, hắn đã rất lâu không có ngủ cái tốt cảm giác, không dám ngủ, cũng ngủ không được. Đứng lên, cẩn thận kiểm tra một lần cửa sổ phải chăng đóng chặt, sau đó hắn nằm trên giường, dự định híp mắt một hồi. Nằm xuống về sau, trong bụng canh cá cùng thịt cá ngay tại tiêu hóa, toàn thân đều là ấm áp. Mí mắt bắt đầu đánh nhau. Không biết đi qua bao lâu, Lý Khuê bỗng tỉnh lại, chỉ cảm thấy ngực có một cô nóng hởi nhiệt lưu ngay tại tụ lòng, hắn giật nảy mình, vội vàng lay mở quần áo. Tập trung nhìn vào, liền gặp được trên ngực hiện hiện một cái lòng bàn tay lớn nhỏ đồ án, hình dáng là hình lục giác. Hình lục giác 6 cái sừng trên có đánh dấu chữ nghĩa và chỉ số, theo thứ tự là: sinh mệnh, nam; lực lượng, 1; tốc độ, 1; trí lực, 1; chiến kỹ, 0; khí vận, 0. A, đây không phải hình lục giác máy mô phỏng sao? Lý Khuê con ngươi co rụt lại, rất nhiều ký ức xông lên đầu. Hắn cùng mấy cái mê trò chơi đồng học đã từng thiết kế một cái máy mô phỏng, đem nhân vật trò chơi thuộc tính chia cắt ra đến, chia làm lục đại thuộc tính, từng cái sắp xếp cường hóa chương trình. Thì như: sinh mệnh, đại biểu nhân vật khỏe mạnh tình trạng, tuổi thọ, thanh máu hạn mức cao nhất các loại. Lực lượng, đại biểu nhân vật nhục thân lực lượng, thể năng, sức chịu đựng giá trị, lực bộc phát các loại. Tốc độ, đại biểu nhân vật tốc độ di chuyển, thân pháp nhanh nhẹn, tốc độ tay, phát lực tốc độ các loại. Trí lực, đại biểu nhân vật trí thông minh, ngộ tính, san giá trị các loại. Chiến kỹ, đại biểu nhân vật nắm giữ kỹ xảo chiến đấu, hậu thiên học được kỹ năng các loại. Khí vận, đại biểu nhân vật vật khí, gặp được cơ duyên sát suất, trúng thưởng tỷ lệ trở. Chỉ cần nhân vật trò chơi không ngừng tăng lên lục đại thuộc tính, liền có thể trở thành mạnh nhất tồn tại. Không nghĩ tới, cái này hình lục giác máy mô phỏng theo Lý Khuê cùng một chỗ xuyên qua tới. Dựa theo hình lục giác máy mô phỏng cơ sở thiết lập, nhân vật trò chơi cần tích xúc năng lượng, chỉ cần tích xúc có thể số lượng lớn đủ rồi, liền có thể lựa chọn nào đó một hạng thuộc tính tiến hành tăng lên. Giờ phút này, ngực cái kia hình lục giác đồ án bên trong có chất lỏng màu xanh lam tại hơi rung nhẹ, giống như là một cái chứa vào năng lượng chất lỏng vật chứa. Ta đi vào cái thế giới này 5 ngày, mỗi ngày ăn cơm, một chút xíu tích xúc năng lượng, như cùng ở tại cho máy mô phỏng bổ sung năng lượng, cuối cùng thành công kích hoạt lên máy mô phỏng. Lý Khuê không khỏi trong lòng cuồng hỉ. Cái này hình lục giác máy mô phỏng có lẽ sẽ trở thành hắn tại cái này quỷ quật thế giới sống sót ỷ vào. Máy mô phỏng tích xúc năng lượng xong xuôi, hẳn là có thể tiến hành một lần tăng lên. Lý Khuê ánh mắt tới tới lui lui đảo qua lục đại thuộc tính, 6 tuyển 1, lựa chọn tăng lên cái nào tốt đâu. Hắn lấy tay sờ xuống sinh mệnh. Một thoáng thời gian, trong đầu hiện ra một chút tin tức. Sinh mệnh, nam. Khỏe mạnh trạng thái, phát dục không tốt, dinh dưỡng không đầy đủ, ạ mị đàn nhiễm trùng, trong bụng có 169 đầu run đũa. Chơi ạ. Lý Khuê tê cả da đầu, khó trách hắn biết hầu đau nhức, xanh sao vàng gọn, luôn luôn cảm giác rất đói. Hóa ra mẹ nó trong bụng có côn trùng. 169 đầu run đũa. Mặt khác 5 cái thuộc tính trực tiếp không nhìn. Tăng lên sinh mệnh thuộc tính. Lý Khuê tâm thần nhất định, bằng cảm giác đem lực chú ý tập trung đến hình lục giác góc trái trên cùng. Một ý niệm. Hình lục giác trong thùng chất lỏng màu xanh lam cấp tốc hạ xuống, một đường hạ xuống dưới đáy, cho đến hoàn toàn trống rỗng. Cơ hồ tại cái sau trong nháy mắt, Lý Khuê cảm giác được một dòng nước ấm theo ngực phóng xuất ra, cấp tốc khuyết tán hướng toàn thân. Toàn thân trở nên ấm áp, không gì sánh được dễ chịu. Tiết hầu đau nhức một chút xíu giảm bớt. Quá trình này kéo dài ước chừng 3 phút, kia dòng nước ấm mới chậm rãi biến mất. Lý Khuê cảm giác dưới, cổ họng đau nhức hoàn toàn đã hết đau, ho khan dưới, cũng không có phun ra đàm. Hắn lần nữa chạm đến xuống sinh mệnh. Sinh mệnh, nam. Khỏe mạnh trạng thái, phát dục không tốt, dinh dưỡng không đầy đủ, trong bụng có 32 đầu giun đũa. HP không có tăng lên, nhưng khỏe mạnh trạng thái rõ ràng cải thiện. Lý Khuê đáy mắt bắn ra hào quang. A mỹ đạn chứng viêm, vô dược tự lành. Con giun trong bụng số lượng giảm bớt 137 đầu. Có hiệu quả. Lý Khuê không khỏi tinh thần đại chấn, hình lục giác máy mô phỏng thiết thiết thực thực phát triển tác dụng, cải thiện tình trạng cơ thể của hắn. Như thế, chỉ cần ta mỗi ngày ăn nhiều một chút, không ngừng tích xúc năng lượng, các loại đến lần tiếp theo máy mô phỏng bổ sung năng lượng xong xuôi, hẳn là có thể triệt để loại trừ tất cả giun đũa. Ý niệm tới đây, Lý Khuê tranh thủ thời gian rời giường, đi đến trước cửa sổ, xốc lên rách dưới vải dày nhìn một chút bên ngoài. Đỏ như máu dưới ánh trăng, mỏng manh sương mù chập trùng lên xuống, bao phủ hàng rào tiểu viện, xa xa phòng ốc chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Ngẫu nhiên, trong sương mù có cái bóng chợt lóe lên. Nơi này đã hoàn toàn không có thời gian khái niệm, không có người biết rõ hiện tại là mấy giờ. Lý Khuê sờ một cái bụng, có chút ít đói, xem chừng tự mình cái này một giấc chí ít ngủ 4 giờ. Hắn mở cửa ra ngoài, hướng đi bếp lò, xốc lên nắp nồi, nhìn về phía trong nồi. Chỉ là cái này xem xét, hắn con ngươi trong nháy mắt phóng đại một vòng, vàng như nến sắc mặt gầy cấp tốc trở nên trắng bệnh. Trong nồi còn lại canh cá cùng thịt cá không có, thay vào đó là một khỏa máu me đầu người. Tam thúc đầu người. Lý Khuê cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn về phía nhà cách vách, liền gặp được sân nhỏ bên trong khắp nơi là máu, đầy đất tinh hồng. Tam thúc thân thể nằm trên mặt đất, toàn bộ lồng ngực bị xé ra đảo rỗng. Mà Tam thẩm vẫn ngồi ở dưới mái hiên, hai tay hiện lên ôm hải tử tư thế, ngâm nga bài hát. Môi của nàng phá lệ đỏ tươi, giống như là ánh trăng đồng dạng. Bảo bảo ngoan. Bảo bảo ăn no chưa? Ừm ân, lần sau muốn ăn cái gì cùng mẫu thân nói, ngủ trước sẽ đi. Tam thẩm trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, tràn đầy đều là tình thương của mẹ. Đương nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Khuê. Nhị cậu tử, đói bụng không? Tam thẩm vừa cười vừa nói, trong nồi có ăn, bảo bảo cố ý cho ngươi lưu, nhanh lên ăn, chậm sẽ phải lạnh. Lý Khuê cứng ngắc cười cười, tốt, tạ ơn Tam thẩm, tạ ơn bảo bảo. Cái kia, ta đi trước trong đất làm gọi món ăn, xào lấy ăn. Tam thẩm gật gật đầu, ừm ân, ngươi đi đi. Lý Khuê trên lưng giỏ trúc, cầm lấy liêm đao, bình tĩnh khuôn mặt đi ra gia môn. Không có biện pháp, đầu kia cái mèo là hắn sau cùng lương thực. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 3, không muốn nói chuyện với ta. Thôn trang kỳ thật cũng không lớn, hơn 30 tòa nhà tranh, xen vào nhau phân bố tại dòng sông cùng rừng cây vây quanh bằng phẳng cao điểm bên trên. Thôn trung quanh có mảng lớn rừng cây vần quanh. Một cái đục ngầu sông nhỏ xen kẽ mà qua. Thông hướng ngoài thôn đường nhỏ là đường đất, thôn dân mỗi ngày lui tới, sớm đã bị dẫm đến không có một cái cỏ dại. Nhưng từ theo hồng nguyệt giáng lâm, kiên cố mặt đường bên trên, từng cây cỏ dại phá đất mà lên, chui ra mặt đất điên cuồng sinh trưởng, gần thành dài một cái sân cỏ. Lý Khuê đi ra ra môn, hướng thôn đầu đông đi đến, hắn bước chân rất nhẹ, vừa đi bên cạnh quan sát mỗi một tòa hàng rào tiểu viện. Thấy một hộ gia đình phần lớn là cửa phòng đóng chặt, không thấy một cái bóng người. Nguyên bản náo nhiệt tường hòa thôn trang nhỏ trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Nhị cậu ca. Đông nhiên, một cái xinh xắn thân ảnh theo đâm nghiêng bên trong nhảy ra ngoài, ngăn cản đường đi. Lại là ngươi. Lý Khuê hai mắt khẽ híp một cái, nhìn xem trước mặt tóc ngắn thiếu nữ, liêm đao chắp sau lưng. Cái này tóc ngắn thiếu nữ, tại Lý Nhị cậu trong trí nhớ, tên là Sửu Nô. Sửu Nô Sửu Nô, người cũng như tên, dung mạo cực xấu. Nàng trời sinh bộ mặt dị dạng, ngũ quan vật mèo, không chỉ có xấu khó coi, người cũng là si ngốc ngốc ngốc, không nói được lời nói. Thế nhưng là Hồng Nguyệt hoàn toàn thay đổi nàng. Cái này chỉnh dung hiệu quả, có thể so với một lần nữa đầu thai chuyển thế. Mà lại, nàng không linh quang đầu cũng thay đổi thông minh, có thể nói thiện ngữ, hoặc bắt lại đáng yêu. Nhưng Lý Khuê trong lòng phi thường rõ ràng, hết thảy đều là ảo giác. Nhận Hồng Nguyệt ảnh hưởng, đầu óc của hắn đã sớm không bình thường, xem một con lợn cũng cảm thấy mi thành mục tú. Lý Khuê lạnh lùng nói, nhường đường. Sửu Nô cười khanh khách tâm thanh, nhị cậu ca, ngươi đây là muốn đi đâu? Ta cùng đi với ngươi có được hay không? Lý Khuê, không tốt. Hắn trực tiếp một bước lách qua, theo Sửu Nô bên người đi tới, bước chân càng chạy càng nhanh. Sửu Nô trầm mặt xuống, nhìn qua Lý Khuê dần dần từng bước đi đến, thân ảnh biến mất ở trong sương mù, sau đó cười khanh khách. Lý Khuê nhanh chóng đi tới cửa thôn. Bên đường có một cái gốc cây. Giờ phút này, tại kia đôn bên trên, đứng đấy một cái lao đầu râu bạc, nhắm mắt lại, giơ lên hai tay, không ngừng giãy giụa, điều chỉnh tới lui, tựa hồ muốn bày ra cái nào đó tư thế. Lý Khuê nhận ra lão đầu râu bạc, thấp giọng hỏi, "Nhị đại gia, ngươi đang làm cái gì đây?" Lao đầu râu bạc mở mắt ra, nhỏ giọng nói, "Xuyệt, không muốn nói chuyện với ta, ta hiện tại là một cái cây." Nói xong, hắn tiếp tục đứng tại gốc cây trên loay hoay tư thế, tả diêu hữu hoảng, tựa hồ tại theo gió chập chờn. Lý Khuê thở dài, bước nhanh rời đi. Thôn đầu đông cách đó không xa có mảng lớn đồng ruộng, ngay tại sông nhỏ bên cạnh, thôn dân một năm thu hoạch tất cả kia phiến phỉ nhiều thổ địa bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, ruộng bên trong trồng nhiều mặt cây nông nghiệp, bí đỏ, bạch thái, củ cải, đậu rác, quả ớt các loại rau quả, cũng có thể nhìn thấy dưa leo, dưa hấu, dê bí ngồi các loại hoa quả. Khác biệt mùa cây nông nghiệp, vậy mà sinh trưởng cùng một chỗ, toàn bộ dưa chín cũng rụng. Lý Khuê đi đến bí đỏ địa. Rộng lượng bí đỏ lá ở giữa, có một cái khổng lồ bí đỏ, cao hơn 1 mét, chiều dài vượt qua 3 mét, nằm ngang ở trong ruộng, phá lệ chói mắt. Cái này bí đỏ, chỉ ít nặng 300 cân. Mà giống như vậy to lớn bí đỏ, mảnh đất này bên trong còn có trên 100 cái. Không chỉ là bí đỏ, cái khác rau quả hoa quả toàn bộ thay đổi, hoặc to lớn, hoặc thịt quả nhan sắc không đồng nhất. Tỷ như kia khổng lồ tròn dưa hấu, đường kính vượt qua 1 mét, mở ra đến bề sau, ruột dưa là màu xanh lá, ngóc nghiết thì biến thành màu đỏ, giống như là mặc ngược quần áo giống như. Lý Khuê nhịn không được ngửa đầu nhìn một chút treo cao hồng nguyệt, cảm thán nói, ngưu bức, không riêng đem người chị điên rồ, liền liền thực vật cũng cho chị biến đến dị. Trước kia dựa vào trời ăn cơm, thu hoạch lúc tốt lúc xấu, các thôn dân thường xuyên phải nhẫn cơ chịu đói. Nào nghĩ tới, hồng nguyệt xuất hiện về sau, vạn vật biến đến dị, một cái thu được ăn không hết nguyên liệu nấu ăn. Chỉ bất quá, như thế phong phú nguyên liệu nấu ăn, nhưng không có bao nhiêu thôn dân ăn. Lý Khuê cấp tốc hái nửa giỏ trúc rau quả cùng hoa quả, tiếp tục đi lên phía trước, đi tới bờ sông nhỏ. Đục ngầu trong nước sông, khi thì có bọt nước văng lên. Bên bờ, có từng đầu cá lớn mắc cạn, cá chép, hoa liên, cá nheo, tất cả đều là dài 2-3 mét cá lớn. Cá cũng thay đổi dị. Trong nước cá phi tốc sinh trưởng, trở nên phá lệ to lớn, nhưng nước sông không có biến, vẫn là như vậy sâu. Thế là, rất nhiều cá lớn du lịch đến bên bờ, liền bị vây ở chỗ nước cạn. Lý Khuê nhìn một chút, cá chép cùng hoa liên thứ quá nhiều, nín cá lại gặm không nổi, vẫn là cá nheo tương đối dễ dàng xử lý. Hắn đem một cái đại niêm ngư kéo lên bờ, cầm tảng đá nện ngất đi, lại ôm vào giỏ trúc bên trong. Giỏ trúc trở nên dị thường cồng kềnh. Lý Khuê mảnh cánh tay gầy chân, khẳng định vác không nổi, hắn chỉ có thể ở trên mặt đất kéo đi, một chút xíu kéo về đi. Một đường kéo về đến trong nhà, mệt đến ngất ngư. Lý Khuê nghỉ ngơi một hồi, đi đến bếp lò một bên, mở ra nắp nồi, chuẩn bị ném đi tam thúc đầu người. Nhưng nắp nồi vừa mở, bên trong đúng là trống chân như vậy. Tam thúc đầu người, không cánh mà bay. Lý Khuê ánh mắt nhìn quanh bốn bề, chú ý tới bếp lò biên giới có một cái huyết thủ ấn, so sánh xuống, so chính hắn tay nhỏ hơn một vòng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sắt vách hàng rào tiểu viện, không nhìn thấy tam thẩm. Nhưng tam thúc tàn phá thi thể, bị xé ra lồng ngực, y nguyên nằm ở trong tiểu viện, phản chiếu lấy tinh hồng nguyệt ánh sáng. Kinh khủng hình ảnh, lại có mấy phần duy mỹ cảm giác. Nơi xa, truyền đến từng đợt cười khanh khách âm thanh, người nào đó phảng phất phi thường vui vẻ bộ dáng. Lý Khuê không rên một tiếng. Giết cá, rửa rau, nhóm lửa nấu cơm. Lần này, hắn không có đem toàn bộ thịt cá cũng nấu, cái nấu 1-2 cân lượng, còn sót lại thịt dùng muối thô ướp gia vị, cất giữ bắt đầu. Lại là ăn non nê. Sau bữa ăn còn ăn một cái dưa leo, một cái cà chua. Sau khi ăn xong, hắn đã mệt muốn chết rồi, trốn vào trong phòng, đóng chặt môn cùng cửa sổ, sau đó nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hai mắt nhắm lại vừa mở, một ngày liền đi qua. Khả năng đi. Không có đồng hồ tính theo thời gian, Lý Khuê không biết mình ngủ bao lâu, nhưng sau khi rời giường cảm giác còn không tệ, rõ ràng không có như vậy mệt mỏi. Túi đầu nhìn về phía ngực. Hình lục giác trong thùng, dưới đây góp nhặt một chút chất lỏng màu xanh lam, vừa đi vừa về đung đưa. Lý Khuê hài lòng cười cười. Sau đó, hắn đi đến bên cửa sổ, xốc lên vải dày lặng lẽ quan sát, lại nghiêng tai nghe ngóng sắt vách bên kia. Bên ngoài rất yên tĩnh, phi thường tốt. Lý Khuê xuất ra một khối lớn thịt cá, đẩy cửa ra ngoài, múc nước, thái thịt, nhóm lửa, xe nhẹ đường quen. Đồng nhiên, hắn nghe được tiếng bước chân, rất nặng nề ngột ngạt tiếng bước chân. Lý Khuê vội vàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, liền gặp được một cái thân ảnh cao lớn, chậm rãi theo trước cửa trải qua. Lý Nhị Cầu ký ức trong nháy mắt bị kích hoạt lên. Toàn bộ trong làng, chỉ có một người dáng dấp như thế cao lớn như thế cường tráng, đoàn người đều bảo hắn đại tráng. Đại tráng rất cường tráng, tính khí nóng nảy, rất ưa thích rước hiếp người. Rất không may, hắn trở thành Lý Nhị Cầu vung đi không được tuổi thơ bóng mờ. Đại tráng cúi đầu, một bước tiếp lấy một bước đi tới, khỏe mạnh thân thể dẫm đến mặt đất một bước một cái sâu dấu chân. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 4, đá quả cầu chơi thật vui. Lý Khuê mắt nhìn đại tráng, cấp tốc thu hồi ánh mắt. Một ít khó chơi đồ vật, ngươi càng là nhìn chăm chú bọn chúng, ngược lại càng dễ gây nên chú ý của bọn nó. Hắn tiếp tục châm củi nhóm lửa. Đại tráng dần dần từng bước đi đến, sương mù rất nhanh nhường thân thể của hắn biến thành một mảnh bóng râm, như là bọt biển dung nhập trong sương mù. Rất nhanh, Lý Khuê làm xong cơm, cấp tốc lay vào bụng bên trong, sau đó trốn vào trong phòng đợi, thỉnh thoảng xuất giá hoa quả ăn mấy ngụm, có thể nhiều bù một điểm là một điểm. Dành đến nhàm chán thời điểm, hắn liền làm mấy cái chống đẩy. Đáng thương là, hắn chỉ có thể làm 4 cái chống đẩy liền nằm trên đất, yếu ép một cái. Vây lại liền ngủ, tỉnh liền ăn. Mỗi lần tỉnh lại, Lý Khuê đều sẽ gỡ ra ngực, xác nhận hình lục giác vật chứa tích xúc bao nhiêu chất lỏng màu xanh lam. Lấy mỗi một bữa cơm là thời gian khoảng cách, tính toán chất lỏng màu xanh lam tích xúc tốc độ. Nhanh, nhanh. Đến qua thứ 6 bữa cơm, Lý Khuê ngủ một giấc, tỉnh lại lần nữa lúc hắn phát hiện hình lục giác trong thùng chất lỏng màu xanh lam đã tăng tới đỉnh chót. Cứ tính toán như thế đến, không sai biệt lắm chỉ cần 9 bữa ăn cơm, nhiều nhất 10 bữa ăn cơm, cũng chính là ước chừng 3 ngày thời gian, liền có thể hoàn thành một lần bổ sung năng lượng. Lý Khuê trong lòng có so đo, lại mệt ra rời, hắn nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền ra. Ha ha ha. Trong mơ mơ màng màng, Lý Khuê nghe được vui vẻ tiếng cười, hắn đánh một cái dùng mình, bỗng nhiên mở mắt ra, người cũng lập tức tỉnh táo lại. Từ trên giường bắt đầu, Lý Khuê nuôi thành quen thuộc duỗi xuất thủ, cầm lên đặt ở bên giường liêm nào. Tam thẩm, đá quả cầu hảo hảo chơi a. Xỉu nô thanh âm truyền đến, người tại sát vách kia. Lý Khuê không dám tùy ý nhìn trộm, cái nghiêng tai lắng nghe, có thể nghe được có quy luật ba ba âm thanh. Tựa như là có người tại đá quả cầu tại trên bàn chân lên lên xuống xuống, phát ra loại kia mang theo tiết tấu tiếng vang. Bảo bảo, ngươi cũng đá một cái. Tam thẩm cũng đang cười, hoa, bảo bảo thật lợi hại, bảo bảo thật tuyệt, một cái bị đá cao như vậy. Nàng nhóm tựa hồ chơi đến rất vui vẻ. Cái gì, bảo bảo ngươi muốn cùng nhị cậu ca chơi với nhau. Không lâu lắm, tam thẩm thình lình tới một câu nói như vậy, tốt lắm, ta cái này đi đem ngươi nhị cậu ca kêu đến. Lý Khuê khuôn mặt cấp tốc gầm trầm xuống. Cơ hồ sau một khắc, nhị cậu tử, người ra. Tam thẩm thanh âm bỗng nhiên rút ngắn, ngoài cửa xuất hiện một cái thật dài ánh trăng, xuyên thấu qua khe hở cửa chen lấn tiến đến. Cái kia ánh trăng, trong phòng trên mặt đất bày biện ra một cái thân thể nữ nhân hình dáng, tóc dài dựng thẳng, mỗi một cây tóc dài đều giống như một cái dài nhỏ rắn tại giữ tận của vũ. Lý Khuê đứa ra hàn khí, tận khả năng ngăn chặn trong cổ họng sợ hãi, bình tĩnh nói, Tam Thẩm, ta mới vừa ngủ rồi, có chuyện gì sao? Tam Thẩm, chớ ngủ, ra đá quả cầu. Sau đó nàng ngừng tạm, trên đất ánh trăng chậm rãi vặn mẹo cổ, tựa hồ tại hướng phía Lý Khuê nhìn bên này tới, trên đầu mỗi một đầu rắn cùng nhau quay tới, nhanh chóng hướng phía Lý Khuê dưới chân kéo dài tới. Nhị cậu tử, ngươi ngủ thì ngủ, cầm liêm đao làm gì? Tam Thẩm phảng phất gần tại chết thước, nàng hỏi. Lý Khuê lông tơ chắc dựng thẳng, trên thân lên một lớp da gà, trả lời, ta có mộng du, vừa rồi ta mơ tới tự mình đang trong ruộng cắt cỏ. Tam Thẩm trầm mặc một lát, mở miệng nói, đây là bệnh, cần phải trị. Ánh trăng rụt trở về, theo trong khe cửa lui ra ngoài. Nhanh lên tới, chơi với nhau a. Tam Thẩm không thể nghi ngờ nhắc nhở câu. Lý Khuê thở dài, buông xuống liêm đao, đẩy cửa ra ngoài. Liên gặp được, sát vách hàng rào trong tiểu viện, Tam Thẩm cùng Sửu Nô mặt đối mặt đứng đấy, một cái quả cầu tại giữa các nàng vừa đi vừa về nhảy vọt. Lý Khuê đi qua, giơ chân lên, vừa xài bước qua hàng rào mạng, tiến vào Tam Thẩm trong nhà. Trên mặt đất, lưu lại tam thúc tàn phá thi thể, vỡ vụn huyết nục, huyết dịch đỏ thắm, loang lổ bác bác. Nhị cậu tử, người đứng tại kia. Tam Thẩm tóc hai bù xù, nhấc ngón tay phía dưới đang tam giác vị trí, lại cúi đầu, nhìn xem trước mặt kia phiến không khí, cười nói, bảo, ngươi nhị cậu ca tới, hắn cùng ngươi Sửu Nô tỷ tỷ cùng một chỗ chơi với ngươi. Lý Khuê đứng ngay ngắn vị trí, nghiêng qua mắt Sửu Nô. Nàng hai tay đắp lên sau lưng, ý cười doanh doanh nhìn xem Lý Khuê, con mắt lóe sáng, giống như là tô điểm vô số tinh thần, làm nổi bật đến trên môi kia xóa đỏ thắm, đỏ tươi ướt át. Ba. Quả cầu đột nhiên theo Tam Thẩm bên kia bay tới, Lý Khuê tranh thủ thời gian giơ chân lên tiếp được, đá bay. Quả cầu bay về phía Sửu Nô bên kia. Sửu Nô cũng lập tức nhấc chân, nhẹ nhàng linh hoạt bị đá quả cầu chuyển hướng, rơi về phía Tam Thẩm trước mặt. Tam Thẩm không hề động. Ba. Lại có một tiếng vang giòn phát ra, cùng lúc đó quả cầu đột nhiên một cái chuyển hướng, bay về phía Lý Khuê. Lý Khuê con ngươi co rụt lại, có chút trở nên cứng, thân thể phản ứng chậm một nhịp, chân giơ lên, nhưng không có tiếp được quả cầu. Ha ha, ngươi không có nhận ở. Tam Thẩm cười âm thanh, cười đến tóc dựng thẳng hướng lên trời. Lý Khuê tranh thủ thời gian nhặt lên quả cầu, thở sâu, vững vàng đá hướng về phía Sửu Nô bên kia. Sau đó, quả cầu tại ba người ở giữa vận động không ngừng. Không biết đi qua bao lâu, có thể là 10 phút, cũng có thể là nửa giờ, Lý Khuê đã sớm mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa, hai chân mỏi như không có lực lượng, toàn bằng một cấu nghị lực cắn răng kiên trì, lúc này mới không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lại đến. Bảo, chơi đến vui vẻ sao? Tam Thẩm y nguyên sinh long hoạt hổ, giống như là điên cuồng đồng dạng. Chơi vui, chơi thật vui. Sửu Nô cười khanh khách, thỉnh thoảng vỗ tay, phảng phất không có chút nào mệt mỏi. Lý Khuê rất mệt mỏi, cảm giác tự mình muốn mệt mỏi đã hôn mê. Đúng lúc này, hắn nghe được ngột ngạt mà cồng kềnh tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, một bộ hùng tráng thân ảnh chậm rãi hiện lên ở trong sương mù. Đại tráng. Lý Khuê hô hấp cứng lại, mắt nhìn Tam Thẩm, cười nói ra, Tam Thẩm, muốn hay không nhường đại tráng ca cùng đi chơi? Tam Thẩm ngẩng đầu, nhìn phía ngoài cửa. Đại tráng không cách nào coi nhẹ thể trạng tiến vào tầm mắt, đang từ trước cửa chậm rãi đi ngang qua. Đại tráng, tới. Tam Thẩm vẫy vẫy tay. Đại tráng tiếp tục đi về phía trước hai bước, sau đó dừng lại, xoay đầu lại, dừng ở tại chỗ mười mấy giây, lúc này mới cất bước vào cửa. Thân ảnh của hắn càng ngày càng rõ ràng, tại mỏng manh trong sương mù hiện lộ ra gương mặt. Lý Khuê không có nhìn chằm chằm đại tráng một mực xem, chỉ là mắt liếc liền thu hồi ánh mắt. Nhưng hắn thấy rõ ràng, đại tráng trên mặt tất cả đều là mụn trứng cá, tất cả đều là loại kia cao cao nâng lên đầu bạc mụn, lít nha lít nhít. Lý Khuê nhịn không được nhìn nhiều mắt, phát hiện đại tráng chẳng những trên mặt mọc ra lít nha lít nhít fan hâm mộ, trên cổ, trên cánh tay, trên tay, tất cả bại lộ tại quần áo phía ngoài làn da, toàn bộ mọc ra đầu bạc mụn, thấy da đầu run lên, dày đặc sợ hãi chứng một phát. Đại tráng nhìn một chút Tam Thẩm, lại nhìn một chút gái xấu cùng Lý Khuê, không tình cảm chút nào hỏi, gọi ta làm gì? Tam Thẩm cười nói, đến nha, chơi với nhau đá quả cầu. Đại tráng, đá quả cầu có gì vui? Hắn xoay người, muốn đi. Tam Thẩm khuôn mặt đột nhiên lạnh bắt đầu, ngươi có ý tứ gì, không muốn bồi ta bảo chơi, thật sao? Đại tráng quay đầu lại, cái gì bảo? Lời này vừa nói ra, Lý Khuê một trái tim nâng lên cổ họng. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 5, vì cái gì ta dáng dấp đẹp trai như vậy? Ngươi, nói cái gì? Tam Thẩm gắt gao nhìn chằm chằm đại tráng, ôm lấy trước mặt không khí, ta bảo ngay ở chỗ này, ngươi mắt mù sao? Đại tráng trừng mắt nhìn, trên mí mắt tất cả đều là sắp nổ tung mụn. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói ra, ở đâu ra bảo, ta làm sao không thấy được? Tam Thẩm toàn thân cứng đờ, sau đó thân thể của nàng khẽ run lên, đại tráng, ngươi thật sự là mù, ta bảo đều sẽ đá quả cầu, ngươi lại còn nói không nhìn thấy. Nàng nhìn về phía tóc ngắn thiếu nữ, Sửu Nô, ngươi nói đại tráng có phải hay không mù? Sửu Nô cười khanh khách, không nói gì. Tam Thẩm đột nhiên hung hăng chuyển động cổ, nhìn chằm chằm Lý Khuê hỏi, nhị cậu tử, ngươi rất thích ta bảo, đúng hay không? Lý Khuê có chút túi đầu, ngừng thở, liếc mắt nhìn lại. Liền thấy Tam Thẩm trên mặt, hai con mắt càng lúc càng lớn, theo trong hốc mắt xông ra ngoài, trong mắt chung quanh tơ máu nổ tung, chạy xuống từng hàng huyết thủy, rất nhanh máu me đầy mặt. Nhưng đại tráng giống như là không nhìn thấy một màn này, tiếp tục nói ra, Tam Thẩm, ngươi không có đứa bé, ngươi chưa từng có. Người trong thôn cũng nói, không phải ngươi không được, chính là Tam Thúc không được, hai người các ngươi sinh không được đứa bé. Đại tráng. Tam Thẩm thanh âm tức giận giống như là theo trong địa ngục truyền đến, ngươi cái này thùng cơm, ngươi cái này mặt mũi tràn đầy mụn người quái dị, cũng dám không nhìn ta bảo, đáng đời ngươi một mặt mụn. Trừng lớn mắt chó của ngươi xem rõ ràng, ta bảo ngay ở chỗ này, nơi này. Tam Thẩm giơ lên cao cao một đoàn không khí, từng bước một hướng đi đại tráng. Đại tráng ngẩng đầu, giơ lên mặt, biểu lộ dần dần bặm mẹo, trên mặt fan hâm mộ một cái tiếp theo một cái nổ tung. Phốc phốc phốc. Màu trắng nước mủ phún ra ngoài tung tóe, rơi trên mặt đất, phát ra suy 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 tiếng vang, cỏ cây giống như là bị ăn mòn đồng dạng cấp tốc khô héo. Mụt, mụt, đáng chết mụt. Đại tráng gầm thét, gào thét, vì cái gì ta dáng dấp đẹp trai như vậy, lại muốn mặt mũi tràn đầy mụt. Hắn căm tức nhìn Tam Thẩm, vì cái gì ngươi cái này nữ nhân điên, lại có tốt như vậy làn da. Tới tới tới, cùng ta thay đổi đi, đem ngươi làn da cho ta. Đại tráng nói, càng ngày càng phẫn nộ, tiếp lấy phóng tới Tam Thẩm, trên người mụn giống như là vô số cái bọt khí đồng dạng nổ tung. Hắn một quyền đánh về phía Tam Thẩm. A, không nên đánh ta bảo bảo. Tam Thẩm nhanh chóng thu hồi hai tay, đem đoàn kia không khí ôm vào trong ngực, một mực bảo vệ được. Cơ hồ tại đồng thời, tóc của nàng điên cuồng quét sạch hướng phía trước, xít sao quấn chặt lấy đại tráng. Đại tráng đánh ra năm đấm bị ép dừng lại, toàn thân trên dưới cũng bị tóc thật dài cuốn lấy, bị bao khỏa thành một cái cái tằm. Tóc ghim lại gấp, đại tráng trên người mụn từng cái bị chết bể, màu trắng đau đầu bị ép ra ngoài. Nữ nhân điên, không muốn xít ta, a a a, ngươi đem mụn cũng chết bể. Đại tráng la hét tầm ý. Tam Thẩm, bảo ngươi không nhìn ta bảo, ta ghim chết ngươi, ghim chết ngươi. Đại tráng, không nên chen lấn ta mụn, a a a, cái này mụn bị gạt ra, cái kia mụn cũng bị gạt ra. Tình cảnh này, Lý Khuê dùng không gì sánh được đau nhức hai chân, một chút xíu lui lại. Xỉu Nô đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, cười khanh khách không ngừng, nụ cười sán lạn như hoa hồng. Một lát sau, đại tráng còn tại tê, hoa hoa, chen mụn sảng khoái a, tiếp tục, tiếp lấy chen, toàn bộ gạt ra. Tam Thẩm, ta chen, ta chen, ta chèn chết ngươi. Lý Khuê vượt qua hàng rào mạng, về tới trong nhà mình, đóng cửa lại đến, nằm trên giường, mệt mỏi không thể động đậy. Sảng khoái, tiếp tục, lại chen một cái. Sát vách, đại tráng hưng phấn kêu to liên tiếp, hỗn tạp Tam Thẩm đoán độc thê lương tiếng tê. Lý Khuê tại cực độ buồn ngủ bên trong ngủ thật say. Không biết đi qua bao lâu, hắn tỉnh lại, trên thân các nơi y nguyên có đau nhức cảm giác, không gì sánh được khó chịu. Hắn chịu đựng đau nhức, đẩy cửa ra ngoài, thổi lửa nấu cơm. Chợt ngẩng đầu, liền gặp được sát vách hàng rào sân nhỏ bên trong, Tam Thẩm cùng một cái hùng tráng thân ảnh ngồi ở dưới mái hiên, hai người rúc vào với nhau, như keo như sơn, mười điểm thân mật. Đại tráng, xem, bảo bảo ngủ tiếp đi đâu? Tam Thẩm nhìn xem trong ngực, ánh mắt ôn nhu, tất cả đều là nồng đậm tình thương của mẹ. Đại tráng cúi đầu, cũng nhìn xem Tam Thẩm trong ngực, cười nói, là chúng ta bảo bảo ngủ tiếp đi. Lý Khuê mặt không biểu lộ thu tầm mắt lại, yên lặng làm xong cơm, hắn liều mạng ăn, ăn vào cái bụng kém chút nứt vỡ. Rốt cục, trong phòng, Lý Khuê ngồi ở trên giường, túi đầu nhìn xem trên ngực hình lục giác vật chứa, bên trong chất lỏng màu xanh lam đã đầy. Lần này, hắn vẫn lựa chọn tăng lên sinh mệnh thuộc tính. Ý niệm lóe lên ở giữa, ngực lập tức phóng xuất ra nóng hởi nhiệt lưu, chạy về phía toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh, cọ rửa toàn thân. Lý Khuê cảm giác thân thể rất nóng, nóng chảy mồ hôi, trên người đau nhức một chút xíu giảm bớt, toàn thân các nơi truyền đến trạm điện thoải mái cảm giác kia không cách nào hình dung, tựa như là ngươi tại tắm suối nước nóng thời điểm. Có mỹ nữ tại đấm bóp cho ngươi, lực đạo vừa đúng. Quá trình này kéo dài hơn 3 phút đồng hồ, sau đó chậm rãi kết thúc. Mà Lý Khuê đã hoàn toàn cảm giác không thấy trên người có bất luận cái gì đau nhức, toàn thân thư thái. Hắn lấy tay sờ xuống hình lục giác góc trái trên cùng. Sinh mệnh 6. Khỏe mạnh trạng thái, phát dục không tốt, tạm thời chưa có bất luận cái gì tật bệnh. Thật tốt, dùng đuôi đã toàn bộ loại trừ, HP để cao một điểm. Lý Khuê thở dài một ngụm trọc khí, trong lòng không cách nào hình dung vui sướng. Thân thể khỏe mạnh là hạnh phúc sinh hoạt nguồn suối, hắn hiện tại một lần nữa về tới hàng bắt đầu bên trên, có thể hướng về nhân sinh đỉnh phong khởi sướng xuống thứ. Thịt cá đã ăn xong, phải đi thu thập một chút nguyên liệu nấu ăn trở về. Lý Khuê nghiêng tai lắng nghe sát vách động tĩnh, mơ hồ nghe được có người đang ngáy, tiếng ngáy rất lớn. Hắn cong lên giỏ trúc, cầm liêm đao đi ra ngoài, cẩn thận nghiêm túc quan sát mỗi một tòa nhà tranh. Khanh khách, khanh khách. Vui vẻ tiếng cười từ nơi không xa truyền đến. Một cái tóc ngắn thiếu nữ nhún nhảy một cái theo cái nào đó hàng rào trong tiểu viện đi ra. Nàng cầm trong tay cái gì đồ vật, tiên huyết ba ba nhỏ xuống. Cái tiểu viện kia bên trong, có người ngay tại đưa tóc ngắn thiếu nữ đi ra ngoài. Đại nương, cảm ơn ngươi lẩu hũ. Sửu Nô cầm kia một khối máu me lẩu hũ. Đối một vị phụ nhân ngọt ngào cười nói, phụ nhân trên trán có một đạo tơ máu, đi đường thời điểm, tơ máu lúc mở lúc đóng, nửa cái sọ não đều đi theo lắc lư. Không cần cảm ơn, Sửu Nô. Phụ nhân si ngốc cười ngây ngô, thích ăn đậu hũ, thường đến đại nương cái này ngồi một chút, ta còn có rất nhiều đậu hũ. Nàng đưa tay giúp đỡ cầm dưới đầu, đem nghiêng lệch sọ não bảy ngay ngắn. Lý Khuê túi đầu đi ngang qua, nhìn như không thấy. Nhị cậu ca, ăn đậu hũ không? Sửu Nô theo sau, giơ trong tay trắng hoa hoa mang máu đồ vật, đại nương làm đậu hũ có thể ăn ngon, ta phân ngươi một nửa có được hay không? Lý Khuê mặt không biểu lộ, không ăn. Thật không ăn. Ngươi nghe, có thể thơm. Sửu Nô không buông tha đi theo. Lý Khuê lạnh lùng nói, muốn ăn chính ngươi ăn. Hắn tăng tốc bước chân, bỏ rơi tóc ngăn thiếu nữ. Sửu Nô trong mắt lóe lên danh mánh, cười nói, ha ha ha, để ngươi ăn của ta đậu hũ ngươi cũng không ăn. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 6, gãi ngứa ngứa. Bước chân không ngừng, một đường đi vào thôn đầu đông. Lý Khuê đang đi tới, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía bên đường cái kia gốc cây. Quả nhiên, gốc cây trên đứng đấy một cái lao đầu râu bạc, không phải nhị đại gia là ai. Lúc này nhị đại gia đã bày xong tạo hình, hai chân trụ lại đứng thẳng, hai đầu cánh tay tự nhiên tách ra, nâng quá mức đỉnh, hướng Hồng Nguyệt, hắn hai mắt nhắm, không lúc đích. Chợt nhìn, ngược lại là rất giống là một khỏa chỉ có hai cây cành cây cây già. Muốn mạng chính là, nhị đại gia tựa hồ nhập đùa giỡn quá sâu, thế mà đem quần áo trên người toàn bộ cởi bỏ, cứ như vậy không mảnh vải che thân đứng tại gốc cây trên bày tạo hình, giống như là đang làm hành vi nghệ thuật đồng dạng. Nhị đại gia. Lý Khuê đi đến trước, nhẹ nhàng tiếng gọi. Lão đầu râu bạc không nhúc nhích tí nào, hô hấp phá lệ rất nhỏ, ngực chỉ có biên độ rất nhỏ chập trùng, phảng phất ngủ thiết đi. Ngư bức, đứng đấy đều có thể ngủ. Lý Khuê không còn gì để nói. Toàn bộ trong làng, chỉ có nhị đại gia nhìn người vật vô hại, Lý Khuê nguyện ý cùng hắn nói nhiều mấy câu. Nhưng nhị đại gia chỉ muốn an tĩnh làm một cái cây. Lý Khuê đi vào trong ruộng, hái rau quả, lại làm nhiều hoa quả, sau đó chạy sông nhỏ bên kia đi đến. Chỗ nước cạn trong nước bùn, có rất nhiều hình thể to lớn cá mắc cạn, có bay nhảy không ngừng, có trực tiếp lật cái bụng. Lý Khuê phát hiện một cái cá đen lớn, thân dài 1m5 có hơn, hôn ngắn tròn cùn, miệng rất lớn, miệng há ra mở, lộ ra từng dây bén nhọn răng nanh. Loại cá này, thứ cũng ít, chất thịt chặt chẽ, vị thịt ngon, trọng yếu nhất chính là dinh dưỡng phong phú, có thể đi ứ sinh mới, bổ dưỡng điều dưỡng, sinh cơ bổ máu, xúc tiến vết thương khép lại, có tương đối cao dược dụng giá trị. Tóm lại, phi thường bổ. Mấy lần trước tới này, ta liền vẫn muốn bắt hắc ngư trở về, đáng tiếc không tìm được. Lý Khuê trong lòng vui mừng, tiến tới, dùng móc sắt tử đi bắt. Phúc. Không bằng Lý Khuê tới gần, cá đen lớn điên cuồng uốn éo, đầu hướng nước bùn bên trong phan, rất nhanh hơn nửa người cũng nhìn không thấy, cá cái đuôi lộ tại vũng nước đục phía trên nhanh chóng đông đưa. Lý Khuê một bước thoát ra, đưa tay đi bắt cá cái đuôi. Nào nghĩ tới, rầm rầm, cá đen lớn quay vũng nước đục, bỗng nhiên xoay người, ngóc đầu lên, mở ra miệng rộng cắn tới. Lý Khuê giật nảy mình, cấp tốc rút tay về. Nhưng hắn vẫn là chậm một nhịp, bị cá đen lớn cắn ống tay áo. Cá đen lớn lắc đầu xé rách, lực lượng khổng lồ kéo đến Lý Khuê một cái lảo đảo, kém chút một đầu chìm vào trong sông. Xoẹt xẹt, ống tay áo bị cắn phá. Cá đen lớn hàm răng quá mức sắc bén, mà Lý Khuê quần áo trên người quá cũ kỹ quá phá, một cái liền bị xé rách nửa đoạn dưới. Lý Khuê rút lui trở về, đặt mông ngã tại trên đồng cỏ. Cá đen lớn tiếp tục cắn xé một nửa ống tay áo, thế mà bỏ mặc mọi việc, cứ thế mà nuốt vào trong mồm, hung tàn một bút. Lý Khuê sắc mặt âm trầm xuống, mắt nhìn phụ cận, tiện tay cơ lấy một cái to bằng cánh tay gậy gỗ, giơ lên liền đánh. Bành bành bành. Gậy gỗ lên lên xuống xuống, hướng phía hắc ngư trên thân chào hỏi, nệ đến cá đen lớn bốc lên không ngừng. Nước bùn bốn phía phun tung tóe. Lý Khuê trên mặt trên quần áo rất nhanh tất cả đều là nước bùn, hắn nhãn thần có mấy phần vẻ hưng phấn, giống như là bị đè nén không biết bao lâu người, rốt cuộc tìm được nơi chút giận, tùy ý phát tiết. Một lát sau, cá đen lớn bị nện đến lật ra cái bụng, nằm tại kia không nổi. Lý Khuê thở câu chửi thề, tâm tình đã thoải mái rất nhiều. Hắn ném đi gậy gỗ, đi đến trước, móc sắt đâm vào mang cá bên trong, đem cá đen lớn kéo lên mở. Thịt cá cũng có thể đi về. Lý Khuê kéo lấy giỏ trúc đi trở về, lập tức cảm thấy khác biệt, ta lực khí giống như biến lớn một chút. Kéo lấy vật nặng, không giống lấy trước như vậy dễ dàng mệt mỏi. Sinh mệnh thuộc tính tăng lên tới 6 giờ, trên thân không có bất luận cái gì tật bệnh, thể năng không thể nghi ngờ thay đổi tốt hơn. Thân thể khỏe mạnh chính là tốt. Nếu như ta đem HV để cao đến 10 điểm, thậm chí 100 điểm, không biết rõ sẽ như thế nào. Lý Khuê nhãn thần tỏa sáng, nhịn không được miên man bất định. Đường trở về cũng không phải là đường cũ đánh về. Hắn kéo lấy cổng kềnh giỏ trúc, không tốt trực tiếp đi qua ruộng đất, không thể không dọc theo bờ sông đi vòng. Rất nhanh, hắn thấy được một tòa cầu gỗ nằm ngang ở sông nhỏ phía trên. Đây là một cái thông hướng ngoài thôn cầu gỗ. Tại Lý Nhị Cầu trong trí nhớ, qua tòa này cầu gỗ, càng đi về phía trước trong vòng hơn 10 dặm đường núi, có thể đến ông ngoại nhà bà ngoại. Tại Hồng Nguyệt giáng lâm trước mấy ngày, bà ngoại một cái không xem chừng bỗng nhiên rơi vào trong sông, nàng không biết bơi, kém chút chết đuối, được người cứu đi lên về sau, không biết ngày đêm phát sốt bệnh nặng, tràn ngập nguy hiểm. Lý Nhị Cầu phụ mẫu nghe hỏi, lập tức đi trông nom, về sau cũng không trở về nữa. Lý Khuê nhìn xem tòa này cầu gỗ, kìm lòng không được hồi tưởng lại vài ngày trước trải qua. Hắn muốn thoát đi thôn trang này đi tìm phụ mẫu, kia là hắn lần thứ nhất chạy trốn, đi được chính là cầu gỗ con đường này. Thử một lần nữa. Lý Khuê buông xuống giỏ trúc, từng bước một đi qua cầu gỗ, thông qua được sông nhỏ, đến bờ bên kia. Hắn lát nữa mắt nhìn, giỏ trúc ngay tại bờ bên kia. Có thể xác định không thể nghi ngờ nói, hắn lúc này đã qua cầu gỗ, sau đó hắn theo đường núi đi lên phía trước. Đi mấy bước, lát nữa nhìn một chút, xác nhận tự mình cự ly cầu gỗ càng ngày càng xa. Hết thệ cũng rất bình thường. Nhìn không ra có vấn đề gì. Thẳng đến đi xa. Tòa kia cầu gỗ, hoàn toàn không thấy được. Lý Khuê bắt đầu dùng liêm đao tại trên cây, trên tảng đá làm tiêu ký, ngẫu nhiên gặp được một khỏa cây nhỏ, hắn trực tiếp chặt đứt, nằm ngang ở trên đường, ngăn chặn đường trở về. Cứ như vậy đi lên phía trước. Đi tới đi tới. Lý Khuê bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về nơi xa, tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Hắn chạy hướng về phía trước, chỉ chốc lát. Tòa kia cầu gỗ xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, giỏ trúc tại bờ bên kia đặt vào, không có biến hóa chút nào. Chẳng biết tại sao trở về. Đặc meo quỷ đả tường. Lý Khuê có chút ủ rũ, thở dài, trở về bờ bên kia, kéo lấy giỏ trúc về nhà. Nhị cậu tử, tới giúp đỡ chút. Lý Khuê vừa tới cửa thôn, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, lao đầu râu bạc nói chuyện. Nhị đại gia, thế nào? Lý Khuê buông xuống giỏ trúc, đi đến gốc cây trước, ngửa đầu nhìn xem không nhúc nhích lao nhân ra. Nhị đại gia du cụp lấy mí mắt, giơ cao hai tay nói, phía sau lưng có chút ngứa, ngươi giúp ta gãi gãi. Lý Khuê không còn gì để nói. Ngứa chết, nhanh cào, nhanh gãi gãi. Nhị đại gia thúc giục, thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Lý Khuê vây quanh gốc cây đằng sau, hỏi, chỗ nào ngứa? Nhị đại gia, toàn bộ phía sau lưng cũng ngứa. Lý Khuê đưa tay đi cào. Sau đó, hắn chợt phát hiện nhị đại gia trên thân có rất nhiều con kiến đang bò, ngạc nhiên nói, nhị đại gia, trên người ngươi có con kiến? Ta biết rõ. Nhị đại gia cười hắc hắc nói, đây là chuyện tốt. Tốt cái giám a. Lý Khuê vội vàng dùng tay đập những cái kia con kiến. Nhưng ngay tại tay của hắn đụng chạm đến nhị đại gia phía sau lưng một cái mắt, Lý Khuê bỗng ngây ngẩn cả người. Hắn sửng sốt mấy giây, lần nữa chạm đến nhị đại gia phía sau lưng, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhị đại gia rất lớn tuổi, da trên người có rất sâu nếp nhăn, cái này rất bình thường. Chỉ bất quá, Lý Khuê chưa hề nghĩ tới, những cái kia nếp nhăn sở tới sở lui, vậy mà cùng vỏ cây đồng dạng thô ráp, đồng dạng lạnh lẽo cứng rắn. Hắn quan sát tỉ mỉ nhị đại gia toàn thân, chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt ngưng tụ tại nhị đại gia hai chân bên trên. liền gặp được nhị đại gia cặp kia chân, lòng bàn chân hòa tan khảm vào thất gỗ, vậy mà cùng gốc cây sinh trưởng ở cùng một chỗ. Nhị đại gia cười hắc hắc nói, trên người có con kiến tốt lắm, những này tiểu khả ái coi ta là thành cây, ta chẳng mấy chốc sẽ biến thành cây. A a a. Hắn gọi bắt đầu, không tốt, có con kiến leo đến ta cái giám diễn bên trong. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 7, lực lượng của ngươi thường thường không có gì lạ. Lý Khuê không nói một lời, nhặt lên nhị đại gia ném xuống đất quần áo, vừa đi vừa về vung đẩy, quét rất nhị đại gia trên thân những cái kia con kiến. Ai, rốt cục không nữa. Nhị đại gia phát ra sảng khoái tiếng cười, hắn bộ dạng phục tùng nhìn xem Lý Khuê, nhị cậu tử, ngươi là một cái hảo hải tử. Lý Khuê không biết do nói cái gì cho phải, gạt ra một vòng nụ cười nói, nhị đại gia, ngươi sẽ trở thành một khóa tốt cây. Nhị đại gia vui vẻ cười một tiếng, nếp nhăn trên mặt sâu hơn. Về đến nhà, Lý Khuê chỉ muốn đem tự mình triệt để phong bế, ngoại trừ nấu cơm, ăn cơm, sau đó ngay cả khi ngủ. Cơm, dừng lại tiếp lấy ăn một bữa. Mà sát vách bên kia, Tam Thẩm có đại tráng làm bạn, tựa hồ không còn đối Lý Khuê có bất kỳ hứng thú gì. Đảo mắt qua 7 bữa cơm, Lý Khuê gỡ ra quần áo, hình lục giác vật chứa lại một lần nữa chứa đầy chất lỏng màu xanh lam. Lần này trước thời hạn 3 chợ cơm, không sai biệt lắm chỉ dùng hơn 2 ngày điểm thời gian liền hoàn thành bổ sung năng lượng. Lý Khuê trong lòng kinh hỉ, trong thân thể không có run đũa, tiêu hóa bình thường, tích xúc năng lượng tốc độ rõ ràng có tăng lên. Lý Khuê cúi đầu nhìn xem ngực. Sinh mệnh 6, lực lượng 1, tốc độ 1, trí lực 1, chiến kỹ 0, khí vận 0. Thân thể của ta đã ở vào khỏe mạnh trạng thái, tạm thời không cần tăng lên. Lý Khuê ánh mắt chớp động, lấy tay sờ xuống hình lục giác bên trái sừng. Lực lượng 1, lục thân cường độ, lực lượng của ngươi không đáng giá nhắc tới. Lý Khuê khỏe miệng giật một cái, hắn kỳ thật một mực càng thêm khát vọng lực lượng. Dù sao mình thân ở quỷ quyệt khó lường hồng nguyệt phía dưới, lực lượng cường đại mới là sống tiếp lớn nhất ỷ vào. Ý niệm tới đây, hắn tập trung lực chú ý, khóa chặt lực lượng thuộc tính, tâm thần lóe lên. Quần quật cốt, chất lỏng màu xanh lam cấp tốc chìm xuống, theo hình lục giác vật chứa bên trong thả ra ngoài. Cùng lúc đó, Lý Khuê cảm thấy một cơn nóng hở nhiệt lưu, giống như nước thủy triều hiện lên, khuyết tán hướng toàn thân. Tạch tạch tạch. Thể nội truyền ra một trận xào hạt đậu bạo hưởng, toàn thân cơ bắp cùng xương cốt như giật điện rung động bắt đầu. Tùy theo mà đến, lại là to lớn mà bén nhọn đau đớn. Lý Khuê cảm giác được trên người sợi cơ nhục bị sinh sinh xé rách, lại cấp tốc khép lại, cảm giác được xương cốt giống như là bị đánh gãy lại lần nữa đón về đồng dạng khôi phục lại. Lần lượt cơ bắp xé rách, lần lượt khép lại khôi phục, nhường cơ bắp trở nên càng ngày càng phồng lên. Lần lượt xương cốt bẻ gãy, lần lượt đoạn cốt sửa chữa phục hồi, nhường xương mật độ trở nên càng ngày càng gấp gây nên. Quá trình này kéo dài không sai biệt lắm 5 phút mới chậm rãi kết thúc. Lý Khuê nhận thụ lấy thống khổ to lớn, lại sừng sốt không có phát ra một điểm thanh âm. Cả người hắn gần như hư thoát, trên thân tất cả đều là mồ hôi bẩn. Đứng lên, uống miếng nước. Sau một lúc lâu, Lý Khuê mới bất đau đến, quan sát tỉ mỉ thân thể biến hóa, cái này xem xét ghê gớm. Thân hình của hắn rõ ràng có biến hóa, chẳng những thân thể cao lớn một đoạn, mà lại trở nên tráng thật rất nhiều, cánh tay cùng chân cũng trở nên tráng kiện một vòng, rất nhiều bộ vị cơ bắp mắt trần có thể thấy hở ra, trở nên càng thêm rắn chắc mạnh mẽ. Theo một cái đậu giá đỗ hình thân thể, lột xác thành trung đẳng dáng vóc. Hiệu quả tốt như vậy sao? Lý Khuê vui mừng quá đỗi, vội vàng dùng tay chạm đến xuống hình lục giác bên trái sừng. Lực lượng 2, nhục thân cường độ, lực lượng của ngươi thường thường không có gì lạ. Lý Khuê cười cười, bỏ mặc lực lượng đến cỡ nào thường thường không có gì lạ, chí ít dáng vóc trở nên đẹp mắt nhiều, không giống lấy trước như vậy gầy yếu, ai nhìn cũng cảm thấy có thể ước hiếp một cái. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Sau đó, Lý Khuê ăn một bữa cơm thời điểm, ngạc nhiên phát hiện lượng cơm ăn của mình tăng lên. Ý vị này, hắn có thể hấp thu dinh dưỡng trở nên nhiều hơn, tích xúc năng lượng tốc độ tất nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên. Quả nhiên, 6 bữa sau bữa ăn, cũng chính là 2 ngày thời gian, hình lục giác máy mô phỏng liền hoàn thành một lần bổ sung năng lượng. Lý Khuê không chút do dự, lựa chọn cường hóa lực lượng thuộc tính. Tâm niệm lóe lên ở giữa, nóng hổi nhiệt lưu theo ngực đống nhiên tiết ra, giống như là trên thảo nguyên dã hỏa cấp tốc lan tràn hướng toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh. Lý Khuê biểu lộ trong nháy mắt và mèo, lại một lần cảm giác được vô biên vô tận đau đớn đánh tới. Cơ bắp bị xé nứt lại khép lại, xương cốt bị đánh gãy lại giữ tốt. Phá hư cùng trùng sinh cơ hồ tại đồng thời phát sinh ở Lý Khuê trên thân, giống như là kỳ diệu động thái cân bằng phản ứng hóa học. Cơ bắp cấp tốc lớn mạnh, xương mật độ cấp tốc tăng lớn. Đợi đến hết thể kết thúc thời điểm, Lý Khuê cả người cũng sủi lơ trên giường, miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Hắn nằm một lát mới bò dậy, quan sát thân thể biến hóa. Đầu tiên, hắn lại cao lớn một đoạn. Liên tục 2 lần cường hóa, nhường Lý Khuê thân thể tại thời gian ngắn bên trong cao lớn một đầu, theo 1m6 cất cao đến 1m7. Sau đó, hắn dáng vóc trở nên càng thêm trắng thật, ngực trở nên rộng lớn một chút, trên bụng nhiều hơn đường cong rõ ràng 8 khối cơ bụng, ngực 2 khối cơ bắp càng là phồng lên, cứng rắn rắn chắc. Hắn cong một cái cánh tay. Ta ai ra, 2 đầu cơ bắp to lớn đại thành đoàn, có thể rõ ràng xem đến cơ bắp chỗ sâu kia từng cây tráng kiện gân. Cái này thân thể, cường tráng đến mức hoàn toàn là vận động viên cấp bậc. Chuẩn xác mà nói, hẳn là cử tạ vận động viên. Lực lượng 3. Nhục thân cường độ, lực lượng của ngươi, miễn miễn cưỡng cưỡng. Ngưu bức, không hổ là do ta thiết kế hình lục giác máy mô phỏng. Lý Khuê đơn giản cuồng hỉ. Lần đầu cảm giác xuyên qua đến cái thế giới này, có lẽ cũng không tệ. Đồ ăn đã ăn xong, ta lại đi làm điểm. Lý Khuê hưng phấn đi ra ngoài, nhanh chân đi lại. Không đi ra xa mấy bước, khanh khách, vui vẻ tiếng cười truyền đến bên tai. Lý Khuê lạnh lùng quay sang, nhìn thấy một cái tóc ngắn thiếu nữ nhún nhảy một cái đi tới bên cạnh. Nhị cậu ca, ngươi là đi trong rộng sao? Sửu Nô nhìn xem Lý Khuê, đối với hắn to lớn biến hóa, hoàn toàn nhìn như không thấy, không nhắc tới một lời. Lý Khuê lạnh lùng nói, ta đi đây chuyện không liên quan tới ngươi. Hắn tăng tốc bước chân, dự định vứt bỏ Sửu Nô. Nào nghĩ tới, Sửu Nô vậy mà chạy chậm đến theo sau, cười khanh khách nói, trong ruộng có quái vật à, nhị cậu ca ngươi cẩn thận một chút. Nàng hoạt bát nháy mắt mấy cái, quay người chạy ra, vui vẻ tiếng cười y nguyên quanh quẩn bên tai, hồi lâu không tiêu tan. Quái vật. Lý Khuê cau mày, dẫn theo liêm đao chạy về phía thôn đầu đông, ánh mắt quét qua, lập tức dừng lại. Bên đường cái kia gốc cây không thấy, nhị đại gia cũng không thấy, tại chỗ chỉ để lại một cái bọc cây. Nhị đại gia đâu? Lý Khuê nhìn quanh hai bên, mỏng manh sương mù phiêu phiêu đãng đãng, không thấy một cái bóng người. Có lẽ là nhị đại gia bị con kiến tra tấn đủ rồi, về nhà. Lý Khuê nghĩ như vậy đến, cất bước hướng đi ruộng đất. Lần này hái điểm món rau ăn một chút. Lý Khuê tiến vào trong ruộng, rất mau tìm đến rau xanh địa, ngồi xổm xuống ngắt lấy. Đồng nhiên, đỏ như màu ánh trăng chiếu rọi xuống, một cái to lớn bóng mờ bao phủ mà đến, nhường Lý Khuê ánh mắt đều là tối sầm lại. Lý Khuê bỗng nhiên quay đầu lại, càng nhìn đến sau lưng xuất hiện một cái cây. A, trong ruộng ở đâu ra cây? Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 8, thế giới ô hế. Gốc cây kia không phải rất cao, chỉ có 2m5 khoảng chừng mà thôi. Lại có eo thô. Đầu nhánh cây tản ra, như là dựng thẳng chiêu thiên tóc. Trên cành cây có hai cái thân cành, chiều dài chỉ có cánh tay dài, cũng chỉ có to bằng cánh tay. Tại kia hai cái trên cành cây, mọc ra rất nhiều nhỏ bé phân nhánh, mở ra từng mảnh non nớt lục diệp. Nhưng nhìn xuống, thân cây lập tức rút nhỏ một vòng lớn, dưới đáy lại là một cái rất lớn gốc cây. Mà lại, gốc cây phía dưới vươn thô to xúc tu, trên mặt đất ngọ ngậy. Cây này, Lý Khuê theo bản năng con ngươi co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đầu trở xuống cái kia vị trí. Quả nhiên, cái kia địa phương cũng thu nhỏ một vòng, giống như là người cổ. Hắn xích lại gần nhiều, ngửa đầu nhìn xem cây cổ phía trên, một tấm mơ hồ khuôn mặt lập tức đập vào mi mắt. Khuôn mặt kia nếp nhăn khắc sâu, cùng vỏ cây già không có khác nhau, nếu không nhìn kỹ, nhìn không ra phía trên kỳ thật có mặt người hình dáng. Nhị đại gia, là ngươi sao? Lý Khuê cẩn thận nghiêm túc lui ra phía sau mấy bước, liêm đao chắp sau lưng, sau đó nhẹ giọng hỏi. Trên cây khuôn mặt kia có chút giật giật, mí mắt mở ra một nửa, miệng há mở một cái nghiêng dáng rất khe. Nhị cậu tử, là ngươi nha? Thụ nhân mở miệng nói chuyện, quả nhiên là nhị đại gia thanh âm, bình thản bên trong mang theo hiền lành. Lý Khuê tối thở phào, thở dài, nhị đại gia, ngươi càng lúc càng giống một cái cây. Nhị đại gia, không, hiện tại ta đã hoàn toàn biến thành cây, một khỏa không gì không biết trí tuệ cây. Không gì không biết. Lý Khuê nháy mắt mấy cái, trí tuệ cây. Nhị đại gia cười hắc hắc nói, không tin, ngươi có thể hỏi ta vấn đề gì, ta đều có thể trả lời đi lên. Lý Khuê sơ lực mặc, ngươi vì sao lại đi vào trong ruộng? Nhị đại gia, đần à, đương nhiên là vì uống nước rồi, ta bộ rễ quá ngắn, chỉ có dựa vào gần bờ sông nhỏ mới có thể uống đến nước, quần quật cốt, một lần uống đến no bụng. Thôi ta. Thật mẹ nó ngoài ý liệu hợp tình hợp lý. Lý Khuê lại hỏi, vậy ngươi nói một chút, trên trời cái này vòng hồng nguyệt là chuyện gì xảy ra? Nhị đại gia, đối với nhóm chúng ta cái thế giới này mà nói, hồng nguyệt giáng lâm là thai ách buộc phát dấu hiệu, thiên địa vạn vật đều sẽ nhận hồng nguyệt ảnh hưởng, có giống loài sẽ gặp phải thai hoàng ngập đầu, có giống loài thì thừa cơ quật khởi, mà nhóm chúng ta nhân loại thì là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Lý Khuê tâm thần chấn động, không nghĩ tới nhị đại gia vậy mà có thể giảng được đạo lý rõ ràng. Hắn vội vàng truy vấn, tốt xấu nửa nọ nửa kia, tốt chỗ nào? Phá hủy ở chỗ nào? Nhị đại gia, hồng nguyệt chiếu dọi xuống, phần lớn người sẽ nổi điên quá trình đại thể chia làm 3 cái giai đoạn. Ngay từ đầu, nhóm chúng ta chỉ là ngôn hành cử chỉ xuất hiện các thường, sau đó tinh thần của chúng ta trạng thái càng ngày càng không ổn định, dần dần hướng đi điên cuồng, tiếp theo xuất hiện tinh thần ô nhiễm hiện tượng. Lý Khuê, tinh thần ô nhiễm là? Nhị đại gia, nói một cách đơn giản, đầu óc của chúng ta hư mất, trở nên cùng bệnh tâm thần đồng dạng. Nhưng cái này còn không chỉ, tinh thần của chúng ta bệnh biến có mãnh liệt phóng xạ tính, có thể ô nhiễm đến người bên cạnh. Tỷ như ta ngay từ đầu nổi điên, chỉ là cho là mình là một cái cây, nhưng về sau ngươi bị ta ô nhiễm, trong mắt ngươi, ta thật càng lúc càng giống là một cái cây. Lý Khuê cúi đầu, như có điều suy nghĩ, cho nên, nhị đại gia ngươi bây giờ kỳ thật không phải một cái cây, chỉ là ảo giác của ta. Ta đương nhiên không phải ảo giác của ngươi. Nhị đại gia cười hắc hắc nói, xuất hiện tinh thần ô nhiễm hiện tượng về sau, liền sẽ tiến vào tiếp theo giai đoạn, nhóm chúng ta sẽ triệt để dị biến thành một loại ô nhiễm thể, hoặc là gọi phóng xạ thể, cũng có người xưng hô nhóm chúng ta là thế giới ô hế. Tóm lại, nhóm chúng ta triệt để điên cuồng về sau, thật lại biến thành một loại khác không phải người tồn tại. Tỷ như ta biến thành một khỏa có trí tuệ cây, ta hiểu được thế giới bí mật, vạn vật chân tướng. Ô nhiễm thể, phóng xạ thể, thế giới ô hế. Cái này không có một cái là hảo tử. Lý Khuê thở sâu, trở thành ô nhiễm thể về sau đâu? Nhị đại gia, ô nhiễm thể có thể chia làm hai loại, một loại là có bản thân ý thức, có thể khống chế tốt lý trí ô nhiễm thể, tỷ như ta. Một loại khác mà thì là vô tự, hỗn loạn, không kiêng nể gì cả khuyết trương ô nhiễm thể, bọn chúng như là gió lốc, như là địa chấn, như là núi lửa phun trào, không thể nắm lấy, không thể diễn tả. Lý Khuê không khỏi nhớ tới Tam Thúc, Tam Thẩm, Đại Tráng, còn có Sửu Nô. Tam Thúc ưa thích nhìn trộm người khác, cổ trở nên đặc biệt dài, nhưng hắn kỳ thật chỉ có tiến vào giai đoạn thứ hai, còn chưa triệt để dị biến thành ô nhiễm thể, liền bị Tam Thẩm giết chết. Như vậy Tam Thẩm xác định không thể nghi ngờ là ô nhiễm thể, Đại Tráng cùng Sửu Nô cũng không phải là đối thủ của nàng. Lý Khuê ánh mắt chớp động lên, hỏi, nhị đại gia, vậy ta đâu? Ngươi xem ta có phải hay không ô nhiễm thể? Nhị đại gia, ngươi hẳn là thuộc về không có nổi điên loại người kia, thuộc về số ít người quần. Lý Khuê trong lòng vui mừng, ai ngờ nhị đại gia tiếp lấy nói ra, nhưng ngươi hiển nhiên nhận ô nhiễm, bên cạnh ngươi xuất hiện rất nhiều bệnh tâm thần biến thể cùng ô nhiễm thể, ngươi tại bọn chúng phóng xạ phạm vi bên trong, kết cục không ở ngoài hai loại này. Hoặc là ngươi bị bọn chúng ăn mòn đồng hóa, hoặc là chính ngươi cũng nổi điên, dị biến thành hơn cường đại ô nhiễm thể, sau đó xử lý bọn chúng. Lý Khuê trong lòng nổi lên ác hàn, chẳng lẽ ta không có con đường thứ ba có thể đi? Tại bảo trì lý trí tình huống dưới, ta không cách nào tiêu diệt bọn chúng sao? Nhị đại gia nghĩ nghĩ, gió thổi đầu đầy cảnh lá loạn vũ, sau một lúc lâu hắn nói ra, phương pháp là có, ân, ngươi có thể mạnh lên, chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, như vậy ngươi liền có thể phá hủy rơi ô nhiễm thể, từ đó xóa đi thế giới ô hế. Lý Khuê tinh thần đại chấn, làm sao mạnh lên? Nhị đại gia, phương pháp rất nhiều, tỉ như cái thế giới này có võ công, ngươi có thể thông qua tu luyện một loại nào đó công pháp đến mạnh lên. Võ công? Lý Khuê vui mừng quá đỗi, nhị đại gia, ngươi không gì không biết, ngươi có thể dạy ta võ công sao? Cái này sao? Nhị đại gia tựa hồ cười cười xấu hổ, mặc dù ta biết rõ võ công tồn tại, nhưng ta không có luyện qua, cho nên ta không cách nào dạy ngươi. Lý Khuê một trận thất vọng, đầu óc nhanh đổi, đúng rồi, ta có thể thoát đi cái này địa phương sao? Ngươi trốn không được rơi. Nhị đại gia nói đến chém đinh chặt sắt, ta nói qua, ngươi đã bị ô nhiễm, tựa như là lây dính thuốc miệng người, vô luận ngươi làm sao trốn, cuối cùng ngươi vẫn là sẽ trở lại nguyên điểm. Thân thể của ngươi muốn thoát đi, nhưng đầu óc của ngươi căn bản không nghe sai khiến. Ngưng tạm, nhị đại gia nói bổ sung, còn nữa, ta không đề nghị ngươi thoát đi, bởi vì thôn bên ngoài càng thêm nguy hiểm. Lý Khuê trong lòng run lên, liền nói, nhị đại gia, ta có thể đợi ở bên cạnh ngươi sao? Nhị đại gia, hảo hài tử, nhị đại gia không bảo vệ được ngươi, mà lại ta chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lý Khuê im lặng im lặng. Tốt, không nói nhiều, ta muốn đi tìm một cái tốt địa phương, sau đó ngủ hắn cái mấy trăm năm. Nhị đại gia ngạo nghễ sợ dễ, đi. Lý Khuê đưa mắt nhìn, nỗi lòng bốc lên, sau một lúc lâu, thần sắc hắn triệt để tỉnh táo lại, làm từng bước ngắt lấy nguyên liệu nấu ăn. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 9, mua ngọn nến. Rau quả hoa quả đồng dạng không ít. Sau đó, Lý Khuê lại một lần nữa đi vào bờ sông nhỏ, tìm tìm, bắt được một cái càng lớn hắc ngư. Hắn dùng sức nắm lên giỏ trúc, cong lên người. Khí lực lớn chính là tốt. Lý Khuê cảm giác dưới, tự mình hoàn toàn đọc được động giỏ trúc, thậm chí cảm giác có mấy phần nhẹ nhõm. Hắn đi trở về, lần này trực tiếp đi qua đồng ruộng, không cần đi vòng, ngược lại là bớt đi rất nhiều đường. Vừa đến cửa thôn, nhị cậu ca, ngươi trở về nha. Có người vui vẻ mà cười cười, xông tới. Sửu nô chớp chớp sáng lấp lánh con mắt, dò xét Lý Khuê toàn thân trên dưới, mang theo ngạc nhiên ngựa khí hỏi, trong ruộng quái vật kia, ngươi thấy được sao? Nó không có thương tổn ngươi. Lý Khuê bước chân không ngừng, lạnh lùng nói, quái vật gì, không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Sửu nô, chính là cái kia lớn lên giống một cái cây, có cao mấy chục mét quái vật. Trong làng hơn phân nửa người đều bị quái vật kia hại chết, thi thể toàn bộ treo ở trên nhánh cây, bao quát cha mẹ của ngươi, ngươi không thấy được. Lý Khuê bỗng nhiên quay đầu, trợn mắt nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, cha mẹ ta tại ông ngoại nhà đâu? Sửu nô che miệng cười khanh khách nói, nhị cậu ca, ngươi thật hồ đồ nha. Cha mẹ ngươi hẳn là đã sớm trở về, nhưng này cái quái vật một mực ngăn ở cửa thôn, đi ngang qua người đều bị nó ăn. Lý Khuê trong lòng lột bột một cái, nhưng hắn lập tức nghĩ tới, Sửu Nô cũng là ô nhiễm thể, nàng căn bản không thể tin, cười lạnh nói, theo ngươi nói như thế nào? Hắn bước dài mở, con giỏ trúc cũng có thể bước đi như bay. Sửu Nô không có đuổi theo, vui vẻ tiếng cười quanh quẩn tại trong làng, quanh quẩn không tiêu tan. Đến cửa nhà, Lý Khuê lại là sầm mặt lại, tự mình hàng rào trong tiểu viện đứng đấy một cái thân ảnh cao lớn, không phải đại tráng là ai? Đại tráng giờ phút này nghiêng người hướng về phía cửa lớn. Cái gặp hắn tay trái cầm một chiếc gương, giơ lên trước mặt, con mắt nhìn xem trong gương mặt, tay phải ở trên mặt chen đậu đậu, ba chít chít, ba chít chít, ba chít chít, một cái tiếp theo một cái trên bể. Rất thoải mái bộ dáng. Trước người hắn, xuất hiện một mảnh bị ăn mòn biến thành màu đen địa phương. Chen đậu đậu bắn ra nước mủ, tựa hồ có mãnh liệt tính ăn mòn, quá kinh khủng. Đại tráng ca. Lý Khuê hít vào một hơi, gạt ra nụ cười, đi vào cửa lớn. Nhị cậu, người chạy đi đâu rồi? Đại tráng đầu cũng không chuyển, căn bản không thấy Lý Khuê, phối hợp chen đậu đậu, vượt chen vượt thoải mái, vượt thoải mái vượt chen. Lý Khuê buông xuống giỏ trúc, cầm liêm đao đạo, trong nhà không ăn, ta đi trong ruộng một chuyến. Đại tráng ổ một tiếng, chậm rãi nói, ta và ngươi tam thẩm muốn thành hôn, ngươi giúp nhóm chúng ta đi mua hai cây ngọn nến đỏ trở về. Thành thân. Lý Khuê sững sờ, đi đây mua ngọn nến đỏ. Đại tráng nghiêng qua mắt Lý Khuê, ngươi yêu đi đây mua liền đi đây mua, ta bỏ mặc, ta chỉ cần hai cây ngọn nến đỏ. Đại tráng tràn đầy mụn trên mặt rất khó đọc lên là biểu tình gì, nhưng hắn trong ánh mắt bắn ra một đạo hàn ý. Đây là đại tráng muốn khi phụ người nhãn thần. Lý Nhị cầu bóng ma tâm lý, tại Lý Khuê trong lòng cấp tốc phóng đại. Lý Khuê nụ cười hơi cương, nhìn một chút đại tráng, sau đó hắn chậm rãi đứng thẳng người lên, phát hiện tự mình chỉ so với đại tráng thấp một đầu mà thôi. Đại tráng là người cao 1.8m, hình thể cồng kềnh. Lý Khuê lại cúi đầu nhìn một chút tự mình, trên thân tất cả đều là bắp thịt rắn chắc, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng đại tráng con mắt, thản nhiên nói, nếu như ta mua không được đâu. Mua không được ta liền giết chết ngươi. Đại tráng mí mắt trừng mở, vung xuống tấm gương, xoay người lại, nhìn chằm chằm Lý Khuê nhãn thần lộ ra hung ác quá mang. Trên mặt của hắn mới vừa bị chen bể đầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa nâng lên, biến thành càng lớn đầu bạc mụn. Lý Khuê nắm chặt nắm đấm, nắm chặt liêm đao, hai chân căng cứng tụ lực, chuẩn bị vọt tới trước. Nhưng vào lúc này, ba chít chít một cái, đại tráng trên mặt một quả đậu đậu nổ tung, bắn ra một đạo màu trắng nước mủ, hướng phía Lý Khuê phun tới. Lý Khuê vô ý thức trốn về sau, vạn hạnh hắn vừa rồi hai chân đã căng cứng tụ lực, lần đi tương đối nhanh, không có bị nước mủ phun đến. Nhưng là, một giọt nhỏ nước mủ lại là ở tại liêm đao phía trên. Xuy xuy xuy, liêm đao trên cấp tốc bước lên một luồng khói đen, tiếp lấy xuất hiện một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ lỗ thủng. Lý Khuê tê cả da đầu. Hắn meo, đại tráng tuyệt đối là ô nhiễm thể. Toàn thân trên dưới đều là tính ăn mòn đầu bạc mụn. Cho dù lực lượng của ta so với hắn lớn, nhưng chỉ cần ta chạm đến thân thể của hắn, trên người hắn đầu bạc mụn nhất định sẽ nổ tung, phun ta một thân đều là. Lý Khuê chỉ cảm thấy lại buồn nôn vừa kinh khủng. Cho ngươi 2 ngày thời gian, mua không được ngọn nến đỏ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đại Tráng hung dữ nói. 2 ngày thời gian. Lý Khuê nhướng mày, Đại Tráng ca, ngươi là thế nào xác định canh giờ? Ngu xuẩn. Đại Tráng ngẩng đầu, nhìn xem tinh hồng lãnh nguyệt, trên trời mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, đây cũng là một ngày, hiểu không? Lý Khuê đầu vênh một cái, nhìn một chút treo ở sâu không phía trên, phản phất vĩnh hằng không nổi hồng nguyệt, không hiểu nói, ý của ngươi là, ngươi có thể nhìn thấy trên trời mặt trời? Đại Tráng suy âm thanh, ngươi là mỏ mâm sao? Mặt trời lớn như vậy, ai không nhìn thấy? Nói xong, hắn xoay người rời đi, trực tiếp vượt qua hàng rào tiểu viện, đi tam thẩm trong nhà. Lý Khuê đứng tại chỗ, như có điều suy nghĩ. Bé bé, bé bé. Nơi xa, truyền đến dê tiếng kêu. Lý Khuê liếc mắt chập trùng sương mù, chỉ chốc lát, một cái gầy còm thân ảnh tiến vào tầm mắt. Hổ tử. Lý Khuê nhận ra cái kia thiếu niên. Hổ tử là Lý Nhị cậu bạn chơi, hai người tại cùng một năm xuất sinh, từ nhỏ chơi với nhau, hắn cũng thường xuyên bị Đại Tráng ức hiếp. Hổ tử đi tới, trong tay nắm một cái hắc sơn dương. Nhị cậu, là ngươi sao? Hổ tử xem xét rõ ràng Lý Khuê, tăng nhanh bước chân. Từ theo Hồng Nguyệt giáng lâm, Lý Khuê liền không còn gặp qua hổ tử, không khỏi nói ra, ngươi thật lâu không tìm đến ta chơi. Hổ tử liền nói, cha mẹ không đồng ý ta đi ra ngoài, bọn hắn nói trên trời mặt trăng biến đỏ, người trong thôn cũng nổi điên. Nói cho ngươi, ở tại nhà ta sát vách đại bá, hắn thế mà cảm thấy mình là một cái gà trống, mỗi ngày học gà trống gọi, như bị điên. Lý Khuê sơ lược mặc, cha mẹ ngươi không đồng ý ngươi đi ra ngoài, vậy ngươi bây giờ chạy thế nào ra rồi? Hổ tử, cha mẹ đi trong ruộng làm ăn, đi nhanh 2 ngày, một mực chưa có trở về, ta đang đi tìm bọn hắn đâu. Lý Khuê mới từ trong ruộng trở về, không nhìn thấy hổ tử cha mẹ, tao mày nói, ngươi muốn nói, ta cái này có ăn. Hổ tử lắc đầu nói, không được, ta muốn đi sườn núi nhỏ bên kia tìm một chút ăn. Lý Khuê, sườn núi nhỏ, bên kia có cái gì có thể ăn? Hổ tử sờ lên hát sơn dương đầu, cười nói, tiểu hát nói, sườn núi nhỏ trên cỏ mềm nhất. Lý Khuê hô hấp trệ trệ, khoe miệng co giật nói, kia, ngươi ăn nhiều một chút. Tốt, hẹn gặp lại. Hổ tử nắm hát sơn dương đi, hát sơn dương thỉnh thoảng be be vài tiếng, hổ tử đối đáp trôi chảy. Lý Khuê thở dài, mau về nhà, giết cá nấu cơm. Ngẫu nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sát vách tam thẩm nhà, trong mắt cất giấu một loại nào đó thâm trầm sát thái. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, chính nghĩa phi truy. Ăn no rồi cơm, Lý Khuê không có lập tức nghỉ ngơi. Chủ yếu là hắn hiện tại thể năng thật sự quá tốt rồi, sinh long hoạt hổ, không dễ dàng mệt mỏi. Hắn trong phòng tìm kiếm tới lui, tại cha mẹ dưới giường, phát hiện một cái cán dài đại thiết truy. Loại này 8 cái sừng thiết truy, lại gọi nghề đục đá truy, chuyên môn dùng để nện tảng đá. Lý Nhị cầu cha hắn làm qua thợ đá công nhân, vì khai sơn khai thác đá, đặc biệt mua được một thanh nghề đục đá truy. Đầu đũa phi thường nặng, ước chừng 10 kg. Giơ lên đập mạnh xuống dưới, lực trùng kích tương đối lớn, có thể đem cứng rắn núi đá đập ra. Lý Khuê nắm chặt cán dài, nhấc lên nghề đục đá truy thử một chút. 20 cân trọng lượng, một tay bắt được. Lấy hắn hiện tại thể lực, tự nhiên là không có bất luận cái gì độ khó. Muốn giết Đại Tráng, chỉ có thể dựa vào ngươi. Lý Khuê nhãn thần băng lãnh, dẫn theo nghề đục đá truy đi ra ngoài. Hướng bắc đi, trực tiếp đi ra thôn. Một đường tiến vào trong rừng cây. Cánh rừng cây này rất cổ lão, khắp nơi có thể thấy được loại kia trăm năm trở lên đại thụ che trời. Lý Khuê ánh mắt quét qua, tuyển một khỏa 3 người ôm hết to đại thụ. Sau đó, hắn tại cách xa mặt đất 1m8 độ cao vỏ cây bên trên, dùng đầu đũa ném ra một cái vết lõm. Hắn từng bước một lùi lại, lùi 10 bước về sau đứng vững, dùng chân trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Lý Khuê thở sâu, dùng cả hai tay, chậm rãi giơ cao giơ lên nghề đục đá truy, nhắm chuẩn trên cây tiêu ký vết lõm, sử xuất toàn thân lực khí bỗng nhiên ném ra trọng truy. Hô! Nghề đục đá truy cấp tốc xẹt qua giữa không trung, sau đó theo đại thụ bên cạnh bay qua, đập vào xa xa trên mặt đất. Lệch nhiều như vậy, Lý Khuê chạy tới nhặt về nghề đục đá truy, lần nữa nâng qua đỉnh đầu, dùng sức ném ra. Bành! Lần này, nghề đục đá truy nện vào đại thụ, sắt vỏ cây bắn ra. Có tiến bộ. Lý Khuê thở một ngụm, lại nhặt về trọng truy, tiếp lấy ném về cái địa điểm. Hô! Nghề đục đá truy theo đại thụ khác một bên bay đi, lại lệch rất nhiều. Lý Khuê không buông tha, lặp đi lặp lại luyện tập, một lần tiếp lấy một lần ném ra trọng truy, tại liên tục luyện tập hơn 50 lần về sau, hai cánh tay của hắn xuất hiện đau nhức cảm giác. Thao, khó như vậy sao? Lý Khuê biến mất trên mặt mồ hôi nóng, ngồi xuống nghỉ ngơi. Chậm tới một hơi về sau, hắn tiếp tục luyện tập. Dần dần, Lý Khuê thể năng có chút cùng không lên, hắn cũng biến thành có chút căm tức. Như thế kém cỏi độ chính xác, liền một cái bia tử thượng lại đánh không trúng, không nói đến từ đằng xa đánh trúng một người sống. Hắn càng ngày càng mệt mỏi, càng ngày càng nín hỏa. Đi ngươi lại ra. Lý Khuê có chút từ bỏ trị liệu, cơ hồ là nhắm mắt lại lung tung quăng ra. Bành! Trọng truy cực nhanh xẹt qua không khí, bay về phía lại thụ, đầu đũa đập trúng độ cao một thước vỏ cây, sau đó gãy dưới, truy trôi lăng không chuyển nửa vòng, vừa lúc lao tới cái kia vết lõm. Đây cũng là đập trúng. Cứ việc không phải đầu đũa đập trúng. Lý Khuê cực độ im lặng, hắn liều mạng luyện tập, vô luận như thế nào nghiêm túc ném, chết sống cũng không có đập trúng một cái, nào nghĩ tới mỏ mẫm mấy cái tiện tay quăng ra, ngược lại đụng phải. Không sao, ta còn có 2 ngày thời gian luyện tập. Lý Khuê chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Nếu như một chiêu này bay truy luyện không thành, vậy hắn đem chỉ có thể cùng Đại Tráng sát người vật lộn. Ngươi chiến kỹ chính nghĩa phi truy nhập môn. Đương nhiên, Lý Khuê trong đầu hiện hiện một nhóm tin tức, hắn không khỏi sửng sốt một chút, chợt nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian gỡ ra cổ áo, lấy tay sờ ngực hình lục giác góc dưới bên trái. Chiến kỹ, 1. Chính nghĩa phi truy, nhập môn, đặc hiệu, ném ra trọng truy mục tiêu công kích. Ta có chiến kỹ. Lý Khuê đơn giản vui mừng quá đỗi, Hắn thiết kế cái này hình lục giác máy mô phỏng thời điểm, nhằm vào là nhân vật trò chơi, mà nhân vật trò chơi thu hoạch được chiến kỹ là rất dễ dàng, đến hắn trên thân thì diễn biến một loại khác tình hình. Xem ra ta nhất định phải đem một môn chiến kỹ tu luyện nhập môn về sau, mới có thể để cho hắn tiến vào hình lục giác máy mô phỏng chiến kỹ danh sách. Lý Khuê trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Về nhà, đi ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trên người đau nhức đã biến mất. Lý Khuê nhóm lửa nấu cơm, ăn non nê, về sau không còn luyện tập bay truy, đợi ở nhà bảo tồn thể lực, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhoáng một cái 6 bữa cơm đi qua. Lý Khuê ngồi ở trên giường, rộng mở ngực hiện lộ ra hình lục giác đồ xăm, thùng nội bộ chất lỏng màu xanh lam đã tràn đầy. Cường hóa chiến kỹ chính nghĩa phi truy. Một ý niệm, máy mô phỏng bên trong chất lỏng màu xanh lam nhanh chóng chìm xuống, toàn bộ trống rông ra ngoài. Cơ hồ tại đồng thời, một cô nóng hổi nhiệt lưu theo Lý Khuê ngực nổ tung, hồng thủy tràn lan cọ rửa hướng toàn thân, bao phủ thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Cái này trong nháy mắt, Lý Khuê tiến vào huyễn hoặc khó hiểu kỳ diệu trạng thái, giống như là làm một giấc mộng. Trong mộng, hắn tiếp tục không ngừng luyện tập chính nghĩa phi truy, một chút xíu tích lũy kinh nghiệm, một chút xíu lấy được tiến bộ. Dần dần, hắn có thể đập trúng cái bia điểm rồi. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Hắn tại giã ngoại truy đuổi tiểu động vật, ném ra thiết truy nện thỏ nhỏ, nện con chuột, thậm chí nện đầu cảnh trên chim nhỏ. Hắn đối chính nghĩa phi truy cảm ngộ không ngừng gia tăng, theo nhập môn đến hơi biết, lại đến tiểu thành, đại thành, cuối cùng đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Bay truy vừa ra, bách phát bách trúng. Cái này mộng đẹp, cái kéo dài 5 phút mà thôi. Lý Khuê sau khi tỉnh lại, phát hiện tự mình đối chính nghĩa phi truy nắm giữ đã đến vận dụng tự nhiên tình trạng. Thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ, hai tay mọc ra thật dày vết chai, trên hai tay cơ bắp trở nên càng thêm tinh luyện. Bả vai, phần eo, hai chân các loại bộ vị cơ bắp cũng đi theo làm ra điều chỉnh, khiến cho thân thể hướng phía tập trung lực bộc phát, tấn mạnh xuất kích phương hướng phát triển. Chiến kỹ, 1. Chính nghĩa phi truy, lô hỏa thuần thanh, đặc hiệu, hạng nhẹ trọng truy 10 trượng bên trong bách phát bách trúng. Nặng 20 cân truy, chỉ có thể coi là hạng nhẹ trọng truy. Chân chính trọng truy là cho đại lực sĩ dùng, khả năng nặng đến trên 100 cân, thậm chí ngàn cân, vạn cân. Cái này đặc hiệu, hẳn là căn cứ thân thể của ta cường độ đến phán định. Lý Khuê lực lượng bây giờ thuộc tính chỉ có 3 điểm, nếu như hắn có 100 điểm lực lượng thuộc tính, có hay không có thể đứng tại 100 mét có hơn, ném ra 100 cân trọng truy đập chết người. Loại sự tình này ngẫm lại cũng là người ta không gì sánh được hưng phấn. Sau đó, Lý Khuê lặng lặng chờ đợi. Không lâu, có bước chân tiến vào hàng rào tiểu viện. Nhị cậu tử, ta để ngươi mua ngọn nến đỏ đâu? Đại tráng lạnh lùng âm trầm thanh âm vang lên. Lý Khuê dẫn theo nghề đục đá truy, mở cửa đi ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy mụn đại tráng nhìn một chút Lý Khuê, trợn mắt nói, ngươi cầm truy làm gì, ta ngọn nến đỏ đâu? Lý Khuê không nói một lời, xoay người chạy. Ngươi đi đâu? Đại tráng khoe miệng toát ra, lập tức đuổi theo. Trước kia hắn thường xuyên ức hiếp Lý Nhị Cẩu bị hắn ép liền sẽ chạy, nhưng mỗi lần cũng bị hắn bắt được. Ngươi chạy chỗ nào? Dừng lại. Đại tráng mở rộng bước chân đuổi theo, cự ly Lý Khuê càng ngày càng gần. Lý Khuê ngoảnh mặt làm ngơ, cắm đầu hướng trong rừng cây phóng đi. Con hàng này không có ta chạy nhanh, chỉ có thể thả chậm tốc độ treo hắn. Hắn thành thạo điêu luyện, dẫn dụ đại tráng tiến vào rừng cây chốt sâu. Sau đó thân hình hắn nhoáng một cái, trốn đến một cây đại thụ đằng sau. Đại tráng đuổi theo, thở hổn hển nhìn quanh chu vi, cười lạnh nói, cùng ta chơi bịt mắt trốn tìm thật sao? Nhị cậu tử, ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Siêu. Lời còn chưa dứt, cái gì đồ vật bay tới? Đại tráng đầu gối phải đóng đông nhiên nghiêng một cái, kịch liệt đau nhức đánh tới. Hắn bị một cục gạch lớn tảng đá đập trúng đầu gối phải đóng, gọi là một cái đau. Đại tráng một cái nửa quỳ trên mặt đất, a a kêu thảm, đau đến trên mặt hắn mụn ba chít chít nổ tung. Siêu. Lại có đồ vật bay tới, góc độ kén ăn đau xót, lại nhanh lại mãnh liệt, hoàn toàn tránh đi đại tráng góc nhìn, một cái đập trúng một cái chân khác. Đại tráng cũng đau nhức chưa tiêu, mới đau nhức lại sình, nhường hắn kêu thảm liễu lo biến thành kêu rên, cả người quỳ trên mặt đất. Cái này thời điểm, Lý Khuê theo phía sau cây đi ra. Đại tráng ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Khuê trên mặt, biểu lộ lạnh như hàn băng, nhếch miệng lên, cười tàn nhẫn ý. Nhị cầu tử, ngươi. Đại tráng đau đến nói không ra lời. Đại tráng, ngươi có thể biết rõ. Lý Khuê đi vào mười bước xa địa phương đứng vững, hai tay giơ cao giơ lên nghề đục đá truy, gằn từng chữ một, ngươi có thể biết rõ, ta có bao nhiêu chán ghét người khác gọi ta nhị cầu tử. Hô. Âm thanh phá không đại tác. Trọng truy xông lên mà ra, trên không trung đi lòng vòng, tại đại tráng trong tầm mắt cấp tốc phóng đại. Nháy mắt sau, đầu đũa đập trúng đại tráng mặt, lực lượng khổng lồ xung kích trên mặt của hắn. Vành. Đại tráng đầu nhất bạo mà ra, đầu đũa bay đi, mang theo góc bay tứ tung. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 11, đẹp nhất đóa hoa. Một kích phải trúng. Đại tráng óc vỡ toang, đầu bị truy bạo. Lý Khuê đối với cái này không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chính nghĩa phi truy bách phát bách trúng, 10 bước bên trong có thể đập trúng một cái phi điểu, không nói đến một người sống sờ sờ. Mà tại ném ra nghề đục đá truy về sau, Lý Khuê hai mắt đi theo nghề đục đá truy đi hướng, thân thể thì cấp tốc lui lại. Thối lui đến đại thụ bên cạnh, nhặt lên trên đất tảng đá, tay trái tay phải đều cầm một khối. Đây là hắn trước đó chuẩn bị xong, để phòng vạn nhất. Dù sao, đại tráng là quỷ dị khó lường ô nhiễm thể. Vạn nhất, cho dù nghề đục đá truy đập trúng đại tráng đầu, lại sửng sốt nện bất tử hắn, kia Lý Khuê chỉ cần làm tốt kích thứ hai, kích thứ ba chuẩn bị. Đi một bước, xem ba bước nha. Kết quả, nghề đục đá truy phi thường tàn bạo, trực tiếp nện bạo đại tráng đầu, sau đó qua giây lát, đại tráng thân thể mới ngã xuống. Lý Khuê không có chút nào buông lỏng cảnh giác, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đại tráng thi thể không đầu. Sau một lúc lâu, đại tráng nửa người dưới một mực không có bất luận cái gì động tĩnh. Lý Khuê bảo trì chăm chú, đi về phía trước mấy bước, tiếp lấy nâng tay lên cánh tay, siêu. Đồng nhiên, ném ra trái trong tay khối kia tảng đá. Phanh một cái, đập trúng đại tráng ngực, tảng đá lâm vào trong thịt lại bắn ngược ra đi, phốc phốc. đại lượng máu tươi từ cổ chỗ đứt phun ra ngoài. Đợi một chút, Lý Khuê vẫn không yên lòng, không nhanh không chậm vây quanh đại tráng thi thể dạo qua một vòng, xác nhận hắn thật lạnh, lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra nhị đại gia không có gạt ta, ô nhiễm thể cũng là có thể giết chết. Lý Khuê tâm tình trong nháy mắt đã khá nhiều rất nhiều, một mảng lớn bóng ma tâm lý lặng yên tan đi, liền tựa như đẩy ra mây đen gặp tinh nhật. Đại tráng thi thể, Lý Khuê không dám đụng vào, cũng không thể chạm vào, tốt nhất xử lý phương pháp đương nhiên là một mũi lửa đốt đi. Đối lại địch nhân, Lý Khuê chẳng những muốn giết bọn hắn, còn muốn đem bọn hắn áp chế cốt dương hôi, chấm dứt hậu hoạn. Hồng Nguyệt chiếu dọi xuống thế giới quá quỷ dị, thi thể có khả năng hay không thì biến. Vạn nhất đại tráng biến thành cương thi, lại tới tìm ta báo thủ làm sao bây giờ? Đại tráng thi thể, nhất định phải xử lý. Lý Khuê sớm đã kế hoạch tốt hết thảy, không có quá nhiều chần chờ, cấp tốc chuyển đến bộ tốt tuổi, chất đống tại thi thể chung quanh. Sau đó, hắn nhìn một chút chung quanh, cự ly những cây to kia quá gần, một bốc cháy, khẳng định phải dẫn phát sân hỏa. Nhưng Lý Khuê bất chấp nhiều như vậy, xoạt xoạt, dùng đánh hỏa thạch thiêu đốt. Hỏa hoạn rất nhanh nuốt lên, hỏa diễm nuốt hết rơi mất đại tráng, còn có chuôi này nghề đục đá truy. Không có biện pháp, nghề đục đá truy đụng phải đại tráng, đã bị ô nhiễm, Lý Khuê không cách nào thu về. Đại hỏa cùng một chỗ. Lý Khuê cấp tốc ly khai hiện trường, vây quanh một cái cây về sau, cầm lấy tự mình giỏ trúc, theo một phương hướng khác đi trong ruộng. Hắn hái rau quả, hoa quả, lại đi bờ sông nhỏ trộm tới một con cá, sau đó cong giỏ trúc về nhà. Đi trên đường, Lý Khuê nhìn về phía xa xa bầu trời. Cứ việc có sương mù che lấp, y nguyên có thể nhìn thấy cái kia phương hướng khói đen cuộn cuộn, ánh lửa lúc gần lúc hiện. Bốc cháy. Lý Khuê ngược lại là không lo lắng sơn hỏa sẽ lan tràn đến thôn bên này, dù sao thôn cùng rừng cây ở giữa cách một đoạn cự ly. Hắn giờ phút này lo lắng duy nhất, Tam Thẩm hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phát hiện đại tráng không thấy, cái kia nữ nhân điên có thể hay không giận lây sang ta. Lý Khuê nỗi lòng bốc lên, trong tay nắm lấy một khối tảng đá không thả. Ha ha ha. Đột nhiên, vui vẻ tiếng cười xuất hiện bên tai bờ. Lý Khuê lệnh phía dưới, liền gặp được một cái tóc ngắn thiếu nữ, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn, nhún nhảy một cái đuổi theo. Nhị cậu ca, bận điệu đâu? Xỉu nô tựa như là một cái đáng yêu tiểu muội nhà bên, chào hỏi. Lý Khuê không muốn để ý tới nàng, không nói chuyện. Xỉu nô nhấc tay chỉ một cái phương hướng, xem, bên kia cháy nữa nha, thật là lớn hỏa nha. Lý Khuê linh cơ khẽ động, đúng vậy a, ở đâu ra hỏa nha, ngươi không nhìn tới xem sao? Xỉu nô đôi mắt sáng chớp động, nhị cậu ca không đi, ta cũng không đi. Lý Khuê lạnh lùng nói, ngươi có đi hay không liên quan ta cái rắm. Hắn tăng tốc bước chân hướng trong nhà đi, mới đến trước cửa, con ngươi hung hăng hướng vào phía trong co rụt lại. Tam Thẩm đứng tại nhà hắn hàng rào trong tiểu viện, hai tay hiện lên ôm tư thế, an tĩnh nhìn xem đi tới Lý Khuê. Tam Thẩm, ngươi. Lý Khuê gạt ra một vòng nụ cười, lời còn chưa nói hết, liền bị Tam Thẩm đánh gãy. Chỉ nghe nàng mồm miệng rõ ràng nói ra, nhị cậu tử, ngươi vì cái gì giết đại tráng? Lý Khuê trong lòng lộn bộ một cái. Sau lưng vang lên ha 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 tiếng cười, ta thấy được à, ta nhìn thấy nhị cậu ca dùng truy giết đại tráng ca, còn phóng hỏa đốt đi thi thể của hắn. Ngươi đánh rắm. Lý Khuê giận tí mặt, đống nhiên xoay người một quyền đảo hướng Sửu Nô. Bành! Cái này một quyền chính giữa Sửu Nô mũi, đưa nàng đánh bay rất ra ngoài, quẳng xuống đất. Nàng nằm trên mặt đất, ngẩng đầu, mũi đã sai lệch, máu me đầy mặt, ha 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 cười không ngừng. Chính là ngươi giết, ta nhìn thấy cả rồi. Sửu Nô nhấc tay chỉ Lý Khuê, đầu lưỡi liếm láp máu trên mặt, vui vẻ hô lớn, đại tráng ca chết được thật thê thảm, đầu cũng nổ tung nữa nha. Lý Khuê mặt trầm như nước, ngay tại cái này thời điểm, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên của tới. Kia là Tam Thẩm tóc. Lý Khuê vung lên liêm đao đi gọn, nhưng hắn cánh tay rất nhanh ra phụ phát của lấy, thân thể cũng bị của lấy, muốn bị bọc thành một cái cánh tằm. Lý Khuê ra sức dây rủa, mấy lần chống ra tóc, nhưng dù sao ra phụ phát nắm chặt, cuối cùng hai chân của hắn cách mặt đất, thân thể ra phụ phát cuốn tới giữa không trung, tuyên cáo hết thể dây rủa tất cả đều là phí công. Tam Thẩm tròn mắt tận nước, giữ tận lộ ra, âm trầm nói ra, nhị cậu tử, ngươi giết ta đại tráng, ngươi để cho ta bảo bảo không có cha. Tóc vừa siết càng chặt. Lý Khuê cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, không thể hô hấp, đầu trở nên ngơ ngơ ngắc ngác, nhìn xem Tam Thẩm trong tầm mắt, thế mà thấy được trong ngực của nàng ôm một đứa bé trắng trắng mập mập. Hắn há to mồm, đối nữ nhân điên hô: "Tam Thẩm, Sửu Nô vu ta, ngươi ngẫm lại xem, đại tráng ca cường tráng như vậy, ta có thể giết được hắn a?" "À đúng, ta nghe đại tráng ca nói qua, hắn muốn cùng Tam Thẩm thành thân, hắn muốn đi trên núi hái một đóa đẹp nhất hoa đưa cho Tam Thẩm." "Thật?" Tam Thẩm mừng rỡ không thôi, đại tráng thật là nói như vậy. Lý Khuê liên tục gật đầu, đại tráng ca hiện tại nhất định trong núi, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về, mang theo một đóa đẹp nhất hoa. Tam Thẩm trên mặt hiện hiện một vòng ôn nhu, nắm chặt Lý Khuê tóc buông lỏng ra. Lý Khuê đặt mông quẳng xuống đất, nhìn một chút thân thể, trên da trải rộng từng đạo máu ứ động, vô cùng thê thảm. Gặp một màn này, Sửu Nô ôm bụng, ha 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 điên cuồng cười to, giống như là nghe được một cái cười chết người trò cười. Tam Thẩm ôm Tiểu Hải, nỉ non ngâm khẽ, bảo, ngươi nghe được sao? Cha chẳng mấy chốc sẽ trở về, hắn sẽ mang về một đóa đẹp nhất đông hoa đưa cho mẫu thân. Nàng dỗ dành Tiểu Hải phối hợp đi, trở về nàng hàng rào tiểu viện. Lý Khuê nhẹ nhàng thở ra, bỏ dậy, nhìn xem cũng bỏ dậy Sửu Nô, thần sắc lạnh như hàn băng. Liêm đao vung lên, lướt về phía cổ họng của nàng. Chuyện Việt, cầu đạo, top một nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 12, áp lực. Sửu Nô lập tức lùn người xuống, linh xảo tránh thoát liêm đao. Nhị cậu ca, ngươi là muốn giết người diệt khẩu sao? Nàng ngồi xổm ở Lý Khuê trước mặt, thẻ lưỡi, khanh khách một tiếng, làm cái mặt ủy. Lý Khuê túi đầu xuống, thuận thế nhấc chân, đưa ra một cái thẳng đá. Ngươi thật là ác độc. Sửu Nô lúc này nâng lên hai tay giao nhau trước người, bành. Nàng rắn rắn chắc chắc chịu Lý Khuê một cước, thân thể bị đá đến bay rất ra ngoài, lăn trên mặt đất ra thật xa. Lý Khuê vừa định đuổi theo bổ đao, nào nghĩ tới, Sửu Nô một cái cá chép nhảy vọt lên, co cẳng liền chạy. Đừng chạy. Lý Khuê bước nhanh đuổi theo ra, giết vào trong sương mù tìm kiếm Sửu Nô thân ảnh. Ngươi đuổi theo không lên ta. Sửu Nô một bên chạy một bên lát nữa vây tay, khiêu khích cười. Thấy thế, Lý Khuê cánh tay phát lực, bỏ mặc ném ra hòn đá, siêu. Tiếp lấy chính là một tiếng vang trầm. Vừa nhanh vừa mạnh hòn đá đập trúng Sửu Nô đầu, mang theo máu bắn tung tóe. Sửu Nô té lăn trên đất. Lý Khuê ba chân bốn cẳng, vọt tới Sửu Nô trước người, liêm đao giơ lên muốn bổ. Nhưng hắn bỗng nhiên dừng lại, hai mắt hí mê. Liền gặp được Sửu Nô thân thể một chút xíu nhẫn nhịn xuống dưới, như là xì hơi khí cầu đồng dạng. Chỉ chốc lát, trên mặt đất chỉ còn lại một tấm mặc quần áo tối ra. Lý Khuê dùng liêm đao câu lên Sửu Nô, run rơi phía trên quần áo, hiện lộ ra một tấm mỏng như cánh ve da người. Đây là lộ xác. Lý Khuê trong lòng nghiêm nghị, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Khanh khách. Ha ha ha. Vui vẻ tiếng cười theo tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến, chợt trái chợt phải, lơ lửng không cố định, để cho người ta phân biệt không ra phương vị. Nàng quả nhiên cũng là ô nhiễm thể, thật khó dây dưa. Cơ hồ tại trong chớp mắt, Sửu Nô liền biến mất tại trong sương mù, còn chơi một chiều kim tiền thoát xác. Lý Khuê nhìn quanh bốn bề, thần sắc sơ lược nghiêm trọng. Lý do an toàn, hắn không cùng Sửu Nô dây dưa tiếp, quay người về nhà. Bê bê, bê bê. Lý Khuê đang đi tới, chợt nghe đến phía trước truyền đến dê tiếng kêu, tập trung nhìn vào, trong sương mù chậm rãi đi ra một cái thân ảnh cao lớn. Cái thân ảnh kia, thình lình 3 mét dư cao. Lý Khuê không thể không hung hăng ngước cổ lên đi xem, cái này xem xét ghê gớm, hắn con ngươi không khỏi co rụt lại. Đầu dê thân người, cao lớn thân ảnh hai mắt đỏ như máu, vô cùng kinh khủng, đỉnh đầu mọc ra hai cái hốn lượn sừng dê, gương mặt là dê mặt, trên thân bao trùm lấy nồng đậm màu trắng lông dê, hai đầu cánh tay tráng kiện là nhân thủ năm ngón tay, hai cái chân thì là dê móng. Người đầu dê. Lý Khuê giật nảy mình, trên thân lên một lớp da gà. Lập tức, hắn lại nhìn thấy đầu dê thân người bên cạnh, đi theo một cái hắc sơn dương, nhìn xem khá quen. A, nhị cậu ca, là ngươi nha. Người đầu dê mở miệng, thanh âm ầm ầm đứt hai. Lý Khuê sửng sốt một chút, thử trả lời, "Hổ tử, là ngươi sao?" Người đầu dê nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, nói, "Là ta là hổ tử." Lý Khuê hầu kết run run xuống. Xem ra, hổ tử cũng thay đổi thành ô nhiễm thể. Cái này thôn, không có một cái nào người bình thường, ngoại trừ hắn. Bất quá, hổ tử đối Lý Khuê ngược lại là không có lộ ra bất luận cái gì ác ý, vẫn giống như là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, hắn cởi xuống bên hông một cái túi nước, đưa cho Lý Khuê. "Nhị cậu ca, đưa ngươi." Người đầu dê vừa cười vừa nói. Lý Khuê tiếp nhận túi nước, nghe được bên trong có chất lỏng đang lắc lư. Hồ khẩu tản mát ra một mùi thơm, kinh ngạc nói, bên trong chứa cái gì? Người đầu dê, sữa dê nha, ta chen. Lý Khuê rất muốn hỏi hỏi cái này sữa dê là từ đâu cái trên thân dê chen, nhưng hắn biết rõ, cái kia hắc sơn dương là công. Hắn gật gật đầu, cười nói, cảm ơn ngươi, hổ tử. Trong nhà của ta có rau quả, ngươi có muốn hay không đi ăn chút? Người đầu dê, không được, ta mới vừa đi lục thúc nhà. Ngươi biết đến, lục thúc rất ưa thích thịt dê nướng, ta một mực rất chán ghét hắn, cho nên ta vừa mới bắt hắn cho xuyến. Lý Khuê khỏe miệng hơi rút ra, giơ ngón tay cái lên nói, xuyến thật tốt. Người đầu dê cười ha ha nói, lần sau xuyến thịt, ta bảo ngươi cùng một chỗ. Hắn cùng Hắc Sơn Dương đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại đầy trời trong sương mù. Lý Khuê đưa mắt nhìn, trong lòng áp lực tăng thêm. Hắn quay người về nhà, nhóm lửa nấu cơm, sau đó ăn như gió cuốn, ăn vào chống đỡ mới thôi. Sau khi ăn xong, hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mới vừa mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên bị một trận mắt tiểu làm tỉnh lại. Xuống giường đi giải cái tay. Khi trở về, hắn thấy được trên mặt bàn cái kia túi nước. Lý Khuê cảm giác có chút khát. Vừa rồi ăn quá nhiều thịt, không chút ăn canh. Thế là, hắn cầm lấy túi nước, mở ra, nhỏ nhấp một ngụm, chân mềm chất lỏng tiến vào trong miệng, có cố nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra. Hương vị ngoài ý liệu dễ uống. Lý Khuê quần quần rót mấy ngụm, lúc này mới nằm dài trên giường ngủ tiếp. Không biết bao lâu, hắn một giấc tự nhiên tỉnh. Mở mắt ra về sau, chuyện thứ nhất chính là gỡ ra quần áo nhìn xem tích xúc bao nhiêu chất lỏng màu xanh lam. Chỉ là cái này xem xét, Lý Khuê cả người trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Liên gặp được, hình lục giác trong thùng, vậy mà lại một lần nữa chứa đầy chất lỏng màu xanh lam. Làm sao có thể, ta mới ăn một bữa cơm a. Lý Khuê chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía trên mặt bàn cái kia túi nước, không khỏi hít sâu một hơi. Chẳng lẽ hổ tử tặng cho ta sữa dê là vật đại bổ? Lý Khuê vui mừng quá đỗi. Tuyệt đối không nghĩ tới, tuyệt đối không nghĩ tới a. Như vậy ta lại có thể cường hóa một lần. Lý Khuê suy nghĩ một chút, ánh mắt lướt qua lục đại thuộc tính, cuối cùng vẫn lựa chọn tăng lên lực lượng thuộc tính. Trước tập trung cường hóa trong đó một cái thuộc tính, để cho mình cấp tốc mạnh lên. Đây là tối ưu hóa nhất lựa chọn. Tam thẩm tóc rất lợi hại, nhưng nếu như ta lực lượng cũng đủ lớn, là có thể kéo đứt tóc của nàng. Lý Khuê trong lòng cấp tốc có so đo, tập trung lực chú ý, ý niệm khẽ động. Đông nhiên ở giữa, trong thùng chất lỏng màu xanh lam cấp tốc chìm xuống, chống rông ra ngoài. Ngay sau đó, Lý Khuê cảm giác được ngực bộc phát ra một đoàn nóng hởi nhiệt lưu, như là trời long đất lở, mênh mông đung đưa xung kích toàn thân, nuốt hết thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Tạch tạch tạch. Thể nội truyền ra một trận xào hạt đậu bạo hưởng, toàn thân cơ bắp cùng xương cốt bắt đầu một vòng mới phá hư cùng trùng sinh. Tùy theo mà đến, còn có to lớn mà bén nhọn đau đớn. Lý Khuê đối với cái này sớm có chuẩn bị, cắn răng đứng trụ. Cơ thể của hắn sợi lần lượt bị xé nứt, lần lượt khép lại, trở nên cứng cỏi thô to. Toàn thân mỗi một khối xương lần lượt bị đánh gãy, lại một lần thứ trưởng tốt, xương cốt tại tái tạo bên trong trở nên trắng kiện, xương mật độ càng gia tăng hơn gây nên. Quá trình này kéo dài không sai biệt lắm 5 phút mới chậm rãi kết thúc. Lý Khuê toàn thân đều là mồ hôi, giống như là hư thoát đồng dạng nằm trên mặt đất, hồi lâu không thể động đậy. Một lát sau, hắn chậm lại, vội vàng xem xét thân thể. Lại cao lớn. Chiều cao của hắn theo 1m7 gia tăng đến 1m75 có thừa. Lại nhìn dáng vóc, rõ ràng lại cường tráng rất nhiều, trên thân thể cơ bắp trở nên càng thêm thẳng tắp rắn chắc, thân thể các bộ vị xuất hiện cơ bắp quần. Chỉ cần hắn căng cứng thân thể, lập tức ở giữa, trên thân các nơi cơ bắp toàn bộ cao cao phồng lên hở ra. Hình ảnh kia, tựa như là thân thể của hắn trên lớn rất nhiều nắm đấm lớn nhỏ thịt. Cảm giác gáp bách một cái liền lên tới. Duy nhất không tốt là, y phục của hắn bị nứt vỡ. Quần áo quá nhỏ, đã không thể mặc. Lý Khuê đi tìm Lý Nhị Cẩu cha hắn quần áo, xem xét, Lý Nhị Cẩu cha hắn quần áo cũng hiện nhỏ. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể mặc một cái nứt vỡ quần cộc xong việc. Nửa người trên để trần, hai chân cũng chỉ có thể để trần. Nhưng Lý Khuê tâm tình, vạn phần vui vẻ. Hắn dùng nước lạnh hướng rơi mồ hôi trên người, sau đó nắm lên túi nước, quần quần uống vào mấy ngụm. Ngồi xuống, chờ lấy. Lý Khuê túi đầu nhìn xem ngực, trong lòng đếm xem tính theo thời gian, ước chừng 2 giờ đi qua, hình lục giác vật chứa lại một lần nữa chứa đầy. Niu Ba. Lý Khuê đơn giản cuồng hỉ, cái này sữa dê thần. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 13, to con có đại lực lượng. Hắn thở sâu, cấp tốc tỉnh táo lại. Chạm đến một cái ngực. Lực lượng, 4. Nhục thân cường độ, lực lượng của ngươi, cường tráng như châu né. Tốt, hiện tại ta đã có một nhu chi lực. Lý Khuê tinh thần cực độ phân chấn, bởi vì hắn lập tức liền có thể lấy tiến hành một lần cường hóa, đem lực lượng thuộc tính tăng lên tới 5 điểm. Cường hóa. Một ý niệm, Lý Khuê thân thể run lẩy bẩy, thân thể một chút xíu dài cao, bả vai một chút xíu trở nên càng thêm phóng đạt, trước ngực phía sau lưng một chút xíu tăng dày, tứ chi càng ngày càng trắng kiện. Ước chừng 5-6 phút, loại này biến hóa kỳ diệu chậm rãi đình chỉ. Lý Khuê thở hổn hển. Lực lượng, 5. Nhục thân cường độ, lực lượng của ngươi, hai đầu trâu cũng kéo không hồi. Rất tốt, nhịn nhu chi lực. Lý Khuê cực kỳ hưng phấn, kém chút nhịn không được lên tiếng hét dài. Hắn gái nghỉ ngơi một lát, liền lần nữa nắm lên túi nước, quần quần rót một trận. Thời gian từng giờ trôi qua, chưa phát giác ở giữa, hình lục giác vật chứa lại một lần bị chất lỏng màu xanh lam tràn ngập. Lại đến, Lý Khuê toàn thân chấn động, trên người cơ bắp cấp tốc nâng lên, thân cao một hơi dài đến 1m83, cánh tay trở nên càng thêm trắng kiện, sắp có người khác đuổi lớn như vậy. Lực lượng, 6. Nhục thân cường độ, lực lượng của ngươi, vật ngã ba đầu trâu. Thời khắc này Lý Khuê, toàn thân trên dưới cơ bắp chồng chất, một thân xinh đẹp khối cơ thịt giống như là cường cân thiết cốt đúc thành, tràn đầy không cách nào hình dung lực bộc phát. Mà lại, bộ ngực của hắn độ rộng đạt đến 60cm, đứng tại cái kia có thể ngăn trở một cánh cửa. Lý Khuê hài lòng cười một tiếng, nắm lên túi nước lung lay dưới, sữa dê còn thừa lại non nửa túi. Hắn uống vào mấy ngụm, chờ đợi. A, tích xúc năng lượng tốc độ chậm lại. Lý Khuê phát hiện chất lỏng màu xanh lam dâng lên tốc độ, rõ ràng không bằng trước 2 lần nhanh như vậy. Nhưng bây giờ hắn thân thể khỏe mạnh, tiêu hóa, hấp thu năng lực tuyệt so với trước kia tốt, như vậy, chất lỏng màu xanh lam dâng lên trở nên chậm liền mang ý nghĩa. Ừm, máy mô phỏng dung lượng quắc giá trị, hẳn là căn cứ thân thể của ta điều kiện đến định. Hiện tại Lý Khuê cường tráng như vậy, muốn tiến một bước cường hóa, tích xúc năng lượng tự nhiên cũng đi theo trở nên càng nhiều. Ý niệm tới đây, Lý Khuê uống nhiều mấy ngụm sữa dê, càng uống càng nhiều, cuối cùng uống cạn sạch. Dù là như thế, trong thùng chất lỏng màu xanh lam, cái tích xúc chín thành, liền chậm rãi ngừng lại. Cái này sữa dê đơn giản đại bổ, ta lại đi tìm hổ tử muốn một điểm. Lý Khuê đứng người lên, xoạt một tiếng vang lên, quần cộc nứt vỡ. Lưng hùm vai gấu hắn, nho nhỏ quần cộc căn bản chịu không nổi. Lý Khuê không thể không xuất ra mẫu thân một cái váy, dùng cái kéo đơn giản cắt may một cái, làm thành một cái tạp dề mặc lên người. Hắn mở cửa phòng, túi đầu xuống, nửa ngồi lấy thân thể, lúc này mới từ trong cửa chui ra ngoài. Nhị cầu tử, ngươi dừng lại. Đông nhiên, một cái băng lanh thanh âm vang lên, thình lình đến từ sắt vách bên kia. Lý Khuê chậm rãi quay đầu, thấy được trong ngực ôm tiểu hài Tam Thẩm, đang đứng tại trong tiểu viện mong mỏi cùng trông mong. Tam Thẩm, có việc. Hắn thở sâu, nắm đấm nắm chặt, thân thể căng cứng. Đại tráng, hắn vẫn chưa về, ngươi nói đây là vì cái gì? Tam Thẩm âm trầm mở miệng, tóc dựng thẳng bay múa, quyện thành một đầu rắn, hướng phía Lý Khuê bên này đè xuống, giống như bầy rắn xuất động. Lý Khuê thản nhiên nói, đại tráng ca đi trên núi tìm kiếm đẹp nhất đóa hoa, khẳng định không phải nhất thời một lát liền có thể tìm tới, Tam Thẩm không ngại kiên nhẫn vân vân. Ta không chờ được á. Tam Thẩm biểu lộ dữ tợn đáng sợ, ngựa khí hoán độc, ngươi bây giờ liền đi đem đại tráng tìm cho ta trở về. Từng đầu tóc dài rắn lấn đến gần, quấn quanh hướng Lý Khuê cổ. Nhưng vào lúc này, Lý Khuê bỗng nhiên nâng lên hai tay, cùng sử dụng lấy bắt lấy một cái tóc dài rắn, dùng sức kéo một cái. Tóc đứt đoạn. A. Tam Thẩm kinh hô một tiếng, tóc dài rắn trở về ngược lại co lại. Lý Khuê cười ha ha một tiếng, trong lúc biểu lộ hiện lên mấy phần vẻ hung ác, bắt lấy tóc không thả, bước chân hướng về phía trước tới gần. Ta kéo, ta kéo, ta giật nhẹ kéo. Một túm túm tóc rơi trên mặt đất, Tam Thẩm tiếng kêu rên liên hồi, trong ngực tiểu hài hoa hoa khóc lớn. Lý Khuê một bước cất bước hàng rào tường, vọt tới Tam Thẩm bên người, tay trái bóp lấy cổ của nàng, dùng sức giơ lên lại hướng trên mặt đất hung hăng đập tới. Bành! Đại địa chấn động, Tam Thẩm miệng phun tiên huyết, tựa hồ vừa rồi kia một ném nhường nàng cắn được đầu lưỡi. Lý Khuê dưới đầu gối ép, ngăn chặn Tam Thẩm hai cái bả vai, sau đó hung hăng xé rách tóc của nàng. Tam Thẩm tóc có thể không ngừng tái sinh, Lý Khuê ra tay nhanh chóng, một nắm lớn tiếp lấy một nắm lớn xé rách xuống tới. Rất nhanh, hắn khoảng chừng hai bên chất đống một chùm tóc, cùng đống cỏ khô giống như. Ngươi cái nữ nhân điên, ta nhịn ngươi rất lâu. Lý Khuê điên cuồng xé rách, không lưu tình chút nào. Không biết đi qua bao lâu, Tam Thẩm tóc rốt cục không còn mọc ra, bị Lý Khuê hao ngốc. Nàng cũng không đang dãy rủa hét lên. Lý Khuê đứng người lên xem xét, Tam Thẩm thân thể lấy mắt thường có thể thấy được khô quắt xuống dưới, lông mày, lông mi, cùng trên da lông tơ toàn bộ chóc ra, biến thành một bộ trắng bệ xấu xí tơi khô. Đặc meo, rốt cục giết chết ngươi. Lý Khuê một ngụm ác khí hung hăng phát tiết ra ngoài, tâm tình trước nay chưa từng có thoải mái. Giải quyết hết Tam Thẩm, nhường hắn như chút được gánh nặng, đặt ở trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Lý Khuê chuyển đến một đống củi lửa, ném ở Tam Thẩm trên thân, thiếu đốt, một mùi lửa đốt thi không để lại dấu vết. Đại hỏa hô hô bốc cháy lên. Trong không khí tràn ngập một cỗ hỗn tạp hư thối, hôi thối, cùng thịt nướng mùi. Đương nhiên, Lý Khuê nghe được tạp nhạp tiếng bước chân, nghiêng đầu xem xét, không khỏi sửng sốt. Liền gặp được một người mặc màu bạc khôi giáp người, cẩn thận nghiêm túc theo sau phòng đi ra. Trên thân người kia màu bạc khôi giáp, giống như là một loại nào đó xương vỏ ngoài trang bị, bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, liền liền đầu mang theo mũ giáp cũng là kín không kẽ hở. Màu bạc khôi giáp bên hông, cài lấy một cái vỏ kiếm, nắm trong tay lấy một thanh kiếm bản rộng. Người này không biết là ai, nhưng ngay tại hắn phát hiện bên cạnh đống lửa Lý Khuê về sau, toàn thân rõ ràng cứng đờ, đứng tại kia không dám động. Ngay sau đó, cái này nhân thân sau lại đi ra ba cái màu bạc khôi giáp, như lúc đồng dạng trang bị, bước chân rất nhẹ, sợ kinh động cái gì giống như. Bốn cái màu bạc khôi giáp toàn bộ dừng lại, nhìn xem Lý Khuê, không hẹn mà cùng giơ lên kiếm bản rộng. Gặp tình hình này, Lý Khuê thân thể căng cứng, lui về phía sau mấy bước, mở miệng hỏi, các ngươi là ai? Bốn cái màu bạc khôi giáp nhìn nhau. Nhóm chúng ta là Hồng Diệp Thành điều tra binh đoàn người, đến đây thảo phạt cùng thanh trừ ô uế. Trong đó một người thanh âm xuyên thấu qua mũ giáp truyền ra, giọng nói ông, nghe không ra là nam hay là nữ. Hồng Diệp Thành, điều tra binh đoàn. Nghe, giống như là cái thế giới này chính thức thế lực. Lý Khuê tâm thần khẽ động, liền nói, ta không phải ô uế, ta không có nội điên, ta không có biến thành ô nhiễm thể. À, không nghĩ tới tại như thế xa xôi địa phương, lại có thể có người biết rõ ô nhiễm thể cái từ này. Nói chuyện người kia rõ ràng kinh ngạc xuống, nhưng nói miệng không bằng chứng, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, đợi nhóm chúng ta xác nhận ngươi không phải ô nhiễm thể về sau lại thả ngươi. Một, Lý Khuê nhướng mày. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 14, ta không muốn ngươi cảm thấy. Để cho ta thúc thủ chịu trói, sau đó tùy ý các ngươi mài bố. Lý Khuê không thể cùng ý, dù sao cái này bốn cái màu bạc khôi giáp là địch hay bạn còn không rõ ràng. Thật có lỗi, ta không biết các ngươi, cũng không thể tin được các ngươi, tha thứ khó tổng mệnh. Lý Khuê một ngụm tự tuyệt. Nghe vậy, đối diện bốn cái màu bạc khôi giáp lại nhìn nhau. Chỉ nghe trong đó một người lạnh lùng nói, quản hắn có phải hay không ô nhiễm thể, trước hết giết lại nói. Đúng, nhóm chúng ta điều tra binh đoàn đệ nhất quy tắc chính là tha giết lầm chớ không tha lầm. Một người khác phụ họa. Sau một khắc, bốn cái màu bạc khôi giáp phi thường có ăn ý tách ra, một người theo đang phía trước phóng tới Lý Khuê, một người chạy phía bên trái bên cạnh, một người chạy phía bên phải bên cạnh, một người khác cuốn hướng về sau phương. Lý Khuê hô hấp cứng lại, nhấc chân đá lên đống lửa. Hô hô. Mảng lớn hỏa diễm nhào về phía đang phía trước cái kia màu bạc khôi giáp, đối phương vung kiếm đón đỡ, bước chân chậm lại. Lý Khuê xoay người chạy, nhảy trở lại tự mình hàng rào trong tiểu viện, thẳng đến góc tường mà đi. Góc tường có rất nhiều hòn đá. Lý Khuê nắm lên một cái hòn đá, nhìn lại, hai bên trái phải màu bạc khôi giáp đã chạy vội tới 3 mét có hơn. Đi chết. Vèo một tiếng phá không vang lên. Hòn đá vô cùng nhanh chóng đánh tới hướng bên trái người kia. Đối phương không kịp phản ứng, hòn đá đập trúng đầu nón trụ bộ mặt, nện đến hắn tại chỗ bay lên, té ngựa về phía sau, trùng điệp quằn xuống đất. Lý Khuê hai mắt nhắm lại, phát hiện hắn ném ra tảng đá vỡ nát, đối phương mũ giáp lại là lông tóc vô hại. Từ Hạo. Phía bên phải cái kia màu bạc khôi giáp lấy làm kinh hãi, dừng lại bước chân, hô lên một cái tên người. Mà cái này thời điểm, Lý Khuê đã nắm lên một cái khác khối tảng đá, cánh tay cơ bắp phồng lên bắt đầu phát lực ném ra. Sau đó hai tay của hắn cùng sử dụng, nắm lên hai khối tảng đá, như là ném phi tiêu đồng dạng liên tục ném ra. Phía bên phải cái kia màu bạc khôi giáp giơ kiếm chém vào, đẩy ra một khối tảng đá, nhưng khối tiếp theo tảng đá theo nhau mà tới, đập trúng hắn ngực, bành. Nên đến hắn một cái lảo đảo, lung la lung lay. Nhưng còn chưa kịp đứng vững, khối tiếp theo tảng đá lại đánh tới, tinh chuẩn nện ở trên đầu của hắn. Cỏ. Hắn ngửa mặt ngã sấp xuống, miệng phun hương thơm. Lý Khuê ngẩng đầu, liền gặp được cuốn sau người kia cũng chạy tới, đi theo phía sau đang phía trước cái kia. Hai người kia nhìn thấy Lý Khuê một tay cục gạch chơi đến tạc lưu, vừa sợ vừa giận, không dám gom góp quá gấp. Trên mặt đất còn có hơn 10 khối tảng đá, Lý Khuê nắm lên ném ra, lại nhanh lại ổn, bách phát bách trúng. Hai người kia coi là chỉ cần cự ly xa một chút liền có thể né tránh được, nào nghĩ tới, một khối tảng đá đập trúng đầu gối, một khối tảng đá chính xác đầu. Không có mấy lần, hai người kia cũng đổ. Lý Khuê nhào về phía cách mình gần nhất cái kia, bắt lấy hắn hai chân, về sau kéo mạnh. Thả ta ra. Người kia hô to, vung kiếm bổ tới. Nhưng Lý Khuê trên tay dùng sức uốn éo, cải biến hắn thân thể góc độ, kiếm bản rộng căn bản chặt không đến hắn. Lập tức, Lý Khuê dùng sức băng lên đối phương, tung lưới đồng dạng ném đi, đối phương trực tiếp đánh tới hướng vách tường. Oeng. Vách tường ầm vang phá vỡ một cái lỗ thủng lớn, màu bạc khôi giáp ngã vào trong phòng, kiếm bản rộng tuột tay rơi trên mặt đất. Lý Khuê nhặt lên kiếm bản rộng, xông vào trong phòng, té nhào vào người kia trên thân, đầu gối ngăn chặn hắn ngực, vung lên kiếm bản rộng chém vào xuống dưới. Đang. Kiếm bản rộng chém vào trên mũ giáp, bắn ra một mảnh điện hoa lửa. Lý Khuê tối đầu nhìn lại, phát hiện mũ giáp mở một chút vết rách, hắn lập tức sáng tỏ, lần nữa vung kiếm chém vào. Đang. Cái này một cái, mũ giáp phá vỡ một cái sừng nhỏ, có thể nhìn thấy bên trong lộ ra người nào đó cái trán. A, đừng. Đừng. Trên mặt đất người kia hoảng sợ kêu to, trong tiếng kêu có không cách nào hình dung sợ hãi. Tựa như là ở trong không gian phi hành ra, chợt phát hiện tự mình du hành vũ trụ phục phá hết đồng dạng. Lý Khuê cũng mặc kệ những này, lại một lần nữa giơ kiếm hung hăng chém vào, có một tiếng rựe vang lên, mũ giáp bộ mặt phá vỡ một cái lỗ hồng nhỏ, lộ ra non nửa khuôn mặt ra. Kia là một thanh niên khuôn mặt, cũng không đến 30 tuổi. Giờ này khắc này, người thanh niên này trên mặt bò đầy sợ hãi, điên cuồng giằng co, trong miệng phát ra thê lương kêu to, "A, mũ giáp của ta phá. Vương Mãnh, mau tới cứu ta a." Lý Khuê chợt quay đầu lại. Liên gặp được, mặt khác ba cái màu bạc khôi giáp đã đứng lên hai cái. Nhưng bọn hắn lại lập tức không co xuống lên, đứng tại sân nhỏ bên trong, chừng chừng nhìn xem mũ giáp hư mất người thanh niên kia. cái gì tình huống? Đột nhiên, tiếng vó ngựa vang lên, đạp đạp đạp. Ngay sau đó, một thất cao lớn màu đen tuấn mã xông vào tầm mắt, trên lưng ngựa có người. Người kia cũng người mặc xương vỏ ngoài trang bị, lại là một thân màu đỏ khôi giáp. Người kia bộ ngực rõ ràng hở ra thành bánh bao hình, xem xét liền biết nàng là một tên nữ kỵ sĩ. Nữ kỵ sĩ ngồi ở trên ngựa, ở trên cao nhìn xuống, đầu tiên là mắt nhìn sân nhỏ bên trong cái kia ba cái màu bạc khôi giáp, vừa nhìn về phía trên vách tường cái hang lớn kia, cùng trong phòng Lý Khuê cùng phá mặt thanh niên. Đoàn trưởng, cứu mạng! Lý Khuê dưới thân người thanh niên kia gấp giọng hô. Nữ kỵ sĩ nửa ngày không có mở miệng, sau đó nàng theo ngựa bên trên xuống tới, nhìn xem Lý Khuê, nhàn nhạt nói ra, có thể thả ta ra người sao? Lý Khuê chậm rãi đứng dậy, sau đó bỗng nhiên nhấc lên thanh niên, kiếm bản rộng nằm ngang ở hắn trên cổ, nghiêm nghị nói, các ngươi không cho ta sống đường, ta chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Nữ kỵ sĩ, ai không cho ngươi đường sống? Lý Khuê, bốn người bọn họ nói, thà giết lầm cũng không dung tha. Nữ kỵ sĩ, bọn hắn chỉ là sợ hãi ngươi là ô nhiễm thể thôi, nhưng ta cảm thấy ngươi không phải. Lý Khuê trợn mắt nói, ta không muốn ngươi cảm thấy, thả ta đi, không phải vậy mọi người một mạng bồi một mạng. Nữ kỵ sĩ, xem ra ngươi hiểu lầm chúng ta, mục tiêu của chúng ta chỉ là ô nhiễm thể, nhưng ngươi rất hiển nhiên không phải, bởi vì ô nhiễm thể là rất điên cuồng, bọn chúng sẽ không bắt chẹt chất áp chế nhóm chúng ta, càng sẽ không cùng nhóm chúng ta có kẻ mặc cả. Dạng này, ngươi có thể tiếp tục cưỡng ép hắn, nhưng chỉ cần ngươi cam đoan không thương tổn tính mạng của hắn, nhóm chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy, như thế nào? Lý Khuê nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có thể. Nữ kỵ sĩ gật gật đầu, vậy các ngươi hai thay mặt trong phòng đường đi ra. Nói đi, nàng cưỡi lên màu đen tuấn mã lao vụt mà đi. Mặt khác ba cái màu bạc khôi giáp hai mặt nhìn nhau, dừng ở tại chỗ, mờ mịt luống cuống, không biết rõ muốn trông coi Lý Khuê, vẫn là đi theo nữ kỵ sĩ. Cái này thời điểm, Lý Khuê nghiêng tai lắng nghe, phát giác được rất nhiều tạp nhạp tiếng bước chân, nơi xa còn có tiếng la giết, cùng kịch liệt tiếng đánh nhau. Lý Khuê hỏi thanh niên, các ngươi là thế nào xông vào thôn? Thanh niên giờ phút này dần dần tỉnh táo lại, trả lời, nhóm chúng ta ngay từ đầu là tại một cái khác tiểu trấn trên chấp hành nhiệm vụ, chợt phát hiện các ngươi bên này có ánh lửa, hư hư thực thực là núi rừng cháy, liền tới dò xét, không nghĩ tới phát hiện một cái thôn. Núi rừng cháy? Cái kia thanh hỏa, kẻ đầu têu chính là Lý Khuê. Hắn lại hỏi, cái này thôn, ta từ đầu đến cuối đi ra không được, bị vây ở chỗ này, các ngươi là thế nào tiến đến? Thanh niên, trên người chúng ta có đặc chế khôi giáp, có thể bảo hộ nhóm chúng ta không nhận hồng nguyệt ảnh hưởng. Nói đến đây, hắn biểu lộ một trận sợ hãi, ngẩng đầu nhìn trên trời kia vòng hồng nguyệt, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 15, điên cuồng chi nguyệt. Thanh niên mũ giáp bị Lý Khuê đánh vỡ, người đã bại lộ tại hồng nguyệt quang mang bên trong, như là một cái tại bức xạ hạt nhân khu vực chạy trần chuồng người. Ý vị này, hắn đã bị ô nhiễm. Hậu quả khó mà lường được, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn bất cứ lúc nào có khả năng nổi điên, hướng đi điên cuồng cùng hỗn loạn, thậm chí triệt để hướng đi mất khống chế, tiếp theo dị biến thành ô nhiễm thể. Bẩn thỉu ô nhiễm thể. Thế giới ô uế. Cần bị thanh lý cùng loại trừ ô uế. Nghĩ đến những thứ này, thanh niên sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong mắt tràn ngập vô biên vô tận sợ hãi. Lý Khuê cũng mặc kệ những này, hắn là chân trần không sợ mang giày, giờ phút này hắn chỉ ở nghĩ một sự kiện, như thế nào thoát khỏi khốn cục trước mắt. Nữ kỵ sĩ mặc dù đánh giá ra hắn không phải ô nhiễm thể, nhưng này lại như thế nào? Lý Khuê cũng sẽ không ngây thơ coi là đối phương biết cái gì cũng không làm liền bỏ qua hắn. Như vậy, vì kế hoạch hôm nay chỉ có chạy trốn một cái. Thừa dịp bên ngoài rối bời, Lý Khuê chỉ cần có thể chạy ra thôn, đó chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Mà muốn chạy trốn ra thôn, liền cần. Lý Khuê nhìn một chút bị hắn cưỡng ép thanh niên mặc trên người màu bạc khôi giáp, hỏi, mũ giáp của ngươi hư mất, có phải hay không mang ý nghĩa cái này khôi giáp mất hiệu lực? Không nhắc lên cái này còn tốt, vừa nhắc tới cái này, thanh niên trên mặt sắc mặt giận dữ hiện lên, reo lên, đương nhiên, ngươi cho rằng đâu? Ta khôi giáp bị ngươi làm hỏng, hiện tại ta cũng nhận ô nhiễm, mẹ nó, bị ngươi hại chết ta. Lý Khuê trong lòng hiểu rõ. Xem ra, hư mất khôi giáp là không cách nào làm cho hắn chạy ra thôn. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt khác ba cái màu bạc khôi giáp, toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là kia trong ba người, thân cao cao nhất vị kia cũng chỉ có 1m78 mà thôi. Giống Lý Khuê dạng này 1m83 to con, cả người lớn hơn một vòng, căn bản không có khả năng mặc vào nhỏ như vậy khôi giáp. Các ngươi điều tra binh đoàn tới bao nhiêu người? Lý Khuê hỏi. Tới. Thanh niên vừa muốn trả lời, ngoài phòng đống nhiên vang lên một tiếng ho khan. Thanh niên nghiêng đầu nhìn lại, một cái màu bạc khôi giáp nói ra, Từ Hạo, không nên nói, cái gì cũng không cần nói. Thanh niên biến sắc, lập tức ngậm miệng lại. Từ Hạo đúng không? Lý Khuê trong lòng cười lạnh, thử, các ngươi điều tra binh đoàn cũng chả có gì đặc biệt, bốn người cũng đánh không lại ta một cái, hắn người khác có phải hay không cũng giống như các ngươi rắc rưởi. Ngươi nói ai rắc rưởi? Từ Hạo chán nổi gân xanh lên, cả giận nói, nhóm chúng ta chỉ là chủ quan mà thôi, có gan ngươi thả ta ra, ta với ngươi đơn đấu. Ha ha, ngươi còn chưa xứng. Lý Khuê khỏe miệng toát ra, nói cho ta, các ngươi trong đội ngũ, ai tối cao lớn, có sức mạnh nhất? Từ Hạo, ta. Nhưng vào lúc này, có người hì hì cười âm thanh. Lý Khuê trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy nóc nhà trên sảng ngang, trong bóng tối có một thân ảnh. Người kia như là biên bức đồng dạng treo ngược, đang quan sát lấy hắn. Từ đầu đến cuối, Lý Khuê hoàn toàn không có phát giác được người này là cái gì thời điểm leo đến kia địa phương đi. Từ Hạo hít sâu một hơi, hoảng sợ nói, "Con nhện tỷ, ngươi tới rồi." "Từ Hạo, ngươi tốt xuẩn a, một mực bị người ta lời nói khách sáo." Treo ngược người kia mở miệng, thanh âm mềm nhũn đêm hai, mang theo một loại u cốc cảm giác không linh. "Cái này to con muốn chạy trốn, hắn cần một bộ khôi giáp, nhưng các ngươi bốn cái trên người khôi giáp không phải hỏng, chính là không vừa vặn, cho nên hắn mới khiêu khích ngươi, bộ ngươi." Nghe vậy, Từ Hạo sắc mặt đại biến, nhìn xem Lý Khuê, ngạc nhiên nói, "Ngươi thật là âm hiểm, ta kém chút liền bị ngươi lừa." Lý Khuê không còn gì để nói. Treo ngược người kia hì hì cười nói, to con, đừng nghĩ lấy chạy trốn, ngươi trốn không được rơi. Lại nói, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Bên ngoài khắp nơi đều là không gì sánh được nguy hiểm ô nhiễm thể, ngươi đi ra ngoài chính là tại cho chúng nó thêm đồ ăn, hiểu không? Lý Khuê hừ lạnh nói, ta lưu tại nơi này, hạ chàng tựa hồ cũng không khá hơn chút nào. Treo ngược người kia thân hình thoát một cái, rơi vào trên mặt đất. Lý Khuê tập trung nhìn vào, đối phương lại là một cái tóc vàng mắt xanh người da trắng. Nàng xem ra chỉ là một tên thiếu nữ, tóc là kim sắc cùng màu trắng hai loại này sắc thái xen lẫn trong, phóng khoáng động lòng người, mắt to, tựa như là hai viên màu xanh biếc bảo thạch khảm nạm tại trong hốc mắt, nhìn quanh rực rỡ. Nàng dáng vóc tương đương nóng nảy, có lồi có lõm, ngực thẳng tắp như dây núi, vòng eo tinh tế nhẹ nhàng ngủ nắm. Nàng mặc một bộ thuần màu đen váy, cặp bao tay lấy màu đen khăn trùm đầu, hai đầu chân thon dài trên mặc vớ cao màu đen. Lý Khuê kinh ngạc nói, ngươi không có mặc khôi giáp? Tóc vàng mắt xanh cười nói, bởi vì ta không cần khôi giáp bảo hộ nha. Ta cùng ngươi là thuộc về số ít có thể chống cự điên cuồng chi người. Nàng hướng Lý Khuê rối xuất thủ, ta gọi Đồ Nạ, Đồ Nạ Ngột, ngươi có thể tin tưởng ta. Lý Khuê nhìn một chút Đồ Nạ tay, không có buông xuống trong tay kiếm mảng rộng, ngược lại lôi kéo Từ Hạo lui lại một bước, trầm giọng nói, không có ý tứ, ta không ưa thích đem vận mệnh của mình giao cho người khác tới quyết định. Đồ Nạ ánh mắt lóe lên, thở dài, có câu nói gọi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi hẳn là thuộc về loại người này. Nhưng là, ta rất thưởng thức quật cường của ngươi cùng vĩnh viễn không khuất phục tinh thần. Tiếng nói mới xuống, Lý Khuê chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng lên. Nháy mắt sau, có cái gì đồ vật trói buộc lại hai tay hai chân hắn, đem hắn đông nhiên kéo về phía sau kéo. Hắn thấy được chỗ cổ tay bị hung hăng nắm chặt, nhưng đến cùng là cái gì đồ vật tìm chặt hắn, lại là nhìn không thấy. Lý Khuê nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức quận mình thân thể, hai tay hướng trước ngực thu nạp. Két xuỷ, cổ tay của hắn bị rỉm phá, tiên huyết cuồn phún mà ra. Bén nhọn kịch liệt đau nhức đánh tới, một thân cự lực như vậy giải tỏa. Lý Khuê một cái hoảng hốt, trời đất quay cuồng, đầu hướng xuống chân hướng lên trên, bị treo ngược. Thẳng đến cái này thời điểm, Lý Khuê mới nhìn rõ ràng, rỉm chặt hắn tứ chi, đúng là mảnh khảnh tơ nhện, mắt thường mấy không thể gặp. Đồ Nạ đi tới Lý Khuê trước mặt, ngón tay trên mặt của hắn nhẹ nhàng hoạt động, hơi nghiêng về phía trước thân thể, tại Lý Khuê bên tai nói nhỏ, đừng dãy rủa, nếu như ngươi muốn ít chút đau khổ. Lý Khuê chỉ là nhìn hằm hằm. Đồ Nạ hì hì cười một tiếng, đột nhiên tới gần, tại Lý Khuê trên miệng gặm một cái, cướp đi nụ hôn đầu của hắn. Lý Khuê nếm đến một loại nào đó không cách nào miêu tả hương thơm. Bốn người các ngươi tại cái này trông coi hắn. Đồ Nạ phân phó một tiếng, sau đó ly khai phòng ốc. Từ Hạo nhặt lên hắn kiếm bản rộng, nhìn một chút Lý Khuê, trên mặt hiện lên vẻ hoán độc, bước nhanh đi đến đây. Một quyền đảo tại Lý Khuê trên bụng. Vành Lý Khuê bị đau, lại là không rên một tiếng. "Ú a, trang ngạnh hắn đúng hay không?" Từ Hạo cười lạnh, "Có tin ta hay không hiện tại liền giết chết ngươi." Lý Khuê không nói một lời. Từ Hạo thẹn quá hóa giận, vung lên kiếm bản rộng muốn chặt. "Từ Hạo, khác làm ẩu." Một cái màu bạc khôi giáp đưa đầu tiến đến, quát khẽ nói, "Đoàn trưởng cùng con nhện tỷ cũng không có giết hắn, ngươi suy nghĩ một chút giết hắn hậu quả." Từ Hạo lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi, chán nản buông xuống kiếm bản rộng. "Hừ, lần này tạm tha qua ngươi." Từ Hạo trà sát Lý Khuê một cái, thối lui đến bên tường, ngồi liệt xuống tới, hai tay ôm đầu, một mặt nôn nóng cảm xúc. Lý Khuê nhìn một chút cổ tay, không ngừng chảy máu. Vừa rồi hắn dùng sức quá lớn, tơ nhện bổ vào trong thịt, vết thương chiều sâu chí ít 1 cm, khả năng đã thương tổn tới mạch máu. Tiên huyết càng không ngừng nhỏ xuống. Rất nhanh, trên mặt đất xuất hiện một vũng máu. Thời gian từng giờ trôi qua. Vung hắn xuống. Không biết đi qua bao lâu, nữ kỵ sĩ đi vào trong nhà, búng tay một cái. Lập tức ở giữa, Lý Khuê thân thể bung lỏng, rơi trên mặt đất, sắc mặt của hắn không gì sánh được tái nhợt, toàn thân thoát lực. Đem hắn đặt lên xe. Nữ kỵ sĩ ra lệnh một tiếng, bốn cái màu bạc khôi giáp đi tới, nâng lên Lý Khuê, thở hổn hển đi ra ngoài. Không bao lâu, hắn bị ném vào một cái trong lồng sắt, Từ Hạo cũng bị nhốt tiến đến, núp ở nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy. "Nhị cậu ca, người thụ thương nha." Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Lý Khuê ngồi xuống, mắt nhìn bên cạnh. Tại một cái khác trong lồng sắt, Sửu Nô cũng bị nhốt bắt đầu, hướng hắn cười khanh khách, vẫn là như vậy vui vẻ. Lý Khuê tựa ở lồng sắt bên cạnh, trung quanh tất cả đều là khôi giáp sĩ binh đang đi lại, hắn nhìn xem Sửu Nô, thấp giọng nói ra, "Lấy năng lực của ngươi, bọn hắn hẳn là bắt không được ngươi đi." Sửu Nô cười khanh khách nói, "Đương nhiên rồi, ta là cố ý nhường bọn hắn bắt lấy." "Lý Khuê, vì cái gì?" Sửu Nô, thế giới bên ngoài lớn như vậy thú vị, ta muốn đi xem. Lý Khuê không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, lồng sắt bị mang lên lập tức trên xe, bánh xe chậm rãi lăn về phía trước. Lý Khuê hỏi Từ Hạo, nhóm chúng ta đây là muốn đi đâu? Từ Hạo tức giận trả lời, đương nhiên là quay về Hồng Diệp Thành, ai nghĩ đợi tại cái này chim không thèm bị địa phương. Xe ngựa quần quần hướng về phía trước. Lý Khuê nhìn quanh hai bên, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Liên gặp được một tòa sụp đổ nhà tranh trước, lựa địa huyết dấu vết loang lổ, hai cái màu bạc khôi giáp đang hợp lực nâng lên một khỏa to lớn đầu dê, chứa ở trên xe ngựa. Hổ tử. Lý Khuê hít sâu một hơi. Ngay sau đó, xe ngựa càng chạy càng nhanh, rất đi mau ra cửa thôn, đến tòa kia cầu gỗ. Lý Khuê nhìn thấy cách đó không xa có ánh lửa. Kia là một khỏa thiêu đốt đại thụ, trên cây treo từng cô thi thể, thấy không rõ những người chết kia là ai. Khanh khách. Sửu Nô nở nụ cười, nhị cậu ca, xem, ngươi nhị đại gia cháy rồi đâu. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 16, người ở trên đường. Lý Khuê nhìn xem hô hô thiêu đốt đại thụ, thật lâu không nói. A, ngươi gọi nhị cậu. Cộc cộc cộc, cưỡi tại màu đen tuấn mã trên nữ kỵ sĩ, dắt ngựa đi dong đến lập tức bên cạnh xe, cười âm thanh. Lý Khuê mặt không chút thay đổi nói, ta gọi Lý Khuê. Lý Khuê, ân, nhị cậu là nhũ danh của ngươi đi. Nữ kỵ sĩ bừng tỉnh, tiện tay ném đi một quyển băng vải tiền đến, cột vào trên vết thương, ngươi hẳn là làm bị thương gần tay, mất máu quá nhiều, không cẩn thận một chút, khả năng không sống tới Hồng Diệp Thành. Lý Khuê nhặt lên băng vải, hỏi, vì cái gì ngươi muốn dẫn ta đi Hồng Diệp Thành? Không phải vậy đâu. Nữ kỵ sĩ hỏi lại, đem ngươi một người lưu tại nơi này, có lẽ ngươi hôm nay không có nổi điên, nhưng ngươi sớm muộn có một ngày sẽ nổi điên. Một khi ngươi dị biến thành ô nhiễm thể, vậy ngươi chính là không thể khống thai ách, chính là toàn bộ nhân loại uy hiếp. Nếu như thế, nhóm chúng ta tự nhiên muốn sớm phát hiện xử lý sớm, hoặc là thu nạp ngươi, hoặc là xử tử ngươi. Lý Khuê sơ lược mặc, nghe ngươi ý tứ, các ngươi hiểu rõ vô cùng hồng nguyện, sớm đã có thành thục sách lược ứng đối. Thế nhưng là, nhóm chúng ta cái này thôn núi nhỏ, trước đó chưa bao giờ gặp qua loại sự tình này. Đó là các ngươi gặp may mắn. Nữ kỵ sĩ thở dài, ai, không biết theo cái gì thời điểm bắt đầu, trên trời mặt trăng sẽ ở trong vòng một năm nào đó đoạn thời gian biến thành màu đỏ, ngắn thì 3-4 tháng, lâu là nửa năm thậm chí một năm tròn. Mọi người tại Hồng Nguyệt chiếu dọi xuống sẽ dần dần nổi điên, từng bước một đoạn lạc, cuối cùng hướng đi mất khống chế, dị biến là đáng sợ ô nhiễm thể. Nguyên nhân chính là đây, mọi người xưng hô Hồng Nguyệt là điên cuồng chi nguyệt. Điên cuồng chi nguyệt xuất hiện thời gian không có quy luật chút nào, không thể dự đoán. Càng quỷ dị chính là, khác biệt địa vực người, ngẩng đầu nhìn lên trên trời mặt trăng, cũng có thể là hoàn toàn khác biệt. Tỷ như, cùng trong một ngày, có địa phương người nhìn thấy chính là Hồng Nguyệt, một số khác địa phương người nhìn thấy thì là bình thường mặt trăng. Tại chỗ Hồng Diệp Thành, điên cuồng chi nguyệt hàng năm đều sẽ xuất hiện, tiếp tục thời gian chỉ ít 3 tháng. Mà ngươi chỗ cái này thôn núi nhỏ, khả năng đã nhiều hơn 10 năm không có trải qua điên cuồng chi nguyệt. Lý Khuê yên tĩnh nghe, hết sức chăm chú tiêu hóa những tin tình báo này. Thứ nhất, Hồng Nguyệt sự kiện không phải vĩnh cửu, trên trời mặt trăng có thể biến đỏ, cũng có thể biến trở về đến. Thứ hai, một ít địa phương, khả năng mấy chục năm cũng sẽ không nhìn thấy Hồng Nguyệt hiện ra, mà đổi thành một chút địa phương, Hồng Nguyệt hiện ra chưa từng vắng mặt, trong một năm ít nhất phải tao ngộ một hồi. Thứ ba, Hồng Diệp Thành cách nơi này, hẳn không phải là rất xa. Hắn bình tĩnh đáp, các ngươi sẽ xử trí ta như thế nào? Nữ kỵ sĩ, từ trước mắt quan sát đến xem, ngươi hẳn không có bị ô nhiễm, nhưng lý do an toàn, nhóm chúng ta sẽ đối với ngươi quan sát một đoạn thời gian, xác nhận ngươi thật vô hại về sau, lại nghiên cứu như thế nào an bài ngươi. Lý Khuê im lặng. Cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm, theo hắn bị bắt sống bắt đầu từ thời khắc đó, liền mệnh bất do kỷ. Đoàn trưởng, cái này thời điểm, Từ Hạo mở miệng. Nữ kỵ sĩ đánh giá một mặt nôn nóng thanh niên, chuyện gì? Từ Hạo chỉ phía trên, có thể hay không đóng một tấm vải tại lồng sắt trên? Ta không muốn bị Hồng Nguyệt một mực chiếu vào. Nữ kỵ sĩ sơ lược mặc, khua tay nói, Vương Mạnh, cầm vải dày đến, đắp lên lồng sắt bên trên. Vâng, đoàn trưởng. Một cái màu bạc khôi giáp liên tục không ngừng ôm đến một khối dày miếng vải đen, trùm lên lồng sắt bên trên. Lập tức ở giữa, trong lồng sắt lâm vào hắc ám. Lý Khuê rất nhanh thích ứng hắc ám, hắn là người sơn dã, con mắt tại trong đêm cũng có thể xem rõ ràng đồ vật. Hắn mở ra băng vải, quấn quanh ở tay trái tay phải trên cổ tay. Thuần màu trắng sắc băng vải, một chút xíu biến thành màu đỏ. Lý Khuê nghiêng qua mắt Từ Hạo, đối phương y nguyên co giò, thỉnh thoảng xóa một cái con mắt, vậy mà khóc. Thấy thế, Lý Khuê an tâm, nghiêng đi thân thể, hai tay khoanh tại trước ngực, một cái tay sờ về phía ngực. Sinh mệnh 6, khỏe mạnh trạng thái, trọng thương nguy. Hai cái chỗ cổ tay có cắt chém tổn thương, gân tay bộ phận chặt đứt, mất máu quá nhiều. Xe ngựa đã sớm qua cầu gỗ, lái về phía không biết phương hướng, dần dần từng bước đi đến. Trên đường đi đạo lộ điên bà, xe ngựa lung la lung lay. Lý Khuê mất máu quá nhiều, miệng lưỡi phát khô, thể xác tinh thần đều mệt, muốn đi ngủ lại luôn bị điên tỉnh. Không biết đi qua bao lâu, đạo lộ tựa hồ trở nên bằng phẳng bắt đầu, xe ngựa ổn định khi tiến lên. Lý Khuê rốt cục ngủ thiếp đi. Hoa, đứng dậy. Đột nhiên, có người rất không nhịn được kêu lên. Lý Khuê mở mắt ra, phát hiện đỉnh đầu miếng vải đen đã bị xốc lên, xe ngựa giờ phút này ngừng, đứng tại khoáng đạt con đường bên cạnh. Cách đó không xa có một tòa dịch trạm. Những cái kia màu bạc khôi giáp tiến vào dịch trạm bên trong. Đánh thức Lý Khuê người chính là Từ Hạo. Giờ phút này, Từ Hạo theo một cái màu bạc khôi giáp nơi đó, nhận lấy một bát cơm, có gạo cơm, có lớn sắp xếp thịt, có thịt viên, có rau xanh, ngoài ra còn có một phần canh xương. Đó lấy, cái kia màu bạc khôi giáp bưng tới một bát cơm cho Lý Khuê, chỉ có một chén cơm, chỉ lần này mà thôi. Lý Khuê nhìn xem đối phương. Nhìn cái gì vậy, không ăn là xong. Màu bạc khôi giáp cầm chén thuốc đẩy đến, bắt đổ, cơm vẩy ra một nửa. Ăn a ngươi. Từ Hạo một tay bưng bát một tay bưng canh, cười lạnh nhìn xem Lý Khuê. Nháy mắt sau, Lý Khuê bỗng nhiên bạo khởi, dùng cả hai tay đoạt lấy Từ Hạo trong tay bắt cùng canh, tiếp lấy một cước đá vào Từ Hạo trên mặt. Bành! Lồng sắt kịch liệt lay động, cả kinh con ngựa hồng hộc tê minh. Ngươi làm gì? Màu bạc khôi giáp giật nảy mình, nhìn một chút Từ Hạo, khuôn mặt bị đạp biến hình, người cũng ngất đi. Lý Khuê không có để ý hắn, ngồi xuống, ăn như hổ đói, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn canh. Không bao lâu, xe ngựa chung quanh tụ long tới 10 cái màu bạc khôi giáp, bọn hắn mở ra lồng sắt, đem Từ Hạo kéo ra ngoài. Tê dại, điên rồi ngươi. Tin hay không lão tử giết chết ngươi. Có nhân khí hô hô xông vào lồng sắt, ý đồ ấn xuống Lý Khuê, kết quả bị Lý Khuê một cước đạp bay ra ngoài. Cái này một cái, lập tức vỡ tổ. Đội trưởng, hắn trước động thủ, nhóm chúng ta giết hắn không quá phận đi. Có người rút kiếm ra khỏi vỏ. Các ngươi tránh hết ra, để cho ta tới, đoàn trưởng muốn trách cứ thì trách ta một người tốt. Có người cầm kiếm chém vào lồng sắt, nện đến đinh đương vang lên, hù dọa Lý Khuê. Lý Khuê nhìn như không thấy, từng miếng một mà ăn cơm, ai dám tiến vào lồng sắt, hắn liền một cước cho đạp xuống dưới. Lan tăn cái gì? Cái này thời điểm, đi tới một cái dáng người khôi ngô màu bạc khôi giáp, thân cao 1m8 khoảng chừng, chỉ so với Lý Khuê thấp một điểm. Anh Minh Thần Võ gỡ giảng phó đoàn trưởng, cái này tiểu tử không phục quản giáo, nhóm chúng ta cho hắn cơm ăn, hắn lại lấy oán trả ơn tập kích nhóm chúng ta. Đưa cơm cái kia màu bạc khôi giáp liền nói. Gỡ giảng nhìn một chút Lý Khuê, đưa tay vỗ xuống lồng sắt. Một thoáng thời gian, Lồng sắt mỗi một cây côn sắt cũng rung động, trong không khí xuất hiện mắt trần có thể thấy gợn sóng, giống như là một loại nào đó đáng sợ sóng âm. Lý Khuê chỉ cảm thấy lỗ tai kịch liệt đau nhức, đau đến hắn không thể không che hai lỗ tai, nhưng mà, tiên huyết nhưng từ mũi của hắn bên trong cấp tốc tuôn ra. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 17, cách ly. Đáng sợ sóng âm, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Một cái hô hấp về sau, Lý Khuê ngẩng đầu, trong lỗ mũi máu chảy nhanh chậm dần, đầu một trận mê muội. Thành thật một chút, không phải vậy có người chịu. Gơ rằng cảnh cáo một tiếng, sau đó quay người đối những người khác nói ra, tại đến Hồng Diệp Thành trước đó, đừng lại cho hắn cơm ăn. Rõ. Một đám màu bạc khôi giáp tất cung tất kính. Lồng sắt lại bị giam bên trên, vải dày cũng bị một lần nữa đắp lên. Lồng sắt một lần nữa lâm vào hắc ám. Lý Khuê miệng lớn thở hổn hển, sau đó hắn kiểm tra xuống thương thế, máu mũi rất nhanh ngừng lại, ngược lại là cổ tay phải một mảnh chết lặng, không động được. Gân tay bật mất. Lý Khuê trong lòng trầm xuống, nâng lên tay trái mỏ xuống ngực. Sinh mệnh 6. Khỏe mạnh trạng thái, trọng thương, nguy. Tay phải đứt gân nước, tay trái gân bộ phận chặt đứt, mất máu quá nhiều, nào chấn động. Dịch trạm lầu 2 trước cửa sổ, nữ kỵ sĩ cùng Đô Nạ sóng vai đứng đấy, đem hết thảy thu hết vào mắt. Gỡ rằng đây là thế nào, thân là một cái thân sĩ, ra tay làm sao nặng như vậy? Cái kia to con gần tay, khẳng định bị chấn đoạn. Đô Nạ che miệng, hoảng sợ nói. Nàng mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không đành lòng. Ngươi cảm thấy việc này chắc ai? Nữ kỵ sĩ trợn mắt chừng một cái, Đô Nạ, ngươi phi thường rõ ràng gỡ rằng lòng ham chiếm hữu mãnh liệt bực nào, ngươi lại vẫn cứ hôn lấy Lý Khuê. An giấm gỡ rằng không có trực tiếp giết Lý Khuê, hoàn toàn là nể tình ta, không phải sao? Đô Nạ một mặt hồn nhiên, ngươi nói là gỡ rằng vì ta mới tổn thương to con sao? Chơi ạ, ta thế mà tại trong lúc vô tình nâng lên giữa hai nam nhân cửu hận, phá hủy to con tiền đồ, ta tội ác của ta hảo cảm mãnh liệt ta. Nữ kỵ sĩ im lặng nói, ta xem ngươi là một mặt hưởng thụ đi, ta đều có thể nghe được ngươi ở trong lòng cất tiếng cười to. Đô Nạ nghiêm mặt nói, tôn kính tần nữ sĩ, xin đừng nên đem ta Đô Nạ ruột thấy như thế biểu tức, người ta chỉ là một cái thuần khiết tiểu khả ái, có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Nữ trang phục kỵ sĩ làm không nghe thấy câu nói này, thở dài, đáng tiếc, ta vốn muốn đem Lý Khuê hấp thu tiến vào đội ngũ của ta, có thể hắn hiện tại phế đi. Ước chừng sau một tiếng, Lý Khuê nghe được tạp nhạp tiếng bước chân truyền đến, tiếp lấy xe ngựa chậm rãi chạy động. Lý Khuê nằm xuống, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hô một cái, không biết đi qua bao lâu, đỉnh đầu vải dày bỗng nhiên bị người xốc lên, ánh sáng sáng ngời chút xuống mà tới. Lý Khuê tỉnh lại, mở mắt ra trong nháy mắt, con mắt lại có mấy phần nhói nhói cảm giác, tranh thủ thời gian lại nhắm lại. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục thích hứng tia sáng. Mở mắt nhìn quanh xem xét, trên trời thình lình có một vòng mặt trời treo trên cao, còn có xanh thẳm thiên, bạch bạch mây. Ra mặt trời, hồng nguyệt biến mất, hết thảy khôi phục bình thường. Từ Hạo, nhóm chúng ta đã đi ra hồng nguyệt phạm vi bao phủ, ngươi cảm giác thế nào? Một chiếc xe ngựa khác bên trên, Từ Hạo bốn chân hướng lên trời, trên mặt máu thịt bé bé, một người mặc áo khoác trắng chữa bệnh nhân viên, ngay tại cho hắn thay đổi một cái băng mới. Từ Hạo thống khổ rên rỉ nói, ta, thân thể của ta không có phát sinh dị biến a. Chữa bệnh và chăm sóc, không có, tạm thời hết thảy như thường. Bất quá, khuôn mặt của ngươi gãy xương, cần tiếp nhận trở lại vị trí cũ giải phẫu. Nhưng đầu tiên, ngươi chỉ cần vượt qua 7 ngày cách ly mới được. Từ Hạo, đau quá, có thể cho ta chuẩn bị thuốc tê sao? Chữa bệnh và chăm sóc gật gật đầu, hướng Từ Hạo thể nội tiêm vào một loại nào đó chất lỏng. Sau đó, chữa bệnh và chăm sóc đi tới Lý Khuê bên này, nàng mang theo khăn trùm đầu cùng khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi linh động mắt to, cách lồng sắt nói ra. Rất hân hạnh được biết ngươi, ta là y sư linh mại, có thể để cho ta kiểm tra một cái cổ tay của ngươi sao? Lý Khuê ngồi xuống, vươn hai tay. Linh mại cấp tốc mở ra băng vải, nhìn kỹ một chút, nói ra, nắm tay thử một chút. Lý Khuê tay trái nắm chặt, tay phải không có bất kỳ phản ứng nào. Linh Mại ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ tức hận, tuyên bố: "Tay phải của ngươi tình huống rất tồi tệ, đời này khả năng cũng không cách nào như thường sử dụng." Lý Khuê mặt không biểu lộ, không nói một lời. Linh Mại thuần thục làm trừ độc xử lý, đổi lại băng mới, sau đó quay người lý khai. Lý Khuê xoay người, nhìn về phía xe ngựa đằng trước, lúc này mới phát hiện rộng lớn con đường phần cuối, đứng vững một tòa cao lớn cửa thành, nặng nề tường thành chừng cao 10 trượng độ, lan tràn hướng hai bên không nhìn thấy phần cuối. Cửa thành phía trên điêu khắc ba cái mạnh mẽ chữ lớn: Hồng Diệp Thành. Đại phong thổi qua tường thành, một mảnh màu lửa đỏ lá phong tung bay mà xuống, rơi vào lồng sắt bên trên, giống như là tại hoan nghênh hắn người xa lạ này đến. Cửa thành mở rộng, một nhóm nhân mã xe mênh mông đung đưa tiến vào trong thành. Điều tra binh đoàn trở về á, dũng mãnh chiến sĩ, các ngươi vất vả. Khoáng đặt trên đường phố, người đi đường như dệt, bọn hắn tự nhiên tránh ra đạo lộ, đường hẻm đón lấy. Tiểu hài tử nhìn xem từng cái uy vũ màu bạc khôi giáp, hai mắt toàn bộ tỏa sáng, chỉ trỏ, không gì sánh được hưng phấn. Lý Khuê khoảng trường vịnh lên nhìn, quan sát trong thành kiến trúc, thấy được rất nhiều cao lớn gác chuông, tháp nhọn, lối kiến trúc hay thay đổi, có kiểu thanh vân cổ điển, cũng có khuynh hướng kiểu dáng châu Âu. Một lát sau, xe ngựa thoát ly đại quân đội, ngoặt vào một cái khác con đường, đứng tại một cái cửa đại viện trước. Hai cái sư tử đá ngồi ở trước cửa, uy phong lẫm liệt. Cửa đại viện trên treo tấm biển, viết cách ly điểm ba chữ. Một đám người áo trắng đi ra, toàn bộ mang theo khăn trùm đầu cùng mặt nạ, cầm trong tay binh khí. Tương viện phía trên, còn có người cầm cung nỏ, cài tên khai cung, làm xong xạ kích chuẩn bị. Xuống xe, một người mở ra lồng sắt, lạnh lùng quát. Lý Khuê theo xe bên trên xuống tới, Sửu Nô cũng nhảy xe tới, Từ Hạo thì bị người giơ lên xuống tới. Ba người bị áp tiến vào trong nội viện, nhốt vào nhà tù đồng dạng phòng cô lập bên trong, một người một gian. Lý Khuê mắt nhìn phòng cô lập, chỉ có một chương ngay phản, dưới giường bày biện một cái bô, liền chăn mền cũng không có. Lý Khuê ngồi xuống, bắt đầu cách ly sinh hoạt. Nhị cậu ca, ngươi thương đến rất nặng đi. Sửu Nô ngay tại sát vách, thanh âm của nàng đi qua vách tường truyền đến. Lý Khuê bĩu môi nói, không cần ngươi quan tâm. Sửu nô, ta hẳn là rất nhanh liền có thể đi ra, có thể giúp ngươi tìm một chút dược vật nha. Lý Khuê nhướng mày. Sửu nô không thể nghi ngờ là ô nhiễm thể, nàng dựa vào cái gì nói mình rất nhanh liền có thể ra ngoài? Trạm vào tối, có người đến đưa cơm. Một ăn mặn một chay một chén canh, còn không tệ. Lý Khuê ăn xong, nằm xuống đi ngủ, một giấc tự nhiên tỉnh. Hôm sau sáng sớm, Lý Khuê từ trên giường ngồi xuống, đi tới cửa vừa nhìn xem, xác nhận bên ngoài không có nhân hậu, hắn gỡ ra quần áo nhìn một chút ngực. Hình lục giác vật chứa bên trong tràn đầy đều là chất lỏng màu xanh lam. Gân tay của ta đoạn mất, nhưng ta có thể tăng lên sinh mệnh thuộc tính tiến hành sửa chữa phục hồi, so bất luận cái gì hiệu quả trị liệu cũng cường đại. Lý Khuê từ đầu đến cuối cũng rất tỉnh táo, đây là bởi vì hắn có lo lắng tại. Mặc dù hắn không có tự mình thực tiễn qua, nhưng trên lý luận, cường hóa sinh mệnh thuộc tính hẳn là có thể nhường bất luận cái gì thương thế tự lành như lúc ban đầu, thậm chí tay cụt mọc lại cũng không đáng kể. Không nóng nảy, các loại ta ra ngoài lại nói. Lý Khuê lo lắng có người tới kiểm tra thân thể của hắn, không có mạo muội tiến hành sửa chữa phục hồi. Nhoáng một cái 3 ngày qua đi. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lý Khuê nhìn thấy hai thân ảnh tiến vào Sửu Nô gian phòng, nghe không được bọn hắn nói chuyện cái gì. Bất quá bọn hắn rất mau ra đến, mang đi Sửu Nô. Nhị cậu ca, nhóm chúng ta hữu duyên gặp lại. Sửu Nô cười khanh khách âm thanh, nhún nhảy một cái đi. Thao, thật bị nàng truyền thuyết. Lý Khuê không khỏi cau mày. Đảo mắt lại qua 4 ngày, phòng cô lập môn mở ra. Một cái trung niên đầy mỡ nam tử đi đến, xoa xoa hai tay cười nói, tại hạ Ngô Thành Đông, đại huynh đệ, chúc mừng chúc mừng, ngươi cách ly kết thúc, bình an vô sự, tất cả đều vui vẻ. Lý Khuê, ta có thể đi được chưa? Đầy mỡ nam Ngô Thành Đông khoát khoát tay, không nổi, không nổi, mặc dù ngươi không có nổi điên, nhưng ngươi thôn đã hủy, ngươi bây giờ biến thành nạn dân, vẫn là một cái thủ tàn nạn dân, nhóm chúng ta đương nhiên là có trách nhiệm chiếu cố tốt ngươi. Lý Khuê trong lòng cười lạnh, làm sao chiếu cố? Ngô Thành Đông, nhóm chúng ta sẽ cho ngươi an bài chỗ ở, ngươi có thể miễn phí ở lại một tháng, mặt khác nhóm chúng ta sẽ cho ngươi tiền sinh hoạt phí một tháng, trợ giúp ngươi dung nhập cuộc sống mới. Lý Khuê, sau một tháng đâu? Ngô Thành Đông, ngươi muốn tự mưu sinh lộ, dù sao nhóm chúng ta không có khả năng chiếu cố ngươi cả một đời, đúng không? Lý Khuê, ta có thể ly khai Hồng Diệp Thành sao? Ly khai? Vì cái gì ngươi muốn ly khai? Ngô Thành Đông nhịn không được cười lên, người khác đập bể đầu cũng muốn nhập ở Hồng Diệp Thành, ngươi lại nghĩ đến ly khai? Lý Khuê, a, ở tại nơi này Hồng Diệp Thành có chỗ tốt gì? Ngô Thành Đông, nguyên lai ngươi không biết rõ nhà, ta cho ngươi biết, ở tại Hồng Diệp Thành chỗ tốt lớn nhất chính là, cho dù điên cuồng chi nguyệt giáng lâm, chỉ cần ngươi đợi trong thành, liền vĩnh viễn sẽ không lâm vào điên cuồng. Lý Khuê lấy làm kinh hãi, vì cái gì? Ngô Thành Đông cầm suất thủ lụa, không nhanh không chậm xoa xoa cái trán, cười tủm tỉm nói ra, kiến tạo Hồng Diệp Thành vật liệu đá chính là Thiên Hữu Chi Thạch, loại này tảng đá có thể miễn dịch điên cuồng chi nguyệt ảnh hưởng. Nói cách khác, chỉ cần đợi tại Thiên Hữu Chi Thạch phụ cận, ngươi tự nhiên sẽ nhận bảo hộ. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 18, hang chuột. Thiên Hữu Chi Thạch. Lý Khuê như có điều suy nghĩ. Nếu như Hồng Nguyệt Giáng Lâm là phóng thích phóng xạ, như vậy Thiên Hữu Chi Thạch tác dụng hẳn là che đậy phóng xạ. Toàn bộ Hồng Diệp Thành, rõ ràng là khai thác đại lượng Thiên Hữu Chi Thạch kiến tạo mà thành, khiến cho trở thành một cái khu vực che chở. Kể từ đó, đợi tại Hồng Diệp Thành không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng Lý Khuê biết rõ, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Hắn một cái nạn dân, vô thân vô cố, không có nỗ lực bất luận cái gì đồ vật, người ta dựa vào cái gì để ngươi vào ở Hồng Diệp Thành? Cái này điên cuồng thế giới, cũng không nói cái gì chủ nghĩa nhân đạo viện trợ. Mặt khác, người khác có lẽ là không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác, nhưng Lý Khuê lại là có. Sự thật đã chứng minh, hắn đối điên cuồng chi nguyệt có nhất định kháng tính, không cần thiết quá độ e ngại Hồng Nguyệt. Ý niệm tới đây, Lý Khuê nhìn xem Lô Thành Đông, chậm rãi nói, ta là người sơn dã, không ưa thích tại trong thành lớn sinh hoạt. Không cần phiền toái như vậy, chúng ta sẽ đi. Nô Thành Đông là người, không nghĩ tới Lý Khuê khó chơi, kinh ngạc nói, ngươi xác định? Cái này thế nhưng là người khác cầu đều cầu không đến cơ hội. Lý Khuê trong lòng cười lạnh, chỉ chọn gật đầu. Nô Thành Đông sơ lược mặc, trong ánh mắt hiện lên một cỗ tức giận, thái độ lãnh đạm xuống tới, ho khan nói, có thể, ta sẽ phái người đưa ngươi ra khỏi thành. Lý Khuê, không cần, chúng ta sẽ đi. Nô Thành Đông nhìn một chút Lý Khuê, người để trần, chân trần, chỉ mặc một cái rách dưới tập rề, nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, không che giấu chút nào lộ ra vẻ khinh bỉ, cười lạnh nói, chúc ngươi may mắn. Hắn phất tay áo mà đi. Lý Khuê cùng đi theo ra khỏi cửa phòng, vừa quay đầu, nhìn thấy một thanh niên đẩy xe lăn đang đi tới. Trên xe lăn, người đang ngồi chính là Từ Hạo, trên mặt cột thật dày một tầng băng vải, cùng xác cướp giống như. Hai người vừa thấy được Lý Khuê, xe lăn lập tức dừng lại. Người thanh niên kia cùng Từ Hạo nhìn xem ngăn tại giữa đường to con, trong mắt hiện lên sợ hãi, thậm chí không dám nhìn thẳng Lý Khuê. Bọn hắn cũng biết rõ Lý Khuê lợi hại, trên tay hắn thua thiệt qua. Lý Khuê nhìn xem người thanh niên kia, mở miệng nói, ngươi gọi Vương Mãnh, đúng không? Thanh niên, là lại như thế nào? Lý Khuê, ngày đó ngươi đổ nhào cơm của ta, là đang cố ý khiêu khích ta, đúng không? Nghe xong lời này, Vương Mãnh lập tức sắc mặt đại biến. Lý Khuê, trước ngươi một mực rất bình tĩnh, không giống Từ Hạo xúc động như vậy, thậm chí ngăn cản Từ Hạo giết ta, nhưng lần đó khiêu khích, quá làm ra vẻ, cho nên ta suy đoán, ngươi là bị người sai xử. Vương Mãnh hít sâu một hơi, thử, ngươi một cái tàn phế, coi như hiện tại biết rõ chân tướng lại có thể như thế nào? Đoán được không tệ, là có người xem ngươi khó chịu, muốn cố ý chỉ ngươi. Quả nhiên là cái kia gở dạng phó đoàn trưởng. Lý Khuê, ta cùng gở dạng không thù không oán, căn bản liền không biết, hắn vì cái gì nhằm vào ta? Vương Mãnh há to miệng, muốn nói lại thôi. Từ Hạo lại nhịn không được giễu cợt bắt đầu, đó là ngươi không may, Chu Chu tỷ gặp ngươi một ngụm, trêu đến gỡ giảng phó đoàn trưởng ăn dấm chứ sao? Cũng bởi vì cái này. Lý Khuê cười lạnh, đông nhiên quay đầu, nói với Ngô Thành Đông, ta thay đổi chủ ý, ta muốn lưu lại. Ngô Thành Đông sững sờ, chợt mừng rỡ, lặng lẽ cười nói, người thức thời là Tuấn Kiệt, lúc này mới ra dáng nha. Hắn vây vây tay, đổi lấy một cái vệ binh, phân phó nói, dẫn hắn đi hang chuột. Lý Khuê nhướng mày, hang chuột? Nô Thành Đông dựng thẳng lên hai cây ngón tay, giải thích nói, nhóm chúng ta Hồng Diệp Thành có hai cái thành khu, một cái là mặt đất thành khu, nhân khẩu ước chừng 5 vạn, một cái khác dưới đất, nhân khẩu ước chừng 15 vạn. Nhóm chúng ta bình thường xưng hô thành dưới đất khu là hang chuột. Tư Hạo nói bổ sung, ở tại mặt đất thành khu tất cả đều là thượng đẳng nhân, ở tại hang chuột tất cả đều là dân đen. Lý Khuê im lặng im lặng. Thấy thế, Nô Thành Đông liền nói, Hồng Diệp Thành là khu vực che chở, mặt đất thành sinh hoạt điều kiện hậu đãi, tấp đất tấp vàng, không phải ai đều có thể ở nổi. Không nói gạt ngươi, ta trên mặt đất thành mặc dù có được một tòa phòng ở, nhưng chỉ có nhà xí lớn như vậy, bình thường thuê cho người khác ở, chính ta một nhà già trẻ toàn bộ ở tại hang chuột bên trong. Lý Khuê hiểu rõ. Hắn tại vệ binh dẫn đầu phía dưới ly khai cách ly điểm, đi không bao xa, tiến vào một cái hẻm nhỏ, đi vào một cái trước cổng chính. Trong môn phái đúng là một cái thông hướng dưới mặt đất hành lang, giống như là tàu điện ngầm lối vào đồng dạng. Đuổi theo, vệ binh tiến vào hành lang, một đường hướng phía dưới đi sườn dốc. Rất nhanh, Lý Khuê nghe được lòng đất chuyển đến huyên náo thanh âm, càng ngày càng ầm ĩ, như là đi vào phòng ca múa đồng dạng. Chưa phát giác ở giữa, đi tới cuối hành lang. Đập vào mi mắt hình ảnh, đúng là một cái náo nhiệt đường đi, rộn rộn ràng ràng, gào to tiếng giao hàng liên tiếp. Lý Khuê phóng tầm mắt nhìn tới, giờ phút này hắn thân ở một cái to lớn mà bắt ngát thế giới dưới lòng đất bên trong, mái vòm trên lệch độ cao không có bao nhiêu trăm mét, trong vách đá khảm nạm lấy sáng lên tảng đá, đem mảnh đất này thực chất thế giới chiếu lên sáng như ban ngày. Thế giới dưới lòng đất công trình kiến trúc san sát nối tiếp nhau, lít nha lít nhít, có điểm giống là Hồng Kông khu nhà lều, trong đó không thiếu có nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiến trúc cao nhất vậy mà cao tới 7 tầng. Khó trách cái này địa phương có thể ở lại 15 vạn người. Lý Khuê bừng tỉnh đại ngộ, đi theo vệ binh tiến vào đường đi, xuyên thẳng qua tại đám người bên trong. Một thoáng thời gian, các loại khó ngửi mùi mãnh liệt mà tới. Mồ hôi bẩn, mùi chân hôi, tức đái thối. Trên mặt đất nước bẩn chảy ngang, khắp nơi đều là phát ra hôi thối rất rưởi, hư thối đồ ăn lá cây vân vân. Lý Khuê chân trần đi đường, càng ngày càng cảm thấy buồn nôn. Cũng may, đi qua cái này phố xá sầm uất về sau, vệ binh rẽ một cái tiến vào một cái yên lặng ngõ sâu. Cửa ngõ treo một cái lệnh bài, nạn dân an trí chỗ. Vệ binh đi vào một cánh cửa đến, cùng một cái tướng mạo cay nghiệt phụ nhân bàn giao hai câu. Phụ nhân mặt không biểu lộ đánh giá Lý Khuê vài lần, giống như là đang nhìn một cái vật phẩm, con mắt lấp lóe, ngáp nói, "Đến đây đi, ta an bài chỗ ở cho ngươi." Lý Khuê liền nói, "Đa tạ đại tỷ." "Phụ nhân, ta họ Ngô, về sau ngươi liền gọi ta Ngô tỷ tốt." Lý Khuê giật mình một cái, không biết Ngô Thành Đông là gì của ngươi. "Phụ nhân, đệ đệ ta, hắn là cách ly điểm quản sự, ta là phụ trách chiếu cố các ngươi những này nạn dân." Lý Khuê minh bạch. Họ Ngô phụ nhân mang theo Lý Khuê tiến vào một loạt phòng xá, mở ra một cánh cửa, đi vào. Lý Khuê không thể không xoay người phía dưới khả năng đi vào cái kia nhỏ hẹp gian phòng, dài rộng chỉ có 3 mét, một cái giường, một tấm cái bàn, khắc cái gì cũng không có. "Họ Ngô phụ nhân, tiếp xuống một tháng, ngươi liền ở lại đây đi, đợi chút nữa ta cho đưa tới một giường chăn mền, còn có đồ rửa mặt." Nàng nhấc ngón tay chỉ bên trái, nhà xí ở bên kia. Nàng vừa chỉ đằng sau, nhà tắm tử tại sau phòng, 7 ngày nhiều nhất chỉ có thể rửa một lần tắm, suy nghĩ nhiều rửa mấy lần muốn tự trả tiền, hiểu chưa? Lý Khuê gật gật đầu, nghe ngươi đệ để nói, ta còn có thể cầm tới tiền sinh hoạt phí một tháng. "Họ Ngô phụ nhân, không sai, tổng cộng 90 ngân văn, đợi chút nữa ta cùng nhau cho ngươi." "Ngân văn?" Lý Khuê với cái thế giới này tiền tệ cùng giá hàng hoàn toàn không biết gì cả. 90 ngân văn có thể mua được bao nhiêu đồ vật? Đầy đủ treo chống tiền sinh hoạt phí một tháng, chắc hẳn không ít. Một lát sau, họ Ngô phụ nhân thật đưa tới chăn mền, đồ rửa mặt, cùng một cái túi tiền, bên trong chứa từng mai hình tròn tiền xu, chỉ có ngón út đóng lớn như vậy. Sau đó, Lý Khuê đi trên đường chuyển vòng, dừng ở một cái bánh bao trái trước, hỏi lão bản một cái bánh bao bao nhiêu tiền. "Một cái bánh bao một ngân văn, già trẻ không đạt." Lão bản cười ha hả trả lời. Lý Khuê khuôn mặt cấp tốc lạnh xuống. "Một ngày ba cái bánh bao, liền ăn một tháng, vừa lúc là 90 ngân văn." Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 19, ngươi bề ngoài rất không tệ. Tiền sinh hoạt phí một tháng, liền cái này. Lý Khuê bó tay rồi, nhưng hắn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phán đoán của ta quả nhiên không có sai. Nô Thành Đông trong miệng cái gọi là chiếu cố nạn dân, căn bản chính là giả, nơi này nhức đầu có chuyện ẩn ở bên trong, nước rất sâu. Lý Khuê không khỏi thở dài. Xem ra, ta phải nghĩ biện pháp lợi ít tiền. Một phân tiền khó chết anh hùng hán, ở đâu cũng không thể rời đi tiền. Huống chi, Lý Khuê cần to lớn dinh dưỡng bổ dưỡng, chỉ cần không ngừng tích xúc chất lỏng màu xanh lam, mới có thể mạnh lên, thu hoạch được sức tự vệ. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi bán bánh bao lão bản, cái này Hồng Diệp Thành bên trong, kiếm lợi nhiều nhất mua bán là cái gì? Lão bản nhìn một chút Lý Khuê, nụ cười ý vị thâm trường, "Đại huynh đệ, ngươi mới vừa rồi là theo cái kia nạn dân oa đi ra, đúng không?" Lý Khuê gật gật đầu. Lão bản trên mặt biểu lộ lập tức trở nên càng thêm ý vị sâu xa, "Ngươi làm được không phải liền là kiếm lợi nhiều nhất mua bán sao?" Lý Khuê nháy mắt mấy cái, "Ngươi cảm thấy ta là làm cái gì?" Lão bản cười ha ha, "Xem ra ngươi là mới đến, không có quan hệ, cái này thế đạo gian nan, có thể ăn cơm no đã rất không dễ dàng, làm gì cũng không mất mặt." Hắn hướng Lý Khuê nháy mắt ra hiệu, đệ thấp thanh âm nói, "Ngươi bề ngoài rất không tệ, kiếm tiền nha, không có coi." Lý Khuê cảm giác cái này lão bản trong lời nói có hàm ý, nghe được hắn như lọt vào trong sương mù, một thời gian còn nghe không hiểu. "Lý Khuê." Đương nhiên, có người tại sau lưng gọi hắn. Lý Khuê quay đầu, không khỏi nhíu mày lại. Gọi hắn người lại là Vương Mãnh, trong tay ôm một hũ rượu hai cái bát, cười nói, "Cho chút thể diện, mời ngươi uống một chén." Lý Khuê sơ lực mặc, gật gật đầu. Nhị nhân chuyển qua một con đường, tiến vào một chỗ nhà dân bên trong, phòng ở cực kỳ nhỏ, trong nhà có cái tóc trắng lao bà tử, con mắt vẫn là mờ mẫm, thân thể gầy như que tuổi. Đây là nãi nãi ta. Vương Mánh giới thiệu nói. Lý Khuê kinh ngạc, đây là nhà của ngươi.
Đúng nha.
Vương Mánh cười âm thanh, thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta ở tại mặt đất thành? Ta là người nghèo xuất thân, không giống Từ Hạo, hắn là hàng thật giá thật con nhà giàu, nhà rất có tiền. Hai người ngồi xuống. Trên mặt bàn chỉ có một bàn cụ lạc. Cha mẹ ta chết sớm, là nãi nãi đem ta nuôi lớn. Vương Mánh đổ hai bát rượu, đưa cho Lý Khuê một bát, cũng chính là ta gặp may mắn, ngẫu nhiên một lần cơ hội làm quen Từ Hạo, dựa vào sự giúp đỡ của hắn giới thiệu ta tiến vào điều tra binh đoàn, nhân sinh lúc này mới có chuyển cơ. Lý Khuê hiểu rõ, ngươi tìm ta có việc. Vương Mánh uống một hớp rượu, chậm rãi nói, kỳ thật không có việc gì, chính là vừa lúc đụng tới ngươi, muốn theo ngươi phiếm vài câu, thuận tiện làm sáng tỏ một chút hiểu lầm. Lý Khuê cũng uống nhiều rượu, lông mày không khỏi nhíu, kém chút phun ra. Thấy thế, Vương Mánh không khỏi cười nói, đây là 10 ngân văn một vò hỏng bét rượu, hương vị uống cùng nước tiểu ngựa giống như. Lý Khuê buông xuống bát, ngươi nghĩ làm sáng tỏ hiểu lầm gì đó? Vương Mánh trầm mặc một hồi, trịnh trọng nói, ta nhìn ra được, ngươi không phải người bình thường, nhóm chúng ta đoàn trưởng cũng đã nhìn ra, nàng rất thưởng thức ngươi. Đồng dạng tình huống dưới, nhóm chúng ta điều tra binh đoàn phát hiện cái nào đó thôn có ô nhiễm thể tồn tại, thông thường làm phép chính là đồ thôn, bỏ mặc mọi việc toàn bộ giết sạch, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng một mình ngươi đánh bại chúng ta 4 người nghiêm chỉnh huấn luyện điều tra binh, thực tế quá lợi hại, nhóm chúng ta đoàn trưởng ái tài, rõ ràng đối ngươi mắt khác đối đãi. Chỉ tiếc, Lý Khuê bĩu môi nói, chỉ tiếc cái kia Chu Chu tỷ hôn ta một cái, trêu đến Gở Giảng phi thường không vui. Vương Mánh thở dài, ngày ấy, Gở Giảng phó đoàn trưởng tìm tới ta, hỏi ta Chu Chu tỷ có phải hay không hôn lấy ngươi, ta nói lời nói thật. Sau đó hắn liền để ta đưa cơm cho ngươi, để cho ta cố ý gây chuyện, nhất định phải chọc giận ngươi hoàn thủ, đem sự tình làm lớn chuyện. Dạng này hắn khả năng xuất thủ trấn áp, đoàn trưởng cũng không thể nói gì hơn. Lý Khuê hỏi, ngươi nói với ta những này làm gì? Vương Mánh, ta nói, ta xem người rất chuẩn. Cho dù tay của ngươi tàn phế, nhưng ta luôn cảm giác ngươi tuyệt không phải vật trong ao, tương lai nhất định có thể ra đầu người địa. Ta một cái tiểu nhân vật, cũng không muốn bị người như ngươi ghi hận. Lý Khuê minh bạch, sơ lược mặc, chuyển hướng chủ đề, nghe ngóng chút chuyện, cái gì địa phương có thể luyện võ? Ngươi muốn học võ a? Vương Mánh kinh ngạc xuống, cảm khái nói, cùng Văn Phú Vũ, đầu năm nay không phải ai cũng có kia tài lực luyện võ. Hắn chỉ nơi xa, tại cái này hang chuột bên trong, mở rất nhiều nhà võ quán, ngươi có thể đi báo danh, tiêu tiền liền có thể học được. Đương nhiên, nếu là ngươi không có tiền, vậy cũng chỉ có thể lăn lộn bang phái, trong bang phái cũng dạy võ công. Ngoài ra còn có một con đường, chính là tổng quân, nghĩ biện pháp gia nhập điều tra binh đoàn. Lý Khuê sáng tỏ, ngươi biết võ công sao? Vương Mánh, thời niên thiếu luyện qua một đoạn thời gian, nhưng tiêu tiền quá lợi hại, mỗi ngày đều muốn nốt tiền, rất nhanh liền bỏ. Về sau ta tiến vào điều tra binh đoàn, tiếp nhận huấn luyện, lại bắt đầu lại từ đầu tập võ, chỉ tiếc tuổi tác đã lớn, căn cốt định hình, khó có thành tựu. Lý Khuê nghĩ nghĩ, điều tra binh đoàn hắn là không có cơ hội gia nhập, vậy cũng chỉ có thể theo võ quán hoặc bang phái học được võ công. Hắn hỏi, nhà ai võ quán tốt nhất? Vương Mánh sửng sốt một chút, nhìn một chút Lý Khuê, cười nói, ngươi hẳn là hỏi nhà ai võ quán rẻ nhất. Ngươi mới đến, khả năng không biết rõ, tại cái này Hồng Diệp thành bên trong, không có tiền nửa bước khó đi. Ngưng tạm, Vương Mánh nói ra, dạng này, ta cho ngươi giới thiệu một cái sư phụ, hắn cứ gọi Trương Triều Hải, ở tại nát đồng ngõ hẻm bên trong, trước kia là tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, đáng tiếc bị người đánh cho tàn phế, nhưng hắn là có công phu thật, mà lại học phí rất rẻ. Lý Khuê hỏi, học phí bao nhiêu? Vương Mánh, không nhiều, một tháng 500 ngân văn mà thôi. Lý Khuê lập tức im lặng, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, có thể hay không cho ta mượn ít tiền? Vương Mánh buông tay nói, ngươi cảm thấy một cái mua 10 ngân văn hỏng bét uống rượu người, rất có tiền sao? Ngại ngại ta thân thể một mực không tốt, dựa vào dược vật che mệnh, ta kiếm điểm này tiền toàn bộ hoa tại tiền chữa trị lên. Lý Khuê, không cần cho ta mượn rất nhiều, 500 ngân văn là được. Vương Mánh nhíu mày nói, 500 ngân văn có thể đỉnh cái gì dùng? Trên người ngươi có tổn thương, chữa thương dưỡng thương đều muốn tiền, dừng chân ăn cơm mua quần áo cũng muốn tiền, khắp nơi đều muốn tiêu tiền. Liền ngươi thương thế này, ít nhất phải nuôi 2 tháng đi, 500 ngân văn làm sao có thể đủ? Lý Khuê, ta sẽ khác nghĩ biện pháp, ngươi trước cho ta mượn 500 ngân văn. Vương Mánh không còn gì để nói, thở dài, quay người tiến vào trong phòng, xuất ra 5 tấm tiền giấy, tất cả đều là mệnh giá 100 ngân văn. Tiền này, ta sẽ mau chóng trả lại ngươi. Lý Khuê thu tiền, đứng dậy muốn đi. Vương Mánh bỗng nhiên nói, đúng rồi, ngươi muốn cẩn thận một chút Ngô Thành Đông cùng tỷ hắn, bọn hắn cũng không phải cái gì hảo điều. Lý Khuê, nói như thế nào? Vương Mánh, cái kia cái gọi là nạn dân cứu trợ, kỳ thật chính là lừa bán nhân khẩu và điểm. Ngô Thành Đông phụ trách tuyển người, hắn sẽ theo nạn dân bên trong tuyển ra xinh đẹp nữ nhân, cường tráng nam tử, đưa đến tỷ hắn nơi đó. Mà nạn dân đi vào con chuột toa về sau, chẳng mấy chốc sẽ ý thức được bước đi liên tục khó khăn, sinh hoạt không đáng kể, không thể không khuất phục. Cái này thời điểm, tỷ hắn liền sẽ an bài nạn dân đi bán dâm, hoặc là bán ra bộ phận từ trên thân các ngươi ép tiền tài. Hắn nhìn xem Lý Khuê, chậc chậc nói, giống như ngươi to con, an bài ngươi đi bán dâm, khẳng định là rất kiếm tiền. Lý Khuê nghe được ra đầu tê dại một hồi. Hắn trước kia cảm thấy Hồng Nguyệt giáng lâm người người nổi điên mới là đáng sợ nhất, nhưng chân thực nhân gian mới thật sự là kinh khủng. Đà tạ nhắc nhở. Lý Khuê cầm tiền quay người ly khai. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, võ công là cái gì? Sinh mệnh, 6. Khỏe mạnh trạng thái, tàn tật. Tay phải đứt gân nước, tay trái gân bộ phận chặt đứt, nương theo mất máu quá nhiều di chứng. Theo Vương Mánh nhà ra, Lý Khuê ngoặt vào một cái yên lặng ngõ hẹp bên trong, ngồi xổm xuống. Hắn thở sâu, tập trung tất cả tinh thần, cường hóa sinh mệnh. Một ý niệm, hình lục giác trong thùng chất lỏng màu xanh lam cấp tốc rơi xuống, phóng thích trống rỗng. Cơ hồ tại đồng thời, nóng hổi nhiệt lưu theo ngực bộc phát ra đi, bành trướng không thôi, cọ rửa toàn thân. Hai cái chân cổ chân, cảm giác đau đớn cấp tốc biến mất. Hai cái chỗ cổ tay bắt đầu nữa, để cho người ta không nhịn được nghĩ gãi gãi. Lý Khuê giải khai băng vải, liền gặp được trên cổ tay vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, cuối cùng kia một đạo xiết tổn thương vậy mà thần kỳ biến mất không thấy, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Nếu như Lý Khuê soi gương, hắn còn có thể phát hiện, tự mình màu da theo hơi tái nhợt trở nên hồng nhuận. Cả người theo bệnh trạng bên trong triệt để khôi phục tới. Sinh mệnh 6. Khỏe mạnh trạng thái, thể trạng cường tráng, tâm tính ổn định, tạm thời chưa có bất luận cái gì tật bệnh. HP không có tăng lên, chỉ là khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Lý Khuê trong lòng vui mừng. Chính như hắn đoán trước như vậy, cường hóa sinh mệnh thuộc tính có thể chữa trị trên thân bất luận cái gì thương thế. Đầy máu phục sinh. Lý Khuê thở dài một ngụm trọc khí. Đứng dậy, bước nhanh hướng đi nát đồng ngõ hẻm. Nhân tài vừa tới cửa ngõ, liền nghe được một trận hắc hắc ga hắc, xen lẫn một loại nào đó nặng nề đánh ra âm thanh. Lý Khuê giữ vững tinh thần, thẳng đến thanh âm đầu nguồn, dừng ở một cái rộng mở trước cổng chính. Trong môn phái là một cái viện, cũng không phải rất lớn, nhưng mặt đất phi thường san bằng, phủ lên thật dày một tầng cát vàng, bên tường dưới cây giả có một cái giếng. Giờ phút này, sân nhỏ bên trong có hơn 10 thiếu niên thiếu nữ đang luyện tập chiêu thức, huy sái mồ hôi, miệng giếng bên cạnh có hai cái thiếu nữ đang đánh nước uống. Lý Khuê đi vào. Người tìm ai? Một cái thiếu niên tiến lên đón, nhìn xem Lý Khuê thản lộ rộng lớn cơ ngực, cùng tám khối làm cho người liễu lơi cơ bụng, con mắt sáng rực lên, tựa hồ rất muốn đưa tay kiểm tra, bóp hai lần. Lý Khuê, Trương Triều Hải sư phụ có ở nhà không? Thiếu niên gật đầu nói, sư phụ trong phòng, đại ca ngươi chờ, ta đi gọi hắn. Không bao lâu, một cái đầu chọc lão giả theo nhà chính bên trong ra, mắt nhìn cửa chính, chống quải trượng run run rẩy rẩy đi ra, chắp tay nói, vị này tráng sĩ, lão phu chính là Trương Triều Hải, ngươi tìm ta có việc. Lý Khuê đánh giá vị này gần đất xa trời lão nhân ra, trên người có rất nhiều vết sẹo, hai mắt đục ngầu không rõ, đứng cũng không vững, là thật không có một chút phong phạm cao thủ. Cũng thế. Vương Minh nói, Trương Triều Hải sớm đã bị người đánh phế đi. Thế là Lý Khuê chắp tay nói, ta gọi Lý Khuê, chuyên tới để bái sư học võ. Trương Triều Hải sửng sốt một chút, vê dâu cười nói, tráng sĩ, đến ta cái này học võ, đều là đứa bé, ngươi cái này. Lý Khuê kỳ thật chỉ có 14 tuổi, nhưng hắn cái này 1m83 to con, cho dù ai nhìn cũng không thể tin tưởng hắn chỉ có 14 tuổi. Lý Khuê lười nhác giải thích, nói thẳng, ta có tiền. Trực tiếp đưa ra 5 tấm 100 ngân văn. Trương Triều Hải cấp tốc lại trực tiếp thu tiền, kỳ thật lão phu thu đồ đệ chưa từng xem tuổi tác, vào đi. Hai người tiến vào nhà chính, ngồi xuống. Trương Triều Hải nâng chung trà lên nhấp một hớp nước sôi để nguội, hỏi, Lý Khuê đúng không, trước kia luyện võ qua sao? Lý Khuê lắc đầu. Trương Triều Hải, vậy ngươi biết rõ cái gì là võ công sao? Lý Khuê vẫn lắc đầu. Trương Triều Hải, vậy ngươi tập võ là vì cái gì? Lý Khuê, ta muốn mạnh lên. Trương Triều Hải gật gật đầu, có người tập võ là vì cường thân kiện thể, có người tập võ là vì giết người báo thù. Cứ việc người khác nhau có khác biệt cách nhìn, nhưng nếu như ngươi đem những này cách nhìn quy nạp bắt đầu, liền sẽ phát hiện, võ công tồn tại ý nghĩa, hoặc là để cho mình trở nên càng tốt hơn, hoặc là phá hủy người khác. Lý Khuê đáy mắt sáng lên. Trương Triều Hải uống một hớp, tiếp tục nói ra, ta truyền thụ võ công, chính là gia truyền Trương thị thiết quyền. Nói một cách đơn giản, chính là đem song quyền luyện được cứng rắn như sắt, một đôi thiết quyền đánh đi ra, hung mãnh vô song, có thể đem vách tường đánh xuyên qua, thậm chí có thể đem quân dụng tình cương tâm chắn đánh xuyên qua. Lý Khuê nghe được trong lòng nóng lên. Hiện tại hắn lực lượng rất lớn, nhưng không thể làm được một quyền đánh xuyên qua vết tường, cho dù đánh xuyên qua, nắm đấm khẳng định tụ thương, làm không tốt sẽ gãy xương. Trương Triều Hải, tu luyện Trương thị thiết quyền, chỉ cần nắm giữ một bộ chiêu thức cùng hô hấp pháp, ta hiện tại liền dạy ngươi công pháp khẩu quyết, ngươi phải nhanh một chút học thuộc lòng. Lý Khuê hết sức chăm chú, dụng tâm ký ức. Cũng may, công pháp khẩu quyết cũng không phải là đặc biệt dài, cũng chính là chừng 500 chữ, Lý Khuê lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng, rất nhanh nhớ kỹ. Cái này thời điểm, Trương Triều Hải gọi một cái môi hồng răng trắng hôn huyết thiếu nữ, giới thiệu nói, nàng gọi Vưu Lan Địch, năm nay 15 tuổi, ở ta nơi này tập võ gần 5 năm rồi, đã thuần thục nắm giữ chiêu thức cùng hô hấp pháp, luyện được gần sóng, nàng sẽ tay cầm tay dạy ngươi. Vưu Lan Địch là người da trắng cùng người da vàng hôn huyết, làn da trắng nõn, dáng dấp phi thường duyên dáng. Nàng nhìn xem Lý Khuê kia hùng tráng cơ bắp, khuôn mặt đỏ lên, lại bản lấy gương mặt, một bộ dáng vẻ lão thành, nói ra, sư đệ ngươi phải thật tốt học, không phải vậy sư tỷ đối ngươi cũng sẽ không khách khí. Lý Khuê liền nói, thỉnh sư tỷ chỉ giáo. Ừm, đi theo ta. Vưu Lan Địch mang theo Lý Khuê đến sân nhỏ bên trong, bắt đầu diễn luyện chiêu thức, giảng giải hô hấp pháp yếu quyết. Chiêu thức cùng hô hấp pháp là nguyên bộ, thi triển chiêu thức đồng thời cần hô hấp phối hợp. Vưu Lan Địch nghiêm túc dạy bảo. Lý Khuê đi theo luyện, càng ngày càng buồn bực. Chiêu thức hô hấp, cái gọi là võ công, liền cái này. Hắn nhịn không được hỏi, Vưu Lan Địch, dạng này tu luyện có thể có cái gì hiệu quả? Vưu Lan Địch, bắt đầu giai đoạn, tự nhiên là rèn luyện thân thể, lớn mạnh khí huyết, về sau, ngươi sẽ dần dần tu luyện ra gợn sóng. Lý Khuê, gợn sóng là cái gì? Vưu Lan Địch nghĩ, đi tới bên cạnh giếng, dẫn theo thùng nước tới, để dưới đất, các loại đến trong thùng trình độ yên tĩnh. Nhìn kỹ. Vưu Lan Địch dùng ngón tay ở trên mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái, chợt từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên. Nàng ngẩng đầu, thấy được a. Đây chính là gợn sóng. Sư phụ nói qua, gợn sóng đã là lực lượng bản thân, cũng là lực lượng truyền bá phương thức. Nói cách khác, bất kỳ lực lượng nào đều là thông qua gợn sóng tiến hành phát ra. Tại tự nhiên, địa chấn là rất cường đại gợn sóng một trong nháy mắt liền có thể phá hủy phương viên vạn dặm thậm chí số trăm vạn dặm. Nếu như ngươi đầy đủ cường đại, một quyền đánh xuống đi, cũng có thể là dẫn phát cùng loại địa chấn đợt công kích, hiểu chưa? Lý Khuê nghe được sửng sốt một chút. Cái này là meo, rõ ràng là vật lý học a. Tương đương cứng rắn hoạch. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái thế giới này võ công, hắn bản chất lại là gợn sóng, là vật lý học. Nói một cách đơn giản, người tập võ thân thể là tâm địa chấn. Gợn sóng là lực phá hoại phát ra biểu hiện bên ngoài. Mà tâm địa chấn thì là thông qua chiêu thức hô hấp pháp để kích thích. Người nắm giữ nào đó một môn võ công thì hóa thân thành tâm địa chấn, tạo thành nhất định phá hư. Đây chính là võ công. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 21, Trương Thị Thiết Quyền. Một làm rõ ràng võ công bản chất, Lý Khuê không khỏi nhớ tới cái kia gở giảng phó đoàn trưởng. Ngày ấy, gở giảng chỉ là vỗ xuống lồng sắt, liền làm cho Lý Khuê gần tay đứt gãy, nào chấn động. Gợn sóng công kích, thì ra là thế. Lý Khuê rộng mở trong sáng, cái gì cũng không nói, nghiêm túc học tập, cố gắng tu luyện Trương Thị Thiết Quyền. Đảo mắt đến buổi trưa, Lý Khuê luyện được một thân là hãn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tự theo hắn tráng kiện cơ bắp hoạt động mà xuống, chiếu xuống địa. Bên cạnh hắn vây quanh một đám thiếu nam thiếu nữ, trong mắt nhìn thấy Lý Khuê kia cơ bắp tầng tầng chồng chất khôi ngô thân thể, từng cái hâm mộ lại cùng bái, toàn bộ biến thành mê đệ mê muội. Mấy cái gan lớn nữ hải, nhịn không được méo méo Lý Khuê cơ ngực, bị Vưu Lan Địch quát lớn mở. Đến cái giờ này, Lý Khuê đói bụng, hắn hỏi Vưu Lan Địch, ta học được bao nhiêu? Vưu Lan Địch, không sai biệt lắm học một nửa, nhóm chúng ta môn này quyền pháp tương đối đơn giản, nhập môn rất dễ dàng, người bình thường 3 ngày liền có thể học được yếu quyết, người thông minh 1 ngày liền có thể học được. Bất quá, mặc dù nhập môn rất dễ dàng, muốn luyện thành thì rất khó, cần phía dưới mấy năm thậm chí hơn 10 năm khổ công. Nhập môn rất dễ dàng. Lý Khuê nghe được cái này, trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn có hình lục giác máy mô phỏng, chỉ cần Trương Thị Thiết Quyền nhập môn, tiếp xuống trực tiếp cường hóa tăng lên là được rồi. Cái bên này có ăn cơm địa phương sao? Lý Khuê hỏi Vưu Lan Địch. Có nha, ngay tại cửa ngõ kia. Vưu Lan Địch cười nói, gian kia cửa hàng lão bản vẫn là sư huynh của chúng ta đâu. Hắn trước kia cũng tại cái này luyện quyền, đáng tiếc làm sao cũng không cách nào luyện được gần sóng, cuối cùng đành phải từ bỏ, ngược lại mở lên tiệm cơm. Lý Khuê, một bữa cơm bao nhiêu tiền? Vưu Lan Địch, không quý, có phần món ăn. Đi, ta dẫn ngươi đi, ta mỗi ngày cũng tại kia ăn cơm. Hai người cùng cái khác học đồ cùng đi ra khỏi cửa lớn. Đi, ăn cơm lạc. Lý Khuê đi ở chính giữa, bị một đám tiểu đồng bọn vây quanh, hình ảnh tương đương có phô trương. Không bao lâu, bọn hắn đi vào tiệm cơm, tại một tấm trước bàn ngồi xuống. Cửa hàng là một cái nam nhân mập cùng vợ hắn mở. Lý Khuê mắt nhìn menu, có 3 loại phần món ăn, một ăn mặn 1 chay 10 ngân văn, 2 ăn mặn 1 chay 15 ngân văn, 3 ăn mặn 2 làm 20 ngân văn. Vưu Lan Địch chọn số 3 phần món ăn, phối hợp phong phú, tính so sánh giá cả tối cao, mà lại thích hợp lượng cơm ăn khá lớn người tập võ. Cái khác tiểu đồng bọn lượng cơm ăn còn không có lớn như vậy, chọn số 2 phần món ăn chiếm đa số, cũng có người chọn số 1 phần món ăn. Lý Khuê sơ lược mặc, chọn số 3 phần món ăn. Một trận này ăn đến vẫn được, chỉ ít hương vị tương đương không tệ, so chính Lý Khuê xuống bếp làm được ăn ngon nhiều. Sau bữa ăn, hắn thỉnh thoảng túi đầu nhìn một chút ngực, quan sát hình lục giác trong thùng chất lỏng màu xanh lam tích xúc tốc độ. Còn không tệ. Dựa theo trước đó tích xúc tốc độ, 6 bữa cơm liền có thể hoàn thành bổ sung năng lượng, cũng chính là 2 ngày thời gian. Một bữa cơm là 20 ngân văn, 6 bữa cơm chính là 120 ngân văn. Lý Khuê tổng cộng chỉ có 90 ngân văn. Cái này lung túng. Buổi chiều, tiếp tục học tập Trương Thị Thiết Quyền. Vưu Lan Địch nghiêm túc dạy bảo mỗi một cái chiêu thức, cùng thi triển chiêu thức lúc như thế nào hô hấp. Cái này một cái đấm thẳng, nắm đấm từ phần eo nâng lên, đồng thời đùi phải tiến lên, hô hấp là một dài một ngắn. Vung thân ra quyền, lợi dụng phần eo vặn bẹo lực lượng, kéo theo nắm đấm cấp tốc đánh ra, trong quá trình này hô hấp lại là nhẹ nhàng, không thể gấp gấp rút. Lý Khuê yên tĩnh nghe, so sánh công pháp khẩu quyết diễn luyện. Đến trạng vạng tối thời điểm, hắn rốt cục có thể đi theo Vưu Lan Địch làm xong trọn vẹn quyền pháp. Ngươi chiến kỹ Trương Thị Thiết Quyền nhập môn. Đương nhiên, Lý Khuê trong đầu hiện hiện một nhóm tin tức, cả người hắn trong nháy mắt cuồng hỉ không thôi. Đưa tay chạm đến ngực. Chiến kỹ 2. Chính nghĩa phi truy, lô hỏa thuần thanh, đặc hiệu, cỡ trung trọng truy 15 trượng bên trong bách phát bách trúng. Trương Thị Thiết Quyền, nhập môn, đặc hiệu, chỉ cần quả đấm của ngươi đánh trúng người khác, đối phương liền sẽ cảm giác được đau đớn. Hiện tại Lý Khuê có thể ngay trước mặt người khác quan sát hình lục giác máy mô phỏng, bởi vì hắn phát hiện, người khác là không thấy mình ngực có cái này sáng lên đồ xăm. Nhập môn là nhập môn, thế nhưng là, ta làm như thế nào hoàn thành bổ sung năng lượng đâu? Lý Khuê phiền não rồi. Không có tiền a. Lý Khuê nghiêng qua mắt Vưu Lan Địch, trong mắt chuyển động xuống. Sư đệ, học xong sao? Vưu Lan Địch bưng tới một bát nước lạnh, đưa cho Lý Khuê uống. Lý Khuê gật đầu nói, học xong, tiếp xuống đâu? Vưu Lan Địch, tiếp xuống chính là luyện, mỗi ngày kiên trì đánh quyền, thẳng đến luyện được gợn sóng. Mặt khác còn muốn tiến hành mài ra huấn luyện. Lý Khuê, mài ra là cái gì? Vưu Lan Địch, nhóm chúng ta ngoại trừ luyện quyền, còn muốn học được làm sao vận dụng. Nàng mang theo Lý Khuê đi tới một cái chậu lớn trước, trong chậu chứa to lệ hạt cát. Luyện quyền là vì lớn mạnh tự thân lực lượng, đánh như thế nào người thì là phát ra lực lượng. Đang khi nói chuyện, Vưu Lan Địch thở sâu, triển khai tư thế, một quyền đánh về phía trong chậu, nắm đấm thật sâu lâm vào to cắt bên trong. Là nàng nâng lên nắm đấm thời điểm, trong chậu xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấn, to cắt bị đánh đến vỡ nát. Lý Khuê đáy mắt sáng lên. Cái này một quyền xinh đẹp, nếu như đánh vào trên người hắn, tất nhiên thương cân độ cốt. Vưu Lan Địch cười đắc ý nói, bước đầu tiên là dùng to cắt mài ra, tiếp xuống đánh cỏ gỗ, rèn sắt bản. Lý Khuê, ngươi luyện đến cái gì trình độ? Vưu Lan Địch, ta đã có thể rèn sắt bản. Nói, nàng đi tới bên cạnh giếng cây già đằng sau, trên cây treo một khối hai chỉ dày tấm sắt. Lý Khuê hai mắt khẽ híp một cái, vậy mà nhìn thấy trên miếng sắt có từng cái rõ ràng quyền ấn, đánh tấm sắt cũng vặn vẹo biến hình. Lợi hại. Lý Khuê tinh thần phấn chấn, đi trở về đến chậu lớn trước, nắm chặt song quyền, đập trong chậu to cát. Một quyền giơ lên, tiếp tục đánh xuống, phối hợp đặc biệt hô hấp. Vành. Lý Khuê rõ ràng cảm giác đau đớn, giơ tay lên xem xét, nắm đấm chỗ khớp nối một mảnh đỏ bừng, chảy ra. Ngẫm lại cũng thế, trên tay tất cả đều là da thịt, dạng này dùng sức một quyền đánh xuống, không rách ra mới là lạ. Lý Khuê cắn răng nhìn xuống, một quyền tiếp lấy một quyền đánh, một lát sau, hai tay của hắn đã là máu me đồng địa. Được rồi. Vũ Lan Địch đi tới, theo trong túi móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra một cái màu đen dược hoàn. Mau ăn. Lý Khuê nhận lấy dược hoàn, hỏi, đây là cái gì? Vũ Lan Địch, sư phụ điều phối đặc hiệu thuốc, chuyên trị vết thương da thịt, ăn về sau, trên tay ngươi vết thương da thịt trong vòng một canh giờ là có thể trị tốt, hơn nữa còn có bổ máu ích tức hiệu quả. Lý Khuê tâm thần khẽ động, thuốc này rất đắt ta. Vũ Lan Địch cũng là không phải đặc biệt quý, một cái 100 ngân văn. Ngươi về sau đến sư phụ kia mua sắm, mỗi ngày ăn 2 cái hoặc 3 cái là đủ rồi. Lý Khuê hít sâu một hơi. Cùng Văn Phú Vũ câu nói này, hắn cuối cùng tự mình cảm nhận được. Hắn suy nghĩ một chút, đem màu đen dược hoàn đưa vào trong miệng, lập tức có cô đắng chát vị đạo hóa mở. Lý Khuê nhíu mày, nuốt xuống đi. Ùng ục. Rất nhanh, hắn cảm giác được thân thể bắt đầu phát nhiệt, càng ngày càng khô nóng, trên tay ngứa một chút, phá vỡ ra thịt tại hơn 10 phút ở giữa kết vảy, khép lại tốc độ phi thường kinh người. Cùng lúc đó, quần của cốt. Lý Khuê hai mắt không khỏi trừng mở, liền gặp được hình lục giác trong thùng chất lỏng màu xanh lam nhanh chóng dâng lên, không đến 1 giờ liền chứa đầy. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 22, gợn sóng cấp độ động đất. Đây, cái này đấy. Lý Khuê thật không nghĩ tới, tiểu tiểu một cái dược hoàn, vậy mà so sữa dê còn muốn đại bổ. Một nháy mắt tâm tình của hắn trở nên vạn phần vui vẻ. Ừm, thời điểm không còn sớm, nhóm chúng ta đi ăn cơm chiều đi. Vũ Lan Địch nói một tiếng. Lý Khuê gật gật đầu. Thế là, tại một đám thiếu nam thiếu nữ chen chúc phía dưới sau, Lý Khuê đi tới cửa ngõ tiệm cơm, chọn số 3 phần món ăn. Đang vui thích ăn, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận huyên náo. Đánh nhau á? Hai cái người luyện võ làm. Lý Khuê nghe được có người đang kêu. Ngay sau đó, Vũ Lan Địch các loại tiểu đồng bọn toàn bộ kích động, vung xuống đũa liền chạy ra khỏi đi vây xem. Lý Khuê thấy thế, cũng đi theo. Liền gặp được dơ giấy bẩn thỉu trên đường phố, có cái địa phương bị đại lượng người vây quanh, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, Vũ Lan Địch bọn hắn ngay tại dùng sức hướng trong đám người chen tới. Lý Khuê người cao ngựa lớn, đứng bên ngoài cũng có thể thấy được bên trong, một mảnh trên đất trống, hai cái thanh niên ngay tại giằng co, riêng phần mình triển khai tư thế, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lẫn nhau. Sư đệ, sau lưng ta. Vũ Lan Địch không có chen vào, ngược lại chạy tới Lý Khuê bên này. Lý Khuê im lặng, nhưng không đợi hắn nói cái gì, Vũ Lan Địch phối hợp bỏ tới Lý Khuê trên lưng, ôm cổ của hắn, đưa cổ nhìn quanh. Không có biện pháp, Lý Khuê đành phải hai tay âm sau kéo lên nàng. A, nguyên lai là hai người bọn họ. Vũ Lan Địch khẽ cười một tiếng. Lý Khuê, ai vậy? Vũ Lan Địch, bên trái cái kia gọi Triệu Đại Hổ, bên phải cái kia gọi Triệu Nhị Hổ, một đôi huynh đệ. Lý Khuê, một người nhà đánh cái gì? Vũ Lan Địch nhấc ngón tay hạ nhân quân bên ngoài, bán hương liệu cửa hàng bên trong có một cái hắc nhân muội tử, dáng dấp vẫn được. Nàng gọi họ Sa, anh em nhà họ Triệu hai cũng thích nàng, bọn hắn ngay tại là yêu quyết đấu đâu. Vũ Lan Địch hì hì cười nói. Lý Khuê liếc mắt, cái này hai anh em, ai mạnh hơn? Vũ Lan Địch, không kém bao nhiêu đâu, bọn hắn đều là chấn một cấp. Chấn một cấp là võ giả đẳng cấp. Lý Khuê sai lệnh phía dưới, vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi. Vũ Lan Địch cái cầm túi tại Lý Khuê trên đầu, "Ừm, nhóm chúng ta quân nhân thực lực đẳng cấp phân chia cùng loại với địa chấn cấp độ động đất, theo thấp đến cao là chấn một cấp, chấn cấp 2 dạng này. Một cái quân nhân cấp độ động đất càng cao, đại biểu hắn nắm giữ gợn sóng cường độ càng cường đại." Lý Khuê trong lòng cấp tốc sáng tỏ, "Vậy là ngươi mấy cấp?" "Ta." Vũ Lan Địch đắc ý lắc lư nửa mình dưới, một mặt ngạo kiểu biểu lộ, "Ngươi đoán xem." "Lý Khuê, ngươi luyện võ 5 năm, chí ít chấn cấp 5." Vũ Lan Địch cười ha ha một tiếng, "Ta nếu là chấn cấp 5, vậy ta liền có thể thống trị mảnh đất này thế giới bên dưới." Lý Khuê nhíu mày lại. Vũ Lan Địch giải thích nói, "Chấn cấp 5 cường giả vừa ra tay, vài trăm mét người bên ngoài cũng có thể cảm giác được chấn cảm, gia súc không yên, cửa sổ rung động, vách tường mặt ngoài thậm chí sẽ xuất hiện vết rạn." Lý Khuê không khỏi hô hấp cứng lại, nếu có hai cái chấn cấp 5 đánh một trận, đây chẳng phải là lòng trời lở đất, tai họa rất nhiều người. Vũ Lan Địch, là như thế này không sai, bất quá, chấn cấp 5 cao thủ rất ít, mà lại bọn hắn tùy tiện không sẽ ra tay. Đang khi nói chuyện, Triệu Thị huynh đệ rốt cục giao thủ. Hai người bọn hắn phóng tới lẫn nhau, giơ lên phải thủ trưởng oanh kích ra ngoài. Nháy mắt sau, hai người thủ trưởng đụng vào nhau, phát ra lại không phải ba một thanh âm vang lên, mà là soạt. Loại kia chấn người lỗ tai táo minh, ẩn ẩn giống như là sóng lớn vô bờ, để cho người ta nghĩ lầm tự mình phảng phất đặt mình vào tại bờ biển. Một vòng hình khuyên khí lãng tùy theo bên ngông quần của ra. Người vây xem quần áo toàn bộ hất bay, tóc hướng về sau là vũ. Đứng ở phía trước mấy nữ hải, váy của các nàng cũng bị cao cao nhấc lên, lộ ra chân dài cùng đồ lót, nhìn một cái không sót gì, dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc, luôn cuống tay chân che. Triệu Thị huynh đệ lòng bàn tay đối diện nhau, liên tục đối trưởng, mỗi một bàn tay cũng đánh ra hình khuyên khí lãng, phát ra sóng biển vô bờ thanh âm. Người vây xem nhịn không được che lỗ tai, không ngừng lùi lại. Lý Khuê cẩn thận quan sát, hắn cảm giác hai người kia lực khí khẳng định không bằng tự mình, nhưng đánh ra trưởng lực lại tương đương kinh khủng. Phản phất mỗi một bàn tay đều có thể đem người bình thường quay gần chết. Lực lượng, ta là không thiếu. Ta thiếu khuyết, nhưng thật ra là vận dụng lực lượng chiến kỹ. Giờ khắc này, Lý Khuê trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Xoẹt xẹt. Triệu Thị huynh đệ liên tiếp đối trưởng, riêng phần mình ống tay áo cũng bị trưởng lực của đối phương xé rách, hóa thành từng mảnh vỡ tứ tán ra. Lý Khuê hai mắt khẽ híp một cái, liền gặp được Triệu Đại Hổ xuất trưởng thời điểm, toàn bộ tay phải cánh tay làn da cũng tại kịch liệt lúc nhích, giống như là gợn sóng đồng dạng chập trùng không ngừng. Đây chính là gợn sóng. Vũ Lan Địch gật gật đầu, hai người bọn họ tu luyện võ công là Ninh Thị Kinh Đạo Trưởng. Gợn sóng hình thái tiếp cận nhất của nước, giống sóng biển đồng dạng chập trùng. Lý Khuê, khác biệt võ công, gợn sóng hình thái không đồng dạng. Vũ Lan Địch đương nhiên, tỉ như Chu Thị Hỏa Liên bàn tay, gợn sóng hình thái cực giống hỏa diễm, mà lại bổ sung đốt bị thương. Lý Khuê, kia nhóm chúng ta Trương thị thiết quyền gợn sóng hình thái là cái dạng gì? Vưu Lan Địch cuốn lên tay áo, lộ ra trắng như tuyết cánh tay, một năm quyền, cánh tay nàng trên làn da chậm rãi nhúc nhích bắt đầu, gợn sóng biên độ phi thường nhỏ, không cẩn thận quan sát thậm chí nhìn không ra. Thiết quyền của ta gợn sóng phi thường vững chắc, cực giống kim loại vật chất, cho nên quả đấm của chúng ta phi thường kiên cường, không gì không phá. Vưu Lan Địch một mặt kiêu ngạo. Nói còn chưa dứt lời, Triệu thị huynh đệ tại một lần đối trưởng về sau, song song lui lại, sau đó đặt mông ngã nhào trên đất, miệng lớn thở hổn hển nhìn xem đối phương, sắc mặt toàn bộ trắng bệch như tờ giấy. Ai, lại là thế hòa, không có ý nghĩa. Vưu Lan Địch trên mặt một tia coi nhẹ, đi, trở về ăn cơm. Lý Khuê muốn buông xuống Vưu Lan Địch, nàng không chịu xuống tới, chết ỉ lại trên lưng của hắn, thẳng đến trở lại trước bàn ăn. Ăn xong cơm tối, Lý Khuê cùng Vưu Lan Địch các loại tiểu đồng bọn phân biệt, trở về nạn dân điểm. Chàng trai, nghĩ thông suốt rồi sao? Ngay tại Lý Khuê đi ngang qua một gian phòng bỏ cửa ra vào thời điểm, hắn nghe được họ Ngô phụ nhân thanh âm. Lý Khuê bước chân dừng lại, nghe lén bắt đầu. Nam tử hán đại trợ phu, ta có tay có chân, cái gì công việc bẩn thỉu việc cực ta cũng có thể làm, Ngô đại tỷ đừng muốn nhắc lại chuyện này, ta là sẽ không đi làm. Loại chuyện đó. Thanh âm của một nam tử vang lên, mang theo cực lớn phẫn nộ cùng bị nhục nhã ý vị. Họ Ngô phụ nhân, vậy ngươi nói cho ta, ngươi có thể làm gì? Đi rửa chén, vẫn là đi chùi bồn cầu? Tại cái này hang chuột bên trong, ngươi có thể tìm tới cái gì tốt công việc? Nghe tỷ một lời khuyên, không muốn cùng tự mình không qua được. Nam tử trầm mặc không nói. Họ Ngô phụ nhân lại nói, đêm nay tỷ dẫn ngươi đi mặt đất thành tham gia một cái bí mật tiệc tối, tham dự tất cả đều là khoát phu nhân, cũng có mọi người tiểu thư, ngươi bồi nàng nhóm chơi đùa, một đêm liền có thể kiếm được 300 ngân văn, nguyện thu nhập cam đoan hơn vạn a. Nam tử thở dốc thô trọng. Họ Ngô phụ nhân, chờ ngươi có tiền, ngươi muốn làm gì đều được, nhưng ngươi đầu tiên đến có thể kiếm được tiền. Tỷ minh bạch, ngươi cảm thấy mình làm gì đều có thể, nhưng làm gì không muốn chịu khổ bị liên lụy, dù sao đều muốn chịu khổ bị liên lụy, vì cái gì không làm điểm nhẹ nhõm lại có thể kiếm được nhiều tiền. Nam tử, ta. Họ Ngô phụ nhân, khắc ta của ta, dạng này, ngươi trước cùng ta làm một đêm, làm xong lần này, ngươi nếu là cảm thấy chịu không được, kia tỷ tuyệt không cưỡng cầu, tỷ mặt khác giúp ngươi tìm công việc, thế nào? Nam tử cúi đầu. Một tiếng cọt kẹt vang lên, môn mở ra. Trong phòng có một cái khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên, nhỏ thịt tươi một cái. Họ Ngô phụ nhân đang đưa cây quạt đi tới, vừa quay đầu, vừa mới bắt gặp Lý Khuê đang đi lên phía trước, ánh mắt tại cái kia thân thể hùng tráng trên đi lòng vòng, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Cái này không tệ, một đêm chí ít có thể kiếm đến 500 ngân văn. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 23, chấn cấp 2. Nhưng họ Ngô phụ nhân cũng không sốt ruột kéo Lý Khuê nhập bọn. Dù sao, vừa mới tiến thành nạn dân còn không có bản thân cảm nhận được thành phố lớn sinh hoạt gian khổ. Hừ, các loại đến kia 90 ngân văn tiêu đến không sai biệt lắm, nàng lại tiến đi thuyết phục, làm ít công to. Đầu năm nay, ai cũng chịu không được nghèo. Cho đến bây giờ, còn không có một người không bị nàng lôi xuống nước, đơn giản lần nào cũng đúng. Huống chi, Lý Khuê là một cái tàn phế, lại càng dễ bị nàng bài bố. Họ Ngô phụ nhân thu hồi ánh mắt, hướng đi một gian khác phòng xá. Mở cửa. Trong phòng có một cái tóc thai bù xù y phục đơn bạc tuổi trẻ nữ tử, vẻ mặt buồn thiu. Ai u, muội muội đây là thế nào, có phải hay không có tiền ăn cơm rồi? Họ Ngô phụ nhân mỉm cười, đi vào, tiện tay đóng cửa lại, tia sáng tối xuống dưới, bóng tối bao trùm ở cô gái trẻ tuổi. Lý Khuê mở cửa tiến vào trong phòng, ngồi xuống. Trong đầu không ngừng hiện lên họ Ngô phụ nhân mới vừa nói những lời kia. Hết thảy chính như hắn suy đoán như thế, cũng đúng như Vương Mánh nhắc nhở như thế, Ngô Thành Đông hai tỷ đệ quả nhiên không có ý tốt, đều không phải là hảo điều. Cầu thí cứu trợ nạn dân. Lý Khuê thở sâu, tạm thời đem cơn giận dữ đè ép xuống, lực chú ý chuyển rời đến ngực. Chiến kỹ 2. Chính nghĩa phi truy, lô hỏa thuần thanh, đặc hiệu, cỡ trung trọng truy 15 trượng bên trong bách phát bách trúng. Trương thị thiết quyền, nhập môn, đặc hiệu, chỉ cần quả đấm của ngươi đánh trúng người khác, đối phương liền sẽ cảm giác được đau đớn. Thăng lên Trương thị thiết quyền. Một ý niệm, máy mô phỏng bên trong chất lỏng màu xanh lam cấp tốc phóng xuất ra. Lý Khuê trước mắt mông lung, tiến vào huyễn hoặc khó hiểu trạng thái, giống như là chìm vào giấc ngủ nằm mơ. Trong động, hắn đang khổ luyện Trương thị thiết quyền, một lần tiếp lấy một lần diễn luyện quyền pháp, dần dần trở nên thuần thục. Chưa phát giác ở giữa, hắn đối Trương thị thiết quyền lĩnh ngộ càng phát ra tinh thâm, càng phát ra hiểu rõ. Đến một đoạn thời khắc, Lý Khuê chỉ cảm thấy thể nội khí huyết bỗng nhiên ngưng chìm, phát sinh một loại nào đó không cách nào nói rõ kỳ diệu biến hóa. Dư thừa khí huyết phản phất tập hợp thành một luồng lò xo dây thừng, khi thì áp xúc, khi thì duỗi dài, làm lấy dầu có quy luật có duỗi vận động. Cùng lúc đó, trên người hắn làn da bắt đầu cổ động bắt đầu, trên cánh tay nâng lên một cái bánh bao, nhích tới nhích lui, thật giống như dưới làn da có một cái con chuột nhỏ tại chạy tới chạy lui động. Gợn sóng xuất hiện. Lý Khuê theo đắm chìm thức trong ngộng thanh tỉnh lại, mở mắt ra trong nháy mắt, lập tức phát hiện hai tay của mình trở nên dày thêm một chút, trên mu bàn tay kết xuất một tầng thật dày kén. Chiến kỹ 2. Trương thị thiết quyền, chấn cấp 2 gợn sóng, đặc hiệu, yêu thiết quyền, là không thể ngăn cản. Chính nghĩa phi truy, lô hỏa thuần thanh, đặc hiệu, cỡ trung trọng truy 15 trượng bên trong bách phát bách trúng. Cái gì? Chấn cấp 2? Lý Khuê thở sâu, hắn coi là lần này tăng lên, tăng hết cỡ có thể luyện ra gợn sóng, tuyệt đối không nghĩ tới, trực tiếp tăng lên tới chấn cấp 2. Chẳng lẽ đây là bởi vì, cho đến bây giờ, Lý Khuê hết thể cường hóa 5 lần lực lượng, khiến cho thân thể khôi ngô trắng kiện, lực lượng kinh người. Nhưng phần này lực lượng chỉ là ma lực. Bất quá, ma lực có võ công gia trì về sau, lập tức phát sinh chất biến, lột sắc thành vũ lực. Người khác luyện công là một chút xíu mạnh lên, trước tiên đánh nấu gân cốt, lớn mạnh khí huyết, về sau luyện được gợn sóng, hết thể nước chảy thành sông. Lý Khuê thì là ngược lại, hắn là trước tiên đem nhục thân cường độ tăng lên đi lên, lại nắm giữ vận dụng lực lượng kỹ xảo. Chấn cấp 2, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lý Khuê không nhịn được nghĩ khảo thí một cái, hắn nhìn quanh gian phòng, ánh mắt rơi xuống khóa cửa bên trên. Nơi này, chỉ có cái này khóa là kim loại làm. Lý Khuê đem khóa cửa lấy xuống, nhìn kỹ một chút, tạo hình cổ lão, hẳn là sắt đồng hợp kim. Hắn đem khóa cửa để dưới đất, vung lên nắm đấm. Giờ khắc này, cái kia trên cánh tay trắng kiện, mỗi một khối cơ bắp cũng chậm rãi nhúc nhích bắt đầu, trên da xuất hiện từng cơn sóng gợn, như là cắt lãng đồng dạng hướng phía trên nắm tay phun trào. Lý Khuê cảm thấy, một cỗ lực lượng khổng lồ tụ long đến trên nắm tay. Quyền bưng hướng xuống, thẳng tắp đệm xuống. Oeng! Một tiếng kim loại va chạm rựe vang lên truyền ra. Trung quanh phòng ốc cũng không có bất luận cái gì lắc lư cảm giác, nhưng trên nóc nhà cho bụi gì rào rơi xuống. Ngay tại trong phòng thuyết phục cô gái trẻ tuổi bước nhầm họ Ngô phụ nhân, ngẩng đầu, cho bụi bay lả tả về xuống, rơi mất nàng một mặt một thân đều là. A phi phi. Họ Ngô phụ nhân ăn đầy miệng bụi, vội vàng huy động tay quạt. Sau một khắc, Lý Khuê rời nắm đấm. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ, trong hầm có một mảnh bị nện dẹp kim loại, khóa cửa triệt để biến hình, ở giữa bộ vị cơ hồ đứt gãy. Cân nhắc đến, bởi vì có mặt đất tháo bỏ xuống một phần lực lượng. Không phải vậy, Lý Khuê cái này một quyền có thể đem khóa cửa đánh khó coi, cùng bóp bùn không có khác nhau. Vưu Lan địch luyện công 5 năm, chỉ có thể đem hai chỉ giấy tấm sắt đánh biến hình, dạng này so sánh, ta khẳng định mạnh hơn nàng. Lý Khuê đánh là khóa cửa, độ dày càng lớn, mà lại khóa cửa là đồng sắt hợp kim, cũng muốn so với sắt bản cứng rắn một chút. Hắn lại nhìn một chút mu bàn tay, ngoại trừ có chút đỏ lên, không có bất luận cái gì tổn hại, xương tay cũng hết thể như thường, không có gãy xương dấu hiệu. Nói do nắm đấm của mình, sắt thực đủ cứng. Ngoài ra, Lý Khuê đánh ra cái này một quyền về sau, rõ ràng cảm giác được thể nội khí huyết tổn hao rất nhiều. Nói cách khác, gợn sóng công kích lực lượng nguồn suối đến từ võ giả thể nội khí huyết. Khí huyết là người căn bản, một khi khí huyết hao tổn quá độ, có thể sẽ nguy cơ khỏe mạnh, thậm chí sinh mệnh. Lý Khuê bén nhạy đã nhận ra võ công chỗ thiếu sót, hoặc là nói, đây là tất cả võ giả khuyết điểm. Bất luận người nào khí huyết đều không phải là vô hạn nhiều, đang đánh nhau bên trong, hung hăng tiêu hao, không chiếm được kịp thời bổ dưỡng hồi phục, hắn kết quả tất nhiên là quá độ tiêu hao, đối thân thể sinh ra tổn thương. Loại này tổn thương, hơn phân nửa là mãi mãi, không thể sửa chữa phục hồi. Ta có sinh mệnh thuộc tính, vô luận nhận tổn thương gì đều có thể hồi phục lại. Lý Khuê đáy mắt sáng lên, tìm được một cái tử thân có chuẩn bị ưu thế thật lớn. Hắn nhặt lên hư mất khóa cửa, mắt nhìn bên ngoài. Lúc này sắc trời đã tối, thế giới dưới lòng đất kia sáng tối rất nhiều. Lý Khuê đem khóa cửa ném tới nơi hẻo lánh bên trong, lại bắt hai thanh đất trở về, lấp trên mặt đất cái kia hố, lúc này mới nằm dài trên giường đi ngủ đi. Một đêm không động. Hừng đông thời gian, Lý Khuê nghe được một trận động tĩnh, tỉnh lại, rời giường đến cạnh cửa nhìn một chút bên ngoài. Liền gặp được họ Ngô phụ nhân mang theo ba người theo cửa chính tiến đến, trong đó một người chính là tối hôm qua bị thuyết phục cái kia thanh niên Tuấn Mỹ. Giờ phút này, thanh niên Tuấn Mỹ biểu hiện trên mặt phức tạp, hai đầu lông mày có chút thất hồn lạc phách, nhưng trong tay nắm chặt hầu bao túi, lại để cho cặp mắt của hắn tản mát ra mấy phần lửa nóng quan mang. Trên cổ có vết son môi nhớ. Bên cạnh hắn có hai cái cô gái trẻ tuổi, toàn bộ ăn mặc trang điểm lộng lẫy, túi đầu đi đường, trên mặt có vết thương, khỏe mắt có nước mắt. Đi thôi, hảo hảo ngủ một giấc, giữa trưa tỉ mang các ngươi ăn ngon uống say đi. Họ Ngô phụ nhân chống nạnh, cười ha ha nói. Một nam hai nữ lập tức tán đi. Họ Ngô phụ nhân ngáp một cái, quay người đi vào phòng. Siêu. Đúng lúc này, trên trời bỗng nhiên bay tới một khối tảng đá, phanh một cái nện ở họ Ngô phụ nhân trên trán. Họ Ngô phụ nhân lên tiếng ngã xuống đất, tiên huyết nhanh chóng tuôn ra. A, phu nhân ngươi thế nào? Qua một hồi lâu, một cái đi ngang qua thị nữ phát hiện họ Ngô phụ nhân, la to, khẩn cấp đưa y đi. Chuyện Việt, cầu đạo, tốt một nhân khí cách tốt 2 gần 20% số điểm. Chương 24, hồ điệp nhẹ nhàng bay. Lý Khuê không chút hoang mang đi ra cửa lớn, ngoặt vào một cái yên lặng hẻm nhỏ, ngồi xổm xuống. Hắn theo tạp dề phía dưới móc ra một đập đồ vật, rõ ràng là lần lượt từng cái một mệnh giá 100 ngân văn, còn có một số tiền lẻ. Đến, tổng cộng 6858 ngân văn. Khoản này tiền của phi nghĩa là hắn theo họ Ngô phụ nhân trên người sờ tới, đứng đắn sờ tới. Nguyên lai kiếm tiền là dễ dàng như vậy. Lý Khuê cười đắc ý, thẳng đến nát đồng ngõ hẻm mà đi. Một lát sau, Ngô Thành Đông mang theo một đám vệ binh chạy đến. Ngô Thành Đông nhìn một chút trên mặt đất khối kia nắm đấm lớn mang máu tảng đá, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Đem tất cả mọi người kêu đi ra. Hắn ra lệnh một tiếng. Không bao lâu, ở tại nơi đây 24 tên nạn dân toàn bộ đi vào sân nhỏ bên trong. Cái thiếu Lý Khuê một cái. Ngô Thành Đông quét mắt, từng cái tất cả đều là tuấn nam tịnh nữ, tất cả đều là hắn tự mình chọn lựa ra. Về phần những cái kia không có bị hắn chọn chúng nạn dân, tự nhiên là toàn bộ đuổi đi, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Kỳ thật, Hồng Diệp Thành xác thực có thể cứu tế nạn dân cái này nghiệp vụ, thuộc về thành chủ đại nhân công trình mặt mũi. Trong sổ sách, hàng năm cũng có một bút nạn dân cứu trợ chuyên hạng quỹ ngân sách. Nhưng số tiền kia, kỳ thật đều bị tham đi, từ trên xuống dưới, mỗi một cấp quan viên cũng tại hao lông dê, đến Ngô Thành Đông trong tay, lác đác không có mấy. Ngô Thành Đông cũng nghĩ tham ô, nhưng căn bản không có tư cách kia tham đến số tiền kia. Không có biện pháp, hắn đành phải mở ra lối riêng. Ngô Thành Đông cùng tỷ tỷ của hắn hợp lại mà tính. Nghĩ ra một cái theo những cái kia khoát phu nhân, thiên kim tiểu thư, theo những cái kia lão già, công tử trên thân kiếm tiền sinh ý. Hồng Diệp Thành mặc dù có thanh lâu ký viện, nhưng này nhiều quý tộc là muốn mặt mũi. Người chơi gái, đó chính là chơi gái. Nhưng bọn hắn chơi gái, không thể tính toán làm chơi gái. Tỷ như, tại một trận tiệc tối bên trên, gặp gỡ bất ngờ một vị mỹ lệ tiểu thư, cùng một chỗ cùng chung đêm xuân, nhiều lãng mạn nhà, này làm sao có thể tính toán chơi gái đâu. Cứ việc, sau đó cũng là trả tiền. Cứ như vậy, Nô Thành Đông cùng tỷ tỷ của hắn lập nghiệp thành công, đem sinh ý làm được phong sinh thủy khởi, kiếm tiền như mức hàng bán ra. Ai có thể nghĩ tới, sáng sớm hôm nay, tỷ tỷ chợt bị thai vạ bất ngờ, đầu bị một khối tảng đá đập trúng. Thầy thuốc đã buông lời, tỷ tỷ hơn phân nửa là không cứu nổi, cho dù cứu trở về, cũng là người thực vật. Nô Thành Đông giận không kèm được, chỉ vào trên đất tảng đá, hỏi những cái kia nạn dân, ai ném tảng đá? Tự mình đứng ra. Đám người nhìn nhau, không có người lên tiếng. Nô Thành Đông, người biết chuyện có thể báo cáo, khen thưởng 1 vạn ngân văn. Nhưng vẫn là không có người mở miệng nói chuyện. Gặp tình hình này, Nô Thành Đông biểu lộ càng ngày càng hung lệ, ánh mắt đảo qua mỗi người, bị hắn nhìn thấy người, dọa đến nhao nhao cúi đầu, không dám đối mặt. A. Đông nhiên, Nô Thành Đông nhớ ra cái gì đó, hỏi người bên cạnh, tất cả nạn dân đều ở nơi này sao? Ta nhớ được hôm trước đưa tới một cái to con, gọi là cái gì nhỉ? Bên cạnh người kia nghĩ nghĩ, trả lời, Lý Khuê. Nô Thành Đông, đúng đúng, chính là hắn, hắn ở đâu? Bên cạnh người kia, vừa rồi đi gian phòng của hắn nhìn, người không tại. Có người nhìn thấy hắn trước kia liền ra cửa, tựa như là đi ăn điểm tâm. Nô Thành Đông hai mắt khẽ híp một cái. Lý Khuê đi trên đường, cởi xuống trên cổ tay băng vải, quấn ở trên tay. Trải qua lần này tăng lên, mu bàn tay của hắn biến hóa rất lớn, mọc ra rất nhiều vết chai, người khác một cái liền có thể nhìn ra, chỉ cần làm một chút che giấu. Tiến vào nát đồng ngõ hẻm Trương Triều Hải ra môn. Lý Khuê tới chậm, sân nhỏ bên trong, hơn 10 tiểu đồng bọn đã tại luyện công buổi sáng, luyện được nhiệt liệt hướng lên trời. Làm sao ngươi tới đến muộn như vậy? Thử, ngủ nướng người thể luyện không tốt công phu. Vũ Lan địch bĩu môi, hai tay khoanh tại trước ngực, nâng lên nàng kia hai cái túi bánh bao lớn, rất có phạm gian dạy bắt đầu. Lý Khuê liền nói, ta không ngủ rất thẳng, ở địa phương cách nơi này quá xa. Vũ Lan địch thần sắc hơi chậm, ngáp nói, tới, nhường sư tỷ kiểm tra một cái ngươi có hay không quên ngày hôm qua dạy ngươi đồ vật. Lý Khuê nhẹ nhàng cười một tiếng, đi đến bên cạnh, ngay trước mặt Vũ Lan địch, triển khai tư thế diễn luyện. Đương nhiên, hắn cố ý luyện sai một chỗ địa phương. Sai rồi, sai rồi. Quả nhiên, Vũ Lan địch phát hiện cái kia sai lầm, ông cụ non uốn nắn bắt đầu, quả thực nhường nàng vui thích qua một cái sư tỷ nghiện, thu được thỏa mãn cực lớn cảm giác. Lý Khuê thỏa mãn Vũ Lan địch về sau, mở miệng nói, Vũ Lan địch, nhớ kỹ ngươi ngày hôm qua nói qua, hôm nay muốn cùng ta luyện tập đánh nhau, nếu không, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Hắn hiện tại không thiếu vũ lực, thiếu khuyết chính là kinh nghiệm thực chiến. Vũ Lan địch lúc này cười nói, được. Nàng lập tức bày ra một cái nghiêng người chỗ đứng, giơ lên song quyền, Lý Khuê gặp đây, cũng bày ra đồng dạng tư thế. Xem chiêu. Vũ Lan địch lao đến, cấp tốc xuất thủ, đối diện một quyền đảo hướng Lý Khuê bụng. Hình tượng này cực kỳ giống một cái tay quyền anh. Lý Khuê bước chân triệt thoái phía sau, nâng quyền đả hướng Vũ Lan địch bên mặt. Không ngờ, Vũ Lan địch đống vòng eo nhoáng một cái, như là cá trạch đồng dạng né tránh Lý Khuê nắm đấm. Nàng một cái bên cạnh chuyển bị động, lấn đến gần, giả thoáng một quyền, tiếp lấy hai chân cộc 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 không ngừng di động, tất cả đều là linh xảo tiểu thoái bộ, không ngừng tìm cơ hội tới gần Lý Khuê, hoa mắt. Nàng toàn bộ người như là một cái hồ điệp tại nhẹ nhàng nhảy múa, tiêu sái phóng khoáng, không thể phỏng đoán. Lý Khuê là to con, tốc độ di chuyển mau không nổi, rất nhanh bị Vũ Lan địch linh xảo thân pháp cuốn choáng. Ba. Vũ Lan địch một quyền đánh trúng Lý Khuê sườn bộ, tiếp lấy một quyền dương lên đánh trúng cái cằm của hắn. Đương nhiên, không phải thật sự đánh. Nếu như mới vừa rồi là thực chiến, ngươi đã chết. Vũ Lan địch đắc ý hất cằm lên. Lý Khuê ngạc nhiên nói, ngươi bộ pháp này là cái gì? Trương Thị Thiết quyền bên trong nhưng không có. Vũ Lan địch, ta thi triển bộ pháp tên là Hồ Điệp Bộ, là một loại chuyên môn dùng cho thực chiến thân pháp. Thân pháp biết không? Thực chiến mục đích là vì đánh bại địch nhân. Nói một cách đơn giản, chính là nhóm chúng ta muốn né tránh công kích của địch nhân, đồng thời đánh trúng địch nhân. Cho nên, nhóm chúng ta chẳng những muốn luyện tốt quyền pháp, vẫn là luyện tốt thân pháp. Lý Khuê đáy mắt sáng lên, liền nói, dạy ta. Vũ Lan địch do dự một chút, ngươi trước tiên cần phải hỏi một chút sư phụ, đồng dạng tình huống dưới, chỉ cần trước luyện được gợn sóng, mới có thể chuyển thụ Hồ Điệp Bộ. Lý Khuê tâm thần khẽ động, Hồ Điệp Bộ cũng là một loại sóng xăm võ công, đúng không? Vũ Lan địch gật gật đầu, nghe sư phụ nói, cái gọi là thân pháp chỉ là quyền pháp hỗ trợ, muốn trước luyện tốt quyền, lo lắng nữa thân pháp. Cho nên, chỉ có nắm giữ gợn sóng học đồ, mới có tư cách học tập Hồ Điệp Bộ. Lý Khuê, ngươi luyện đến trình độ gì rồi? Vũ Lan địch đắc ý nói, ta đã đem Trương Thị Thiết quyền tu luyện đến chấn cấp 2, Hồ Điệp Bộ lại được luyện đến chấn 1 cấp. Lý Khuê nghĩ nghĩ, luyện được gợn sóng, nhanh nhất cần nhiều thời gian dài. Vũ Lan địch, vậy phải xem thiên phú, ta nghe nói một ít đỉnh tiêm thiên tài, 2 trong 3 ngày liền có thể luyện được gợn sóng đâu. Ta lại không được, luyện hơn 1 năm mới luyện ra được. Lý Khuê trong lòng cấp tốc sáng tỏ, xoay người đi tìm Trương Triều Hải. Lao hói đầu ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, mí mắt giơ lên dưới, hỏi, Lý Khuê, có việc? Lý Khuê sơ lược mặc, trên mặt hiện lên phiền muộn chi sắc, nói ra, sư phụ, ta trời sinh thể trạng trắng kiện, lực khí là đủ lớn, nhưng thân pháp quá yếu, cuối cùng bị người chế rêu chơi bừa. Cho nên, ta nghĩ trước luyện tốt thân pháp. Hồ nháo. Trương Triều Hải nghe lời này, quắc, đây là lẫn lộn đầu đôi, không được lấy. Ta cho ngươi biết, gợn sóng nhưng thật ra là tiêu hao nhóm chúng ta tự thân khí huyết chuyển hóa mà đến, một người khí huyết có thể có bao nhiêu? Quyền pháp ngươi cũng không có luyện tốt thân pháp có làm được cái gì? Đào mệnh sao? Về sau ngươi gặp được địch nhân, gặp mặt liền chạy chạy. Lý Khuê gặp đây, biết rõ trừ phi bại lộ hắn đã nắm giữ gợn sóng, nếu không thì không có khả năng học được thân pháp. Sư phụ dạy phải, đệ tử minh bạch. Lý Khuê giả bộ như hoàn toàn tỉnh ngộ bộ dạng, đúng rồi, đệ tử nghĩ mua sắm một chút đặc hiệu thuốc. Mua thuốc? Trương Triều Hải trong nháy mắt đổi một bộ khuôn mặt, cười tủm tỉm nói ra, mua bao nhiêu? Lý Khuê ngang tàng nói, ngươi cái này có bao nhiêu? Tới trước 1 tháng lượng đi, liền 30 mai. Trương Triều Hải vui mừng quá đỗi, cái này trong nháy mắt Lý Khuê trở thành hắn hoàn mỹ nhất học đồ, càng xem càng thuận mắt. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 25, tăng lên tốc độ thuộc tính. Lý Khuê cầm 3 cái bình thuốc, trên mặt nụ cười theo nhà chính bên trong đi ra tới. Và, ngươi mua nhiều như vậy đặc hiệu thuốc? Vũ Lan địch ánh mắt lóe lên, thật có tiền. Lý Khuê đổ ra một cái màu đen dược hoàn, đưa cho Vũ Lan địch, ngày hôm qua ăn ngươi một cái, trả lại ngươi. Vũ Lan địch, kia là sư tỷ tặng cho ngươi, không dùng xong. Lý Khuê nhẹ nhàng khen câu, sư tỷ đại khí. Vũ Lan Địch lập tức trong bụng nở hoa. Lý Khuê nói ra, ta có chút chuyện riêng muốn làm, đi ra ngoài trước một chuyến, cơm trưa trước trở về. Vũ Lan Địch, ngươi đi nhanh về nhanh, luyện công chỉ cần kiên trì không nghỉ mới có hiệu quả. Lý Khuê gật gật đầu, đi ra ngoài ly khai. Cũng không đi quá xa, tại phụ cận tìm một cái trống rông hẻm nhỏ, ngồi ở cạnh góc tường cỏ dại bên trên. Lý Khuê nuốt vào một cái đặc hiệu thuốc, thân thể bắt đầu cấp tốc khô nóng bắt đầu, hình lục giác trong thùng chất lỏng màu xanh lam lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Ước chừng nửa giờ sau, bổ sung năng lượng xong xuôi, Lý Khuê cúi đầu nhìn về phía ngực. Sinh mệnh 6, lực lượng 6, tốc độ 1, trí lực 1, chiến kỹ 2, khí vận 0. Lần này tăng lên cái nào thuộc tính? Dựa theo Lý Khuê ban đầu mạch suy nghĩ, trước tập trung tăng lên lực lượng thuộc tính, thu hoạch được cường đại sức tự vệ. Nhưng mà, theo hắn với cái thế giới này hiểu rõ làm sâu sắc, nắm giữ võ công, tình huống đã phát sinh to lớn biến hóa, kế hoạch tự nhiên cũng muốn đi theo làm ra cải biến. Huống chi, tập trung tăng lên nào đó một thuộc tính kỳ thật thua thiệt. Theo lực lượng thuộc tính đạt tới 6 giờ, mỗi một lần tăng lên cần có bổ dưỡng trở nên càng nhiều, lâu dài hơn, cái này đối với mặt khác 5 cái thuộc tính tăng lên, rõ ràng là bất lợi. Cho nên, tốt nhất là phương án là vững bước tăng lên lục đại thuộc tính, không thể được cái này mất cái khác. Đương nhiên, đây là tại Lý Khuê có an toàn bảo hộ cùng tài lực tình huống dưới, khả năng hoàn thành. Trước đó tại trong làng, xung quanh tất cả đều là đáng sợ ô nhiễm thể, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Tự hỏi, tốc độ 1, trí lực 1, khí vận 0. Cái này 3 cái thuộc tính đều có thể tăng lên. Lý Khuê ánh mắt rơi vào tốc độ thuộc tính bên trên, như có điều suy nghĩ. Kỳ thật hắn một mực cảm giác rất kỳ quái. Theo lý thuyết, theo lực lượng tăng lên, tốc độ của hắn không hề nghi ngờ cũng sẽ đi theo tăng lên, nhưng tốc độ một mực dừng lại tại một điểm, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này rất cổ quái. Tốt, lần này liền tăng lên tốc độ. Lý Khuê cấp tốc có quyết đoán, một ý niệm, máy mô phỏng bên trong chất lỏng màu xanh lam cấp tốc phóng xuất ra, hóa thành quần quần nhiệt lưu khuyết tán ra đến, bao phủ toàn thân mỗi một góc. Lý Khuê chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, kéo dài ước chừng 3 phút, hết thảy bình tĩnh lại. A, cứ như vậy. Lý Khuê nhíu mày lại, nhìn một chút, cảm giác dưới, thân thể tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng giờ phút này, tốc độ 1.1, tốc độ giá trị theo một điểm, biến thành 1.1. Lý Khuê nghĩ tới điều gì, vội vàng chạm đến xuống hình lục giác tốc độ cái kia sừng. Lập tức ở giữa, trong đầu hiện lên một cái tin tức. Tốc độ của ngươi tăng lên 10%. Thì ra là thế. Lý Khuê bừng tỉnh đại ngộ, tốc độ thuộc tính tăng lên không phải mặt ngoài ý nghĩa tốc độ, mà là tăng tốc độ. Nếu như Lý Khuê bản thân tốc độ là 10m mỗi giây, như vậy có tốc độ gia trì về sau, hắn thực tế tốc độ có thể đạt tới 11m mỗi giây, cũng chính là có 10 gia tốc hiệu quả. Cái này có thể. Quá tuyệt vời. Thử nghĩ một cái, nếu như Lý Khuê cũng đã luyện thành hồ điệp bộ, đạt tới chấn một cấp trình độ, cùng Vưu Lan Địch tương đương, nhưng hắn có tốc độ gia trì, liền sẽ nhanh hơn Vưu Lan Địch gia trì ít 10%. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Ưu thế tốc độ, đơn giản không nên quá trọng yếu. Lý Khuê vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian lại ăn một cái đặc hiệu thuốc, đồng thời quan sát chất lỏng màu xanh lam tăng trưởng tốc độ. Ước chừng nửa giờ sau, máy mô phỏng lại một lần bổ sung năng lượng xong xuôi. Lần này bổ sung năng lượng, không có tiêu hao càng nhiều bổ dưỡng, tăng lên tốc độ. Lý Khuê không có bất luận cái gì chần chờ, chất lỏng màu xanh lam thông thống khoái khoái phóng xuất ra. Tốc độ của ngươi tăng lên 10%. Tốc độ 1.2. Lý Khuê trong lòng vui mừng, tranh thủ thời gian lại ăn một cái đặc hiệu thuốc, các loại nửa giờ. Tốc độ của ngươi tăng lên 10%. Tốc độ 1.3. Ngưu bức nha. Lý Khuê đơn giản vui nở hoa rồi, tiếp tục nuốt ăn đặc hiệu thuốc, bổ sung năng lượng. Tốc độ của ngươi tăng lên 10%. Tốc độ 1.4. Tốc độ của ngươi tăng lên 10%. Tốc độ 1.5. Tốc độ của ta đã tăng lên 50. Lý Khuê vui vẻ đến sắp hít thở không thông, nhịn không được đứng người lên, đi vài bước thử một chút. Đi lần này, cảm giác lập tức khác biệt. Lý Khuê một bước khoảng thời gian là 80cm, hiện tại một bước trực tiếp biến thành 120cm. Càng đáng sợ là, hắn phóng ra một bước này cần có thời gian, cũng thay đổi ngắn, cho nên nhìn tự nhiên là đi được đặc biệt nhanh, có dũng khí nhanh chân lưu tình cảm giác. Vưu Lan Địch thi triển hồ điệp bộ, tốc độ nhanh hơn ta một chút, nhưng nếu như ta lấy 1.5 lần nhanh vận động, cùng nàng tốc độ còn kém không nhiều lắm. Lý Khuê chật chật không thôi. Bất quá, tại trải qua cái này 5 lần tăng lên về sau, Lý Khuê lại ăn thêm một viên tiếp theo đặc hiệu thuốc thời điểm, cảm giác được chất lỏng màu xanh lam sinh sôi tốc độ hơi có chậm dần, không thể tiếp tục tăng lên tốc độ. Lý Khuê quả quyết dừng lại, ngồi xổm nửa mình dưới, chờ đợi lấy bổ sung năng lượng kết thúc, chuẩn bị tăng lên trí lực cùng khí vận. Cũng liền vào lúc này, có hai người đi vào cửa ngõ, một đường đi tới Lý Khuê trước mặt. Lý Khuê ngẩng đầu nhìn xem bọn hắn, hai người này đều là thanh niên, dáng vóc cường tráng, cánh tay bắp thịt rắn chắc, thủ trưởng phá lệ dày đặc, bàn tay hay mu bàn tay nhan sắc đều có chút biến thành màu đen. Võ giả. Lý Khuê ngồi cạnh không nổi. Một cái khỏe miệng có tổn thương sẹo thanh niên mở miệng nói, ngươi là Lý Khuê, đúng không? Lý Khuê kinh ngạc, các ngươi là ai, làm sao biết rõ tên của ta? Vết sẹo thanh niên, nhóm chúng ta là hạ sát rút, bị người ủy thác tìm kiếm ngươi. Lý Khuê sơ lược mặc, ai muốn tìm ta? Vết sẹo thanh niên không nhịn được nói, ngươi đi liền biết, cùng chúng ta đi thôi, nhanh lên. Lý Khuê chậm rãi đứng người lên, khôi ngô dáng vóc cho người ta một cỗ cảm giác áp bách. Hai cái thanh niên theo nhìn xuống đến ngưỡng mộ, nhịn không được lui về sau hai bước, thân thể căng cứng. Ta nếu là không đi đâu? Lý Khuê nhàn nhạt hỏi. Hai cái thanh niên thần sắc lạnh lẽo, lẫn nhau mắt nhìn, giơ tay lên nói, vậy cũng đừng trách các huynh đệ đối ngươi không khách khí, ta cái này thiết xa trưởng tư vị cũng không tốt thụ. Lý Khuê, ngươi thử một chút. Ngươi muốn chết? Vết sẹo thanh niên giận dữ, giơ lên thủ trưởng ngang nhiên đưa ra một cái trực kích. Lý Khuê nghiêng người tránh ra. Vết sẹo thanh niên còn có hậu chiêu, song trưởng cùng sử dụng, đuổi theo Lý Khuê liên hoàn xuất trưởng, đánh ra một mảnh hô hô âm thanh. Lý Khuê không trả tay, chỉ là không ngừng di động. Vết sẹo thanh niên sửng sốt đánh không đến Lý Khuê. A, thật nhanh bộ pháp. Vết sẹo thanh niên phát giác được không đúng, đùi phải bỗng nhiên phồng lên bắt đầu, bước ra một bước, giẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Xúc địa thành thốn. Vết sẹo thanh niên cả người bỗng nhiên bạo cậu, xông lên mà ra, trong nháy mắt kéo gần lại cự ly. Lý Khuê đáy mắt sáng lên, vừa rồi hắn lấy 1.3 lần tốc độ né tránh, cái này trong nháy mắt không thể không gia tốc. 1.5 lần tốc độ. Vết sẹo thanh niên ngang nhiên đánh ra, nào nghĩ tới một trường lại thất bại. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 26, Khuê ra. Đáng chết, còn kém một chút xíu. Vết sẹo thanh niên có chút nổi nóng, vừa rồi hắn thủ trưởng kém một chút liền đánh tới Lý Khuê, còn kém một chút như vậy mà thôi. Lý Khuê càng thêm phong dong, tiểu thí thân thủ về sau, hắn phát hiện 1.5 lần tốc độ ra chỉ là toàn bộ phương vị, chẳng những thân thể di động nhanh, liền tốc độ phản ứng cũng là tăng tốc. Tốc độ phản ứng là cái gì? Nó chỉ là nhân thể đối các loại tín hiệu kích thích, âm thanh, ánh sáng, sở các loại, nhanh chóng trả lời năng lực. Không có từ sự tình chuyên môn huấn luyện người phản ứng thời gian bình thường tại không. 20. 3 giây ở giữa, mà một cái nghiêm chỉnh huấn luyện vận động viên cũng chỉ có thể đạt tới 0.2 giây. Mà lại, một người tốc độ phản ứng cơ hồ là trời sinh, thông qua hậu thiên huấn luyện đề cao biên độ là rất nhỏ. Nhưng Lý Khuê, tốc độ phản ứng là có thể không ngừng tăng lên. Trực tiếp ra tốc liền xong việc. Không nghĩ tới ngươi cũng là người luyện võ, thân pháp không tệ lắm. Vết sẹo thanh niên thở câu chửi thề, dừng lại nhìn xem Lý Khuê, trên mặt biểu lộ theo khinh mạn biến thành ngưng trọng. Lý Khuê thản nhiên nói, lời không phục, hai người các ngươi cùng tiến lên. Vết sẹo thanh niên nghe lời này, ngược lại trong lòng nghiêm nghị. Hắn cùng đồng bạn đều là chấn một cấp, cái sau còn không bằng hắn đâu. Dù sao, hắn tốt xấu đã luyện thành bộ pháp xúc địa thành thốn, một bước bên trong bộ phát tốc độ kinh người. Nhưng vừa rồi một phen giao thủ, nhường hắn đã ý thức được, Lý Khuê không phải loại lương thiện, cái này thể phách, cái này tốc độ di chuyển, càng xem càng giống là cao thủ. Mẹ nó, cấp trên chỉ nói tìm kiếm một cái gương mặt lạ to con, căn bản không có nâng lên người này là cao thủ. Vết sẹo thanh niên áp lực như núi, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh hạt châu. Đúng lúc này, Lý Khuê đi đến cạnh góc tường, nhặt lên một cái vứt bỏ cô độc, trục tâm là làm bằng sắt, vết gì loang lổ. Hắn mắt nhìn mặt sẹo thanh niên hai người, sau đó một quyền đánh vào trục tâm bên trên. Bịch một tiếng kim loại đập lên vang vọng. Mặt sẹo thanh niên hai người chăm chú nhìn lại, song song hít sâu một hơi, sắc mặt kỳ biến. Lý Khuê nhẹ nhàng cười một tiếng, chắp tay nói, hai vị, tất cả mọi người là sống trong nghề, không đánh nhau thì không quen biết, không bằng kết cái bằng hữu. Vết sẹo thanh niên cùng đồng bạn lẫn nhau mắt nhìn, tối thở phào, tranh thủ thời gian mượn sườn núi xuống lửa, cười nói, Lý huynh đệ, a không, Khuê ra rộng lòng tha thứ, hai chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, vừa rồi có nhiều đắc tội hà. Lý Khuê, bên kia có cái quán rượu nhỏ, ta mời các ngươi uống một chén. Vết sẹo thanh niên, chuyện này, nhóm chúng ta mời ngươi. Ba người đi ra ngõ nhỏ, tại quán rượu nhỏ bên trong ngồi xuống, chọn một hũ rượu chút thức ăn. Lý Khuê bưng lên một chén rượu, ta mời các ngươi. Mặt sẹo thanh niên hai người liền nói, nhóm chúng ta kính Khuê ra một chén. Ba người uống rượu, vừa rồi kiếm bạt nỗ trương bầu không khí không còn sót lại chút gì, biết nhau. Mặt sẹo thanh niên tên là Lê Vĩnh Kỳ, một người khác gọi Tôn Khắc Văn. Lê Vĩnh Kỳ nhịn không được hỏi, Khuê ra ở đâu phát tài, lấy thực lực của ngươi, không nên là bừa bãi hạng người vô danh nha. Lý Khuê, ta là mới đến, các ngươi không biết ta càng không nhận ra bất luận kẻ nào. Lê Vĩnh Kỳ, vậy ngươi cùng Ngô Thành Đông là quan hệ như thế nào? Chính là hắn ủy thác nhóm chúng ta hạ sắt giúp ngươi tìm kiếm. Lý Khuê, ta bị xem như nạn dân xử trí, tạm thời ở tại nạn dân trong ổ. Khó trách. Lê Vĩnh Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Lý Khuê, các ngươi biết rõ Ngô Thành Đông vì cái gì tìm ta sao? Lê Vĩnh Kỳ cùng Tôn Khắc Văn cũng lắc đầu, không biết, nhưng Ngô Thành Đông tựa hồ rất gấp, tự mình xin nhờ nhóm chúng ta bang chủ. Lý Khuê, các ngươi bang chủ nhất định phải nghe theo Ngô Thành Đông. Lê Vĩnh Kỳ cười ha ha nói, Khuê gia có chỗ không biết, Ngô Thành Đông chỉ là mặt đất thành một cái tiểu quan mà thôi, nhóm chúng ta bang chủ lại là thành dưới đất khu thập đại thiên vương một trong, ai nghe ai còn khó nói đâu. Tôn Khắc Văn gật đầu nói, nhưng Ngô Thành Đông dù sao cũng là quan, bang chủ bán hắn một bộ mặt, giúp hắn tìm người chỉ là đưa một cái nhân tình thôi. Lý Khuê trong lòng cấp tốc sáng tỏ. Ở tại hang chuột bên trong nhân khẩu nhiều đến 15 vạn, ngư long hỗn tạp, dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch. Cái này hai ngày, Lý Khuê đi qua mấy con phố, nhưng không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào chính thức nhân viên đang quản lý trật tự. Nói cách khác, cái này thế giới ngầm trật tự, kỳ thật từ bang phái cầm giữ. Thập đại thiên vương, bọn hắn mới là cái này thế giới ngầm thực tế trưởng khống giả. Đang uống rượu, bên ngoài đi ngang qua một người, hướng trong tiểu quán nhìn một chút, tiếp lấy chạy vào, đi thẳng tới Lê Vĩnh Kỳ trước người. Người này cũng là thanh trắng niên, bụng lớn, chảy mồ hôi nóng, thở hổn hển, gấp giọng nói, "Đầu lĩnh, có thể tìm được ngươi, ngõ hẻm kia lại xảy ra chuyện, lần này đặc nương chết ba cái." Lê Vĩnh Kỳ hô hấp cứng lại, biểu lộ biến ảo chợt trợn. "Thao, chết ba cái?" Tôn Khắc Văn đứng lên, "Nháo quỷ, khẳng định lại là nháo quỷ." "Nháo quỷ? Mấy cái ý tứ đây là? Chẳng lẽ cái thế giới này có ma?" Lý Khuê nghe được hai mắt nhíu lại, hỏi, "Cái gì nháo quỷ?" Tôn Khắc Văn buông tay nói, "Chính là quỷ vật hại người thôi, tháng trước chó ra ngõ hẻm bên kia nháo quỷ, chết mười mấy nhân khẩu đâu." "Quỷ vật?" Lý Khuê cau mày, "Ngươi nói quỷ vật này là Hồng Nguyệt tạo thành sao?" Tôn Khắc Văn, "Đúng nha." "Lý Khuê, thế nhưng là, ta nghe nói Hồng Diệp Thành có thiên hữu chi thạch bảo hộ, Hồng Nguyệt là không cách nào ảnh hưởng đến nơi này, chẳng lẽ không phải như vậy sao?" Tôn Khắc Văn thở dài, "Hồng Diệp Thành là có thiên hữu chi thạch, nhưng này chỉ giới hạn ở mặt đất thành. Nhóm chúng ta trên mặt đất dưới thành mặt, tương đương với tại dù phía dưới tránh mưa, chỉ chịu đến một bộ phận bảo hộ mà thôi, trên thân vẫn là có thể sẽ nước mưa ướt nhẹp. Mỗi khi Hồng Nguyệt giáng lâm, tiến vào điên cuồng chi nguyệt, thành dưới đất khu y nguyên sẽ có rất nhiều người nổi điên, biến thành đáng sợ ô nhiễm thể. Lê Vĩnh Kỳ gật gật đầu, quỷ vật chính là như thế tới. Lý Khuê, quỷ vật là cái dạng gì? Bọn chúng cũng là nhân loại nổi điên mất khống chế về sau dị biến ra. Khuê gia trước kia không có gặp qua quỷ. Lê Vĩnh Kỳ kinh ngạc xuống, quỷ vật cũng không phải là người nào đó nổi điên mất khống chế dị biến ra, mà là những cái kia nổi điên người, trên người bọn họ tản ra hoán niệm, ghen ghét, cứu hận, hoan quất, các loại tình cảm, hấp thu hồng nguyệt lực lượng về sau, ngưng kết ra quái vật đáng sợ. Quỷ vật đặc điểm lớn nhất chính là lây nhiễm tính cực mạnh, truyền nhiễm tính cực mạnh, mà lại bọn chúng có thể phụ thân. Cỏ, những cái kia bị phụ thân người thường thường sẽ dần dần nổi điên, làm ra làm cho người giận sôi điên cuồng tiến hành, thậm chí khả năng dị biến thành mới ô nhiễm thể. Lý Khuê khỏe miệng giật một cái thế giới này tuyệt đối là ở vào tận thế thời đại. Béo bụng thanh niên reo lên, đầu lĩnh, ngươi nhanh lên một chút đi đi, lão hệ thụ ngõ hẻm bên kia đã loạn thành một bầy. Lê Vĩnh Kỳ vội vàng chắp tay một cái, Khuê ra, không có ý tứ, ta phải đi trông nom một cái, ngày khác lại mời ngươi uống rượu. Lý Khuê liền nói, các ngươi cẩn thận một chút. Ba người bước nhanh ly khai, rất nhanh biến mất trong đám người. Lý Khuê không nhanh không chậm ăn xong thịt rượu, thanh toán sổ sách, đứng dậy ly khai, tiến về nát đồng ngõ hẻm. Đi đến trên nửa đường, hắn nhìn thấy một cái đầu ngõ tụ tập rất nhiều người, tại vây xem cái gì. Lý Khuê đi đến trước, ánh mắt vượt qua từng cái đầu người, nhìn thấy cửa ngõ trên mặt đất che kín ba tấm vải trắng, phía dưới ẩn ẩn lộ ra nhân thể hình dáng. Cách đó không xa, Lê Vĩnh Kỳ đang cùng mấy người đồng bạn trao đổi, từng cái sắc mặt phi thường khó coi. Rắc. Nhưng vào lúc này, ngõ nhỏ chỗ sâu truyền đến một tiếng kêu quái dị, không cách nào hình dung thê lương. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 27, quỷ vật. Quái thanh bén nhọn chói tai. Đám người nhịn không được che lỗ tai, Lý Khuê cũng là nhíu mày, trong lòng không hiểu có chút bực bội. Lê Vĩnh Kỳ bọn người thì là như lâm đại địch, toàn bộ nhìn về phía ngõ nhỏ chỗ sâu. Rắc. Lại là một tiếng quái khiếu truyền đến, thanh âm lớn hơn, bén nhọn giống như là có người tại ngươi bên tai hô to. Lý Khuê đầu ông một cái, trước mắt không hiểu xuất hiện bóng chồng. Phản phất toàn bộ thế giới cũng bắt đầu lay động. Cũng may, bóng chồng rất nhanh biến mất, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Lý Khuê trong lòng nghiêm nghị, nhìn một chút những người khác, từng cái ôm đầu che lấy tai, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Mà Lê Vĩnh Kỳ mấy người thì không ngừng lùi lại, hoảng sợ nhìn qua ngõ nhỏ chỗ sâu, phản phất nơi đó đầu có quái gì. Qua nửa ngày, quái khiếu không còn vang lên. Đám người cũng theo loại kia không hiểu cảm giác bên trong giải thoát ra, lùi ra phía sau. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Lê Vĩnh Kỳ bọn người lại y nguyên khẩn trương cao độ, không ngừng phất tay, ý đồ xua tan người vây xem. Nhưng đoàn người có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nhiệt tình, không có người đi ra, ngược lại càng tụ càng nhiều. Không bao lâu, trống rồng ngõ nhỏ chỗ sâu xuất hiện một thân ảnh. Người kia tư thế đi không gì sánh được quái dị, giống như là tứ chi khớp nối toàn bộ cứng ngắc ở, vừa đi còn kèm theo chứng động kinh đồng dạng run rẩy. Chợt nhìn, giống như là một cái đang bị điện giật người. Kia là Lưu Lão Tam. Lưu Lão Tam điên rồi, điên thật rồi. Hắn mang thai nàng dâu chết rồi, có thể không điên sao? Người chung quanh lưu díu, nghị luận không ngừng. Dần dần, Lưu Lão Tam đến gần, thân ảnh theo âm trong tối đi ra. Đám người tập trung nhìn vào, toàn bộ hít vào một hơi. Lúc này Lưu Lão Tam, thân hình gầy như quét tuổi, da bọc xương, hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Càng quỷ dị chính là, cái kia trắng bệch làn da trung ẩn ẩn phát xanh, tay trái nhìn xem rất bình thường, tay phải móng tay lại là vừa dài vừa nhọn, móng tay vẫn là màu đỏ sậm, giống như là một loại nào đó dã thú lợi trảo. Lưu Lão Tam dựa vào vách tường đi đường, hắn nâng tay phải lên, phóng tại trên vách tường, một bên đi lên phía trước, ngón tay một bên vạch lên vách tường. Xuy xuy xuy. Vách tường bị vạch ra năm đạo vết tích, toàn bộ có một chỉ chiều sâu, kia thế nhưng là nham thạch chồng chất lên vách tường, tảng đá mảnh vụn gì rào rơi xuống. Đầu lĩnh, làm sao bây giờ? Tôn Khắc Văn chuyển hướng Lê Vĩnh Kỳ, khẩn trương đến đưa ra mồ hôi lạnh. Lê Vĩnh Kỳ sắc mặt nghiêm túc, hỏi thăm cho hắn báo tin cái kia bụng lớn, tam đường chủ cái gì thời điểm có thể tới. Bụng lớn nôn nóng khó có thể bình an, không biết rõ nha. Lê Vĩnh Kỳ sơ lược mặc, trầm giọng nói, mặc kệ, Lưu Lão Tam nhất định là bị quỷ nhập vào người, không cứu lại được tới, giết hắn. Hắn chậm rãi nên đón, tới gần Lưu Lão Tam chỉ có ba bước cự ly thời điểm, đống nhiên bạo tẩu, vọt mạnh hướng về phía trước, xúc địa thành thốn. Một thoáng thời gian, Lê Vĩnh Kỳ vọt tới Lưu Lão Tam phụ cận, tay phải thuận thế giơ lên, cuốn theo lấy thân thể khí thế lao tới trước, đập vào Lưu Lão Tam ngực tử bên trên. Bành! Một trường này đánh rắn rắn chắc chắc, thiết xa trường uy lực không tầm thường, chấn một cấp trường lực đủ để đem người bình thường xương ngực nhẹ nhõm đánh gãy. Lưu Lão Tam thân thể chấn động, ngực lom xuống dưới, nghiêng bay rất ra ngoài, đầu tiên là đụng tại trên vách tường, tiếp lấy lại ném xuống đất, lăn vài vòng mới dừng lại. Sau đó, hắn ngã xuống đất không nổi, không biết sống chết. Đầu lĩnh, giải quyết sao? Tôn Khắc Văn bọn người theo sau, nhưng mà lời còn chưa dứt, Lưu Lão Tam bỗng nhiên vọt lên, hắn vọt lên tư thế cùng cương thi như lúc, trực tiếp nhảy dựng lên. Nháy mắt sau, Lưu Lão Tam hé miệng, thật to mở ra, khóe miệng cũng vỡ ra, xé rách đến bên hai, tiên huyết của phún. Rắc. Một tiếng thê lương quái khiếu theo Lưu Lão Tam buồn máu trong miệng lớn bạo phát đi ra. Một tiếng này quái khiếu càng thêm bén nhọn, phản phất xé toang huyết hầu, mang theo một loại nào đó mãnh liệt oán hận cảm xúc. Lý Khuê vô ý thức che lỗ tai, nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện làm như vậy căn bản không dùng. Kia quái khiếu giống như là dòng nước rót vào cát đất, không có chút nào ngăn trở chui vào Lý Khuê lỗ tai. Đầu của hắn trong nháy mắt ngộng, ù tai nghiêm trọng, trước mắt hình ảnh lay động trùng lặp, đầu thấy đau, tinh thần mê muội, thân thể cũng không nghe sai sự. Cảm giác kia không gì sánh được khó chịu, tựa như là bên trong đánh nổ đánh, toàn thân cũng không có thụ thường, chính là đầu đau muốn nước, không gì sánh được mê muội, trước mắt một mảnh bạch quang, thân thể đánh mất năng lực hành động. Lý Khuê thở sâu, cưỡng ép giữ vững tinh thần. Người chung quanh toàn bộ ôm đầu ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm. Đứng tại trước mặt hắn người càng là ngược lại đến luồn ngang lộn xộn, một mảnh kêu rên. Lý Khuê liếc mắt nhìn qua, phát hiện Lê Vĩnh Kỳ mấy người toàn bộ cứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Mà Lưu lão tam ngay tại từng bước một hướng đi bọn hắn, huyết buồn đại khẩu bên trong lộ ra không phải người răng nanh. Giờ khắc này, Lý Khuê muốn động khẽ động thân thể, nhưng thân thể phảng phất bị ổn định ở tại chỗ, làm sao cũng không động được. Càng hỏng bét chính là, ù thai càng ngày càng nghiêm trọng, nhường hắn toàn bộ đầu đều nhanh muốn nứt mở, thống khổ không chịu nổi. Đương nhiên, Lý Khuê thấy được ngực sáng lên hình lục giác đồ xăm, chất lỏng màu xanh lam đã chứa đầy. Giờ này khắc này, hắn dùng còn thừa không có mấy tư duy chuyển động đầu óc. Thăng lên sinh mệnh. Nhưng ta trên thực tế không có thụ thương. Thăng lên lực lượng. Cho dù biến thành càng lớn khổ người, tựa hồ đối với trước mắt loại tình huống này cũng không làm nên chuyện gì. Thăng lên tốc độ. Thân thể không động được, mặc dù có hai lần nhanh lại có thể như thế nào. Thăng lên chiến kỹ trí lực khí vận, 3:1. Chiến kỹ không giải quyết được loại này quỷ dị tình trạng. Về phần khí vận, người tại xui xẻo thời điểm, tỉ như giờ này khắc này, vận khí cho dù tốt cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại là trí lực, có chút đáng tin cậy. Lý Khuê đầu váng mắt hoa, không có càng nhiều dư lực suy nghĩ, cắn răng một cái, dùng một điểm cuối cùng tinh thần làm ra lựa chọn. Cho ta tăng lên trí lực. Một ý niệm, máy mô phỏng bên trong chất lỏng màu xanh lam quần quần cốt phóng xuất ra, cấp tốc chống rông thấy đáy. Chợt ở giữa, nóng hổi nhiệt lưu theo ngực bộc phát ra đi. Lần này, nhiệt lưu không có khuyết tán hướng toàn thân, mà là cấp tốc dâng lên, toàn bộ rót vào não bộ. Lý Khuê toàn thân run lên, chỉ cảm thấy đầu trong nháy mắt trở nên mát lạnh bắt đầu, đau đầu cấp tốc giảm bớt, rất nhanh liền hoàn toàn đã hết đau. Tất cả cảm giác hôn mê, không còn sót lại chút gì. Đầu của hắn trở nên một mảnh thanh tĩnh, tư duy một lần nữa rõ ràng, đồng thời trước nay chưa từng có rõ ràng. Lý Khuê ánh mắt ngưng tụ, vừa mới bắt gặp Lưu lão tam cự ly Lê Vĩnh Kỳ chỉ có xa mấy bước, hắn lợi chảo đã giơ lên, tựa hồ muốn một móng vuốt quét về phía Lê Vĩnh Kỳ cổ họng. 1.5 lần gia tốc. Lý Khuê bạo hướng mà ra, 3 chân 4 cẳng, đoạt tại Lưu lão tam trước đó đi vào Lê Vĩnh Kỳ bên cạnh. Cơ hội tại đồng thời, Lưu lão tam lợi chảo vung lên. Muốn chết. Lý Khuê nắm chặt quả đấm, đâm nghiêng bên trong rất ra, đống cắt lớn thiết quyền đảo hướng Lưu lão tam cái trán, khí thế hùng hổ. Vành. Một mảnh sọ não bay ra, mang ra trắng đỏ vậy hướng giữa không trung. Lưu lão tam trên nửa sọ não, bị Lý Khuê một quyền đánh bay. Nửa cái sọ não vèo bay ra, sau đó không có vào trong vết tường, khảm nạm tại phía trên. Lưu lão tam thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ, qua một hồi lâu mới đổ xuống. Tại Lưu lão tam bị giết về sau, Lê Vĩnh Kỳ bọn người bỗng nhiên đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, từng cái thở hổn hển, giống như là hít thở không thông rất thời gian dài đồng dạng. Trên mặt của bọn hắn y nguyên tràn ngập to lớn hoảng sợ biểu lộ, mặt như bụi đất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắc en, đến ngay. Chương 28, đây mới thực là quỷ tê. Lý Khuê xoay người, chợt phát hiện Lê Vĩnh Kỳ trên mặt bọn họ tất cả đều là huyết thủy, từng đạo vết máu. Hai con mắt, cái mũi, lỗ tai cũng đang chảy máu. Nếu không phải bọn hắn ngay tại há mồm thở dốc, trang diện này sẽ cho người nghĩ lầm bọn hắn đã rát. Thao, thất khiếu chảy máu. Lý Khuê nhíu mày, kiếp trước đương thời, chỉ ở truyền hình điện ảnh phim bên trong gặp qua như thế khoa trương thương thế. Lê Vĩnh Kỳ, ngươi còn tốt đó chứ? Lý Khuê ngồi xổm nửa mình dưới, nhìn xem máu me đầy mặt Lê Vĩnh Kỳ hỏi. Khuê gia. Lê Vĩnh Kỳ sau một lúc lâu mới chậm qua một hơi, nhìn một chút Lý Khuê, lại nhìn một chút Lưu lão tam thi thể, sợ không thôi. Là ngươi cứu được nhóm chúng ta, đúng không? Lê Vĩnh Kỳ muốn đứng lên, mới vừa leo đến một nửa, hai chân mềm nhũn, lại đặt mông tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lý Khuê một cái đỡ lên hắn, cái này Lưu lão tam là chuyện gì xảy ra, bị quỷ nhập vào người rồi? Lê Vĩnh Kỳ gật gật đầu, chính là bị quỷ nhập vào người, ngươi nhìn hắn bộ dáng này, thân thể đã phát sinh dị biến, chịu ta một cái thiết xa trưởng, cùng ngươi không việc gì đồng dạng. Lý Khuê sơ lược mặc, giết chết hắn, có phải hay không đầu kia quỷ vật cũng đi theo chết rồi? Cái này, ta cũng không quá rõ ràng. Lê Vĩnh Kỳ có chút mập mờ, nói thật, ta cũng là lần đầu xử lý loại sự tình này, không có kinh nghiệm gì. Lý Khuê im lặng. Tản ra, tản ra. Chán sống sao các ngươi, tất cả mọi người cho lão tử cút xa một chút. Cái này thời điểm, cửa ngõ tới rất nhiều người. Dẫn đầu trung niên nam tử người mặc cẩm bào, đầu đội mạo, chân mặc cùng ra, toàn thân trên dưới sạch sẽ gọn gàng, phú quý bức người, cùng mọi người chung quanh loại kia bẩn không kéo mấy rách tung tóe, hình thành tươi sáng so sánh. Lê Vĩnh Kỳ mừng rỡ, quá tốt rồi, tam đường chủ tới. Lý Khuê thấy thế, yên lặng thối lui đến bên cạnh. Cẩm bào trung niên nhân nện bước nhanh chân đi đến, đi theo phía sau mấy chục cái thanh trắng niên, một phái hắc bang lao đại tuần nhai phô trương. Lê Vĩnh Kỳ nên đón tiếp lấy, quỳ một gối xuống, thuộc hạ gặp qua tam đường chủ. Nương hy thất, Lê Vĩnh Kỳ, ngươi làm sao trị thành cái này hùng dạng? Rơi trong hầm phân đi. Cẩm bào trung niên nhân đánh giá Lê Vĩnh Kỳ, giọng nói hào phóng to lệ, miệng đầy hương thơm. Lê Vĩnh Kỳ xấu hổ, mau đem vừa rồi chuyện phát sinh nói lượn. Sau khi nghe xong, cẩm bào trung niên nhân, khó trách ngươi thất khiếu chảy máu, ngươi là bị quỷ têu bị thương. Quỷ têu? Lý Khuê nhịn không được nghiêng tai lắng nghe. Cẩm bào trung niên nhân chậm rãi nói, quỷ vật cực kỳ khó chơi, hại người phương thức chủ yếu có 3 loại, quỷ têu, quỷ ảnh, quỷ khóc, các ngươi hôm nay gặp phải chính là quỷ têu, bị quỷ nhập vào người người thường thường đều sẽ quỷ têu. Nói đến chỗ này, cẩm bào trung niên nhân kỳ quái, các ngươi đều trúng quỷ têu, kia Lưu lão tam là ai giết chết? Lê Vĩnh Kỳ tranh thủ thời gian nâng lên Lý Khuê thời điểm, lát nữa chỉ. Cẩm bào trung niên nhân nhíu mày lại, ánh mắt nhìn về phía Lý Khuê, sau đó đi đến trước, trịnh trọng chắp tay nói, tại hạ Nghiêm đại phòng, gặp qua Khuê gia, đa tạ ngươi vừa rồi đã cứu ta huynh đệ, đại ân đại đức tất có hậu báo. Lý Khuê liền nói, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Nghiêm đại phong, Khuê gia thỉnh ở đây chờ một lát, đợi ta xử lý tốt cái này lên sự kiện quỷ nhát, sẽ cùng ngươi đem rượu ngôn hoan. Nói đi, hắn chiêu xuống tay, phân phó nói, các ngươi đem trên con đường này hộ gia đình trong nhà đồ vật toàn bộ rời ra ngoài, phóng hỏa đốt đi. Nhớ kỹ, nơi này tất cả đồ vật khả năng cũng bị ô nhiễm, cái gì cũng không cần lưu lại, hơn không muốn trộm cầm bất luận cái gì đồ vật. Rõ. Một đám thanh tráng niên cấp tốc hành động, bọn hắn đeo lên da bao tay, đeo lên băng gạc bịt lỗ mũi, ba người một tổ xâm nhập mỗi một gia đình, lục tung, vận chuyển vật phẩm. Từng nhà, xét nhà. Đừng động tới ta đồ vật nha, các ngươi chơi cái gì nha? Đây là ăn cướp, các ngươi ăn cướp. Không muốn đốt ta đồ trang sức, van cầu các ngươi, trong nhà liền điểm ấy đáng tiền đồ vật. Lão hoại thụ ngõ hẻm các gia đình nhóm thảm rồi, tập thể kêu rên, từng cái giận không kèm được. Nhưng là, chỉ cần có người ý đồ ngăn cản, ngay lập tức sẽ nếm đến thiết xa trưởng đánh mặt tư vị, không khỏi là bị đánh đến sưng mặt sưng mũi. Nhốn náo cái gì mà nhốn náo, các ngươi là nghĩ bảo trụ tài vật, vẫn là muốn trở thành Lưu lão tam chết như vậy cả nhà. Cho ta đốt. Nghiêm Đại Phong lôi lệ phong hành, không có chút nào không lưu tình, tự mình châm lửa. Hô hô hô. Cuối cùng, lão hoại thụ ngõ hẻm cư dân chỉ có thể trơ mắt nhìn xem toàn bộ gia sản đốt đi một đều. Xong, toàn bộ xong. Lửa lớn rừng rực bên trong, không biết bao nhiêu ân tình tự sụp đổ, gào khóc, nằm lăn lộn. Lý Khuê nuốt ăn một cái đặc hiệu thuốc, yên lặng đem hết thảy thu vào đáy mắt. Ha ha ha, Khuê gia, để cho ngươi chờ lâu. Nghiêm Đại Phong đi tới, đưa tay làm tư thế xin mời, đi đi đi, nhóm chúng ta đi uống vài chén. Lý Khuê từ không gì không thể. Một lát sau, một đoàn người tiến vào Yến Hoa lâu. Tam đường chủ tới, nhã gian có lời mời. Cửa hàng tiểu nhị vừa thấy được Nghiêm Đại Phong, túi đầu không lưng, cực kỳ nhiệt tình. Khuê gia, ngươi trước hết mời. Nghiêm Đại Phong cười ha hả, hắn cùng Lý Khuê tiến vào nhã gian, ngoại trừ Lê Vĩnh Kỳ theo vào đến, những người khác toàn bộ canh giữ ở ngoài cửa. Ngồi một chút. Một cái bàn tròn trước, Nghiêm Đại Phong cùng Lý Khuê láng giềng mà làm, Lê Vĩnh Kỳ khéo léo đứng đấy. Rất nhanh, từng loại thức ăn bưng lên, bày đầy một lớn cái bàn. Có cá có thịt, chân tu trăm vị, làm được rất độc đáo, mùi thơm nước mũi, đáng tiếc Lý Khuê gọi không ra tên món ăn. Nghiêm Đại Phong tự mình rót rượu, liên tục mời rượu. Lý Khuê uống rượu, ăn đồ ăn, rượu là rượu ngon, đồ ăn là mỹ vị, ăn phá lệ hưởng thụ. Thương hại hắn xuyên qua đến cái thế giới này, cho tới giờ khắc này vừa rồi thưởng thức được cái gì gọi là mỹ thực, lập tức cảm giác cơm khô linh hồn của con người cũng đã thức tỉnh. Qua ba lần rượu, Nghiêm Đại Phong mở ra máy hát, nói ra, Khuê gia, ta nghe Lê Vĩnh Kỳ nói, ngươi là nạn dân. Lý Khuê gật gật đầu, ừm, quê quán bị Hồng Nguyệt hủy đi. Thì ra là thế. Nghiêm Đại Phong bừng tỉnh, vậy ngươi bây giờ còn không có tin tức đi. Lý Khuê, ta hiện tại ở tạm nạn dân oa. Lê Vĩnh Kỳ vội vàng chen lời miệng, tam đường chủ, Nô Thành Đông xin nhờ nhóm chúng ta tìm kiếm người, chính là Khuê gia. Nghiêm Đại Phong nga một tiếng, kinh ngạc nói, Nô Thành Đông tìm ngươi làm gì? Ngươi cùng hắn có cái gì khúc mắc sao? Không có khúc mắc nha. Lý Khuê lắc đầu, vung tay nói, ta ngày hôm qua mới vào ở nạn dân oa, liền ở một đêm, trước sau cũng chỉ gặp qua Nô Thành Đông một lần, không có kết thủ kết toán. Nay thiên nhất thật sớm, ta ra dạo chơi, chỉ là muốn hiểu rõ một xuống dưới đất thành khu, dù sao ta về sau muốn ở chỗ này sinh hoạt, chưa quen cuộc sống nơi đây không thể được. Nghiêm Đại Phong minh bạch, hóa ra Lý Khuê căn bản không biết rõ Ngô Thành Đông vì cái gì vội vã tìm hắn. Kỳ thật hắn biết rõ. Ngô Thành Đông hướng hắn tiết lộ, hắn tỷ tỷ đột nhiên bị thai vạ bất ngờ, bị người hạ hát thủ, cái này Lý Khuê là hiểm nghi hung phạm. Nhưng xem ra, Lý Khuê rất thẳng thắn, không giống như là hung thủ. Nghiêm Đại Phong sơ lược mặc, cười hỏi, Khuê gia về sau có tính toán gì? Lý Khuê, còn không có tìm tới đường ra. Nghiêm Đại Phong liền nói, cái này dưới đất thành khu Ngư Long hỗn tạp, thập đại bang phái đều chiếm một phương, ta Thiết Sa bang đứng hàng thứ nhất. Khuê gia, nếu không, ngươi đến ta Thiết Sa bang như một phần việc phải làm. Lý Khuê nhíu mày nói, không biết quý bang đãi ngộ như thế nào. Nghiêm Đại Phong cười ha ha nói, đãi ngộ cùng thực lực cùng công lao lẫn nhau móc đối, thực lực ngươi càng mạnh, lập công càng nhiều, vô luận là ở đâu mà đều có thể cầm tới tốt đãi ngộ. Hại, ta như thế nói với ngươi đi, thập đại bang phái đưa ra đãi ngộ kỳ thật đều không khác mấy, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thật sự, lựa chọn nhà ai đều có thể. Lý Khuê minh bạch, có thể hay không kỹ càng giới thiệu quý bang tình huống. Chương 29, Thiết Sa Bang. Nghiêm Đại Phong, ta Thiết Sa Bang, địa vị cao nhất là bang chủ, dưới trướng có 19 cái đường khẩu, mỗi người quản lý chức vụ của mình, tất cả quản một mảnh quảng trường. Theo số hắc ngõ hẻm đến tạo giác ngõ hẻm cái này một mảng lớn quảng trường, tại ta quản hạt phía dưới. Chúng ta thu nhập nơi phát ra chủ yếu là thu phí bảo hộ, cũng kinh doanh một chút sản nghiệp, tỉ như lương thực, mỗi dầu những này đồng tiền mạnh, toàn bộ từ nhóm chúng ta cầm giữ. Lý Khuê, các ngươi chuyện gì đều muốn quản sao? Bao quát xử lý quỷ vật. Nghiêm Đại Phong gật gật đầu, đương nhiên rồi, nhóm chúng ta chính là nơi này địa đầu xà, lớn nhỏ thí sự muốn hết quản. Thành dưới đất khu không phải rất thái bình, khi thì bộc phát một chút tai họa, nhóm chúng ta phải chịu trách nhiệm diệt trừ hết thảy gây tai vạ. Lý Khuê trong lòng hiểu rõ, lại hỏi, quý bang truyền thụ võ công sao? Nghiêm Đại Phong vô đuổi, võ công, nhiều ra đây. Không phải ta khoác lác, ta Thiết Sa bang cất giữ công pháp, không có 500 cũng có 300, toàn bộ đặt ở tàng thư lâu bên trong. Ngươi muốn học dạng gì võ công, tùy thời có thể lấy đi tàng thư lâu bên trong tìm. Lý Khuê trong lòng vui mừng, gia nhập bang phái chỗ tốt thật nhiều, đáng giá hắn thử một lần. Đang nói, ngoài cửa truyền đến thanh âm, tam đường chủ, Nô Thành Đông đại nhân tới. Nghiêm Đại Phong cùng Lý Khuê nhìn nhau một cái, sơ lược mà nói, có lời mời. Không bao lâu, một tiếng quạt kẹt vang lên. Nhã gian cửa mở, một cái nam nhân mập đi đến, không phải Nô Thành Đông là ai? Nô Thành Đông ánh mắt quét qua, ánh mắt xuống trên người Lý Khuê. Nô đại nhân, ngươi tới được vừa vặn. Nghiêm Đại Phong cười ha ha một tiếng, người ngươi muốn tìm, là vị này Khuê gia a. Khuê gia? Nô Thành Đông sửng sốt một chút, cầu thí Khuê gia, bất quá là một cái tàn phế nạn dân mà thôi. Chính là hắn không sai. Nô Thành Đông không mặn không nhạt đáp. Lý Khuê hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Nô Thành Đông sắc mặt tâm trầm, ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay buổi sáng đã làm gì chuyện tốt? Lý Khuê mở miệng nói, ta chưa từng làm cái gì nha. Nô Thành Đông, hừ hừ, ngươi ném tảng đá nện làm tổn thương ta tỷ tỷ, còn đánh cắp trên người nàng tiền, không phải sao? Lý Khuê, cái gì ném tảng đá, cái gì đánh cắp tiền tài? Ta sáng sớm hôm nay liền ra cửa. Nô Thành Đông, còn dám giảo biện? Xem ra không nổi điểm hình phạt, ngươi là không biết rõ sự lợi hại của ta. Ngươi tới. Lập tức, hai cái vệ binh xông vào. Nô Thành Đông chỉ vào Lý Khuê, quắc, bắt lại cho ta cái này ác tặc. Chấm đã. Nghiêm Đại Phong ngăn tại Lý Khuê trước mặt, Nô đại nhân, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Vị này Khuê gia quang minh lỗi lạc, có lòng hiểm nghĩa, làm sao có thể làm ra mưu tài sát hại tính mệnh loại sự tình này? Nô Thành Đông sững sờ, nhìn một chút Nghiêm Đại Phong, cả giận nói, tam đường chủ, ngươi mấy cái ý tứ? Bản quan trừng trị làm sằng làm bậy nạn dân, ngươi muốn ngăn cản sao? Nghiêm Đại Phong sắc mặt một chút xíu trầm xuống, Nô đại nhân, chỉ cần ngươi có thể xuất ra chứng cứ xác thực, chứng minh chính là Khuê gia mưu tài sát hại tính mệnh, ta cái này giúp ngươi bắt lấy hắn, thế nào? Nô Thành Đông chỗ nào cầm được ra chứng cứ, cả giận nói, bản quan nói có chứng cứ liền có chứng cứ, cần hướng ngươi chứng minh sao? Nghiêm Đại Phong hai tay khoanh tại trước ngực, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Phần phật. Ngoài cửa một đám thanh tráng niên nối đuôi nhau mà ra, vây lại Nô Thành Đông ba người. A cái này. Nô Thành Đông trong lòng kinh hãi, ngạc nhiên nói, tam đường chủ, ngươi đây là muốn làm gì? Nghiêm Đại Phong lạnh lùng nói, Nô Thành Đông, ngươi thật là lớn quan uy a. Ta bảo ngươi một tiếng đại nhân là cho mặt mũi ngươi, nhưng mặt mũi này có cho hay không, cũng phải nhìn ta Nghiêm Mộ tâm tình của người ta có được hay không. Ngươi. Nô Thành Đông lập tức vì đó chán nản. Làm sao cũng không ngờ tới, Nghiêm Đại Phong sẽ vì một cái tàn phế nạn dân, trực tiếp cùng hắn trở mặt. Nô Thành Đông lạnh lùng trà sát mắt Lý Khuê, hất lên tay áo, chúng ta đi. Nói đi, phối hợp đi ra nhà gian. Hai tên đứa ra mồ hôi lạnh vệ binh, tranh thủ thời gian đi theo. Cậu quan. Nghiêm Đại Phong bĩu môi cười một tiếng. Câu nói này, Nô Thành Đông hiển nhiên nghe được, bước chân dừng lại, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Gặp đây, Lý Khuê cuối cùng minh bạch cái này dưới đất thành khu sinh tồn phát tắc, thập đại bang phái địa vị siêu nhiên, một bang phái đường chủ có thể không nhìn mặt đất thành khu tiểu quan cuốn theo. Lý Khuê suy nghĩ một chút, hướng Nghiêm Đại Phong chắp tay nói, đa tạ tam đường chủ là ta bên vực lẽ phải. Nghiêm Đại Phong cười ha ha nói, kỳ thật ta đã sớm xem con hàng này khó chịu. Ngươi khả năng còn không biết rõ, Nô Thành Đông cùng tỷ hắn lợi dụng cái kia nạn dân oa, chuyên môn làm chút chơi chén hoạt động. Hắn vội vã tìm ngươi trở về, tam thành là nghĩ bán ngươi. Lý Khuê liền nói, không nghĩ tới Nô Thành Đông đối ta lại có ác ý, thật sự là lòng người khó lường a. Dừng lại, tam đường chủ, ta đã suy nghĩ kỹ, xin cho phép ta gia nhập Thiết Sa Bang. Tốt tốt tốt. Nghiêm Đại Phong vui mừng quá đỗi, Khuê gia thực lực xuất chúng, có thể một quyền đấm chết bị quỷ nhập vào người dị biến thể, chính là ta Thiết Sa Bang gấp thiếu nhân tài a. Hắn đối Lý Khuê thực lực sớm có suy đoán, bằng kinh nghiệm phán đoán, chí ít chấn cấp 2. Lý Khuê, mặc cho tam đường chủ phân công. Nghiêm Đại Phong, dạng này, ngươi trước đi theo Lê Vĩnh Kỳ học tập ban quy, cùng một chút cơ bản sự vụ xử lý quá trình. Qua đoạn thời gian, ta sẽ đem ngươi tiến cử cho ban chủ, từ ban chủ cho ngươi phân phối chính thức chức vụ. Lý Khuê, vậy cái này đoạn thời gian, ta có thể học tập trong bang võ công sao? Nghiêm Đại Phong, đương nhiên có thể, ngươi cầm ta lệnh bài, có thể tùy ý ra vào tàng thư lâu. Lý Khuê lập tức phi thường hài lòng. Hai người tọa hạ tiếp tục ăn uống, ăn vào cơm nước non nê, lúc này mới tiến về đường khẩu. Thiết Sa Bang thứ 3 đường khẩu tại Phi Hoa Nhai bên trên. Đây là một cái phồn hoa thương nghiệp nhai, hai bên đường phố kiến trúc phi thường khí phái, xa hoa trụy lạc, hàng đêm sinh ca. Bắt đầu so sánh, chung quanh đường phố giống như là khu ổ chuột. Lý Khuê theo Nghiêm Đại Phong bọn người tiến vào trước một cánh cửa trưng bày hai tòa sư tử đá cửa đồng. Trong môn phái, phản phất là mặt đất thành. Tường cao viện sâu, đá xanh làm nền, lầu các trung điệp, thủy tạ ca đài, khí tượng sông nghiêm. Lê Vĩnh Kỳ, ngươi phải chiếu cố tốt Khuê gia, tất cả đãi ngộ toàn bộ theo cấp 3 cán bộ quy cách. Nghiêm Đại Phong phân phó nói. Vâng, tam đường chủ. Lê Vĩnh Kỳ vội vàng đáp, sau đó hắn cười nói ra, Khuê gia, đi theo ta. Lý Khuê gật gật đầu. Sau đó, Lê Vĩnh Kỳ mang theo Lý Khuê tiến vào một tòa biệt viện. Hắn cười hắc hắc nói, nhóm chúng ta Thiết Sa Bang cán bộ chia làm cấp 3 cán bộ đi lên chính là đường chủ, Khuê gia ngươi bây giờ gần với đường chủ đây. Lý Khuê hỏi, ngươi là cấp mấy? Lê Vĩnh Kỳ, ta chỉ là trấn một cấp, lập công cũng không nhiều, chính là cái một cấp cán bộ. Lý Khuê, kia, tam đường chủ là trấn mấy cấp? Lê Vĩnh Kỳ, khó mà nói, tam đường chủ tại trẻ trung khỏe mạnh lúc là hàng thật giá thật trấn cấp 3, nhưng hắn hiện tại qua tuổi 50 có một, khí huyết có chỗ suy bại, liền chính hắn cũng thừa nhận, thực lực lớn không bằng trước. Lý Khuê trong lòng cấp tốc sáng tỏ, trong bang, trấn cấp 2 hẳn là có rất nhiều, đúng không? Lê Vĩnh Kỳ lắc đầu nói, trấn cấp 2 xác thực có một ít, nhưng không có người nghĩ đến nhiều như vậy. Lý Khuê hiểu rõ. Ngẫm lại cũng thế, tại cái này sinh hoạt gian nan, đại đa số người cũng ở vào ăn no mặc ấm thành dưới đất, giống hắn còn trẻ như vậy lực mạnh trấn cấp 2 hẳn là cũng ít khi thấy. Lê Vĩnh Kỳ lại bổ sung câu, chân chính nhân tài ưu tú, cũng nghĩ đến trèo lên trên. Hắn ngửa đầu nhìn một chút mái vòm, ai không muốn leo đến mặt đất, nhìn một chút chân chính bầu trời. Dưới đất trong thành, một khi xuất hiện 25 tuổi trở xuống tu luyện tới trấn cấp 2 người, chẳng mấy chốc sẽ bị mặt đất thành quân đội chiêu mộ đi, trong bang phái một mực lưu không được nhân tài. Nói đến đây, Lê Vĩnh Kỳ cười cười, Khuê gia, nếu có một ngày ngươi cũng đi mặt đất thành, cũng đừng quên để cho ta dính được nhờ. Lý Khuê không khỏi mỉm cười, nghe ngươi nói như vậy, ta tựa hồ cũng không có cỡ nào đặc biệt, nhưng tam đường chủ vì sao coi trọng như thế ta, trực tiếp cho ta cấp 3 cán bộ đãi ngộ. Lê Vĩnh Kỳ, bởi vì ngươi đặc thù nha. Ủy tiêu phía dưới, cơ hồ không có mấy người có thể chịu được, trấn cấp 2 cũng muốn mê muội một hồi, nhưng ngươi không có việc gì, chẳng những hành động tự nhiên, còn cứu được nhóm chúng ta. Hắc hắc, chỉ dựa vào điểm này, ngươi đã làm cho nhóm chúng ta toàn lực ứng phó mời chào. Lý Khuê tâm nói một tiếng khó trách. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, ta vậy mà không biết chữ. Không bao lâu, Tôn Khắc Văn cũng tới, đưa tới một bộ áo bảo, liền nội y cùng giày cũng có. Quần áo. Lý Khuê cũng xác thực cần quần áo. Hắn một mực chân trần, mặc tạp dề, thản lộ lộ lưng, đi đâu mà đều là phá lệ chói mắt, làm cho người ghé mắt. Đây là cỡ lớn nhất một bộ quần áo, so đây càng lớn thật không có. Tôn Khắc Văn liếm láp mặt cười nói. Lê Vĩnh Kỳ, Khuê ra, ngươi mặc thử một cái, không vừa vặn, nhóm chúng ta tìm may vá, chuyên môn cho ngươi đặt trước làm. Lý Khuê chợt đổi lại y phục. Bộ quần áo này kỳ thật rất lớn, thích hợp thân cao 1m85 người mặc, Lý Khuê thân cao 1m83, theo lý thuyết hẳn là thật hợp thân, nhưng hắn thực tế quá tăng lên, rộng lượng áo bào hoàn toàn bị trống lên, túi, cơ hồ muốn nứt vỡ ra, ngược lại có vẻ hơi nhỏ hơn. Bất quá, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Lý Khuê mắt như lăng tinh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, chân bóng gương mặt đỏ hồng, lộ ra góc cạnh rõ ràng lên tuấn, mặc thêm vào cái này thân áo đen, không giận tự uy, để cho người ta xem qua khó quên. Còn không tệ. Lý Khuê thử vung mấy lần nắm đấm, quần áo không có bất luận cái gì trói buộc cảm giác, sẽ không ảnh hưởng hắn đánh người, cái này đầy đủ. Thấy thế, Lê Vĩnh Kỳ vội vàng nói với Tôn Khắc Văn, một bộ sao đủ, chỉ ít chuẩn bị 5 bộ, ngươi đi tìm may vá, chuyên môn cho Khuê ra làm quần áo. Tôn Khắc Văn liền nói, được rồi. Lý Khuê không có quên chính sự, nhìn về phía Lê Vĩnh Kỳ, nói thẳng, ngươi thân pháp xúc địa thành thốn khiến cho không tệ, có thể dạy ta sao? Khuê ra muốn học thân pháp. Lê Vĩnh Kỳ sơ lược mặc, dạy ngươi tự nhiên không có vấn đề, bất quá, ta cái này thân pháp rất rối, không đề nghị ngươi học. Lý Khuê kinh ngạc, xúc địa thành thốn rất dở. Lê Vĩnh Kỳ gật gật đầu, ừm, cũng chính là công pháp danh tự nghe tương đối phong cách thôi, hiệu quả thực tế kỳ thật quá bình thường. Lúc đối địch, trong vòng 3 bước buộc phát một lần tăng tốc, có thể để cho ta cấp tốc lấn đến gần địch nhân, tiếp theo mục tiêu công kích. Lý Khuê, cũng chính là ngắn cự ly bỗng nhiên tăng tốc, thật sao? Lê Vĩnh Kỳ, không tệ, xúc địa thành thốn ưu điểm là nhanh nhanh trực tiếp, khuyết điểm là chỉ có thể tăng tốc một lần, chỉ có thể làm thẳng tắp vận động, một chiêu không trúng, rất dễ dàng bị người phản sát. Lý Khuê minh bạch. Lê Vĩnh Kỳ nói tiếp, tàng thư lâu bên trong có tốt hơn thân pháp có thể cung cấp lựa chọn. Tốt hơn thân pháp? Lý Khuê đáy mắt sáng lên, vậy ta hỏi ngươi, đây một môn thân pháp tốt nhất, mạnh nhất? Lê Vĩnh Kỳ, nếu bàn về thân pháp số 1, thuộc về Vô Ảnh đệ nhất. Hắn cẩn thận giới thiệu, nghe đồn tại rất nhiều năm trước, có một cái giang hồ đại đạo tên là Vô Ảnh đạo thánh, người này khinh công chi tuyệt không người có thể đưa ra phải, đến Vô Ảnh đi vô tung, liền không có hắn trộm không đến đồ vật, cũng không có có thể bắt lấy hắn người. Thằng đến người này sau khi chết hơn 50 năm, hắn mộ địa mới bị người tại dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện, nghe nói trong mộ có đếm mãi không hết bảo tàng, dẫn phát từng tràng gió tanh mưa máu. Vị kia Vô Ảnh đạo thánh đem suốt đời sở học ghi chép là bí kíp Vô Ảnh, về sau cái này môn công pháp bị người đằng chép truyền ra, ta Thiết Xa Bang bên trong cũng thu nhận sử dụng trong đó 3 thức. Lý Khuê nghe được trong lòng hòa nhiệt. Nhưng mà, Lê Vĩnh Kỳ câu nói tiếp theo liền dội cho nước lạnh, chỉ bất quá, trong bang có quy định, chỉ có đường chủ trở lên cấp bậc người có tư cách tu luyện Vô Ảnh tam thức. Lý Khuê im lặng im lặng. Hắn lúc này mới gia nhập Thiết Xa Bang, thời gian ngắn bên trong là không thể nào tấn thăng đường chủ chi vị. Nếu như thế, vậy liền mang ta đi tàng thư lâu xem một chút đi. Lý Khuê lùi lại mà cầu việc khác. Ba người cùng đi ra khỏi biệt viện. Một lát sau, bọn hắn tiến vào một tòa thư các, lập tức mùi mực mùi đập vào mặt. Lý Khuê phóng nhãn quét qua. 100m² trong phòng trưng bày từng dãy giá sách, mỗi cái trên giá sách cũng treo lệnh bài, viết chữ gì? Suýt nữa quên mất, ta không biết cái thế giới này chữ nghĩa. Lý Khuê đời trước Lý Nhị Cậu, không có được đi học, hàng thật giá thật mù chữ, rốt đặc cắn mai. Lê Vĩnh Kỳ hào hứng giới thiệu nói, nơi này sách đủ loại, có giới thiệu địa lý, có giới thiệu dân nuôi tầm, còn có nói qua đi lịch sử. Khuê ra, ngươi có biết không, ta từng tại một quyển sách trên nhìn thấy, nói là thế giới cũ từng có cường đại cơ giới văn minh, tỉ như chạy cực nhanh xe lửa, chính là thế giới cũ di sản một trong. A, cái thế giới này có xe lửa. Lý Khuê tâm thần khẽ động, tiện tay lật ra một quyển sách, trên trang giấy viết đầy lít nha lít nhít chữ, đáng tiếc hắn không biết cái nào. Xem ra, ta phải trước học tập hiểu biết chữ nghĩa. Lý Khuê khỏe miệng giật một cái, không nghĩ tới xuyên qua đến thế giới khác, lại còn là tránh không được 9 năm nghĩa vụ giáo dục. Nói đến học tập, trí lực tự nhiên trọng yếu nhất. Lý Khuê túi đầu mắt nhìn ngực, không khỏi nở nụ cười, hình lục giác máy mô phỏng lần nữa bổ sung năng lượng xong xuôi, cho ta tăng lên trí lực. Một ý niệm, cảm giác quen thuộc tới, ngực bộc phát ra nóng hởi nhiệt lưu, cấp tốc phun ra ngoài, thẳng tới não bộ, sau đó hóa thành một cỗ sảng khoái cực điểm mát lạnh chi ý. Quá trình này rất nhanh kết thúc. Lý Khuê chỉ là trước mắt mơ hồ dưới, chợt hết thảy lần nữa rõ ràng. Chỉ bất quá, là Lý Khuê lần nữa nhìn về phía tràn đầy chữ nghĩa trên giấy lúc, đầu óc đi theo đọc bắt đầu. Hồng Diệp thành lịch sử lâu đời, tường thành cao trúc, đời thứ nhất thành chủ là giờ ý cờ cờ đốt. Lý Khuê sửng sốt một chút, qua vài giây đồng hồ, hắn mới phản ứng được. Ngoa tạo, chuyện gì xảy ra? Ta thế mà biết chữ? Lý Khuê chỉ là tăng lên trí lực, qua trong giây lát, hắn vậy mà vô sự tự thông, nắm giữ cái thế giới này chữ nghĩa hệ thống, đọc không hề có một chút vấn đề. Hắn vội vàng đưa tay chạm đến xuống lực. Trí lực 31, tâm trí trạng thái, có thể nói sẽ biết, đầu não linh hoạt. Lý Khuê ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía trên giá sách những cái kia lệnh bài, theo thứ tự là thiên văn, địa lý, lịch sử, dân nuôi tầm, chăn nuôi. Công pháp ở đâu? Lý Khuê nhìn một vòng, cũng không có tìm được bí kíp võ công. Lê Vĩnh Kỳ chỉ bên trên, tại lầu 2 đâu? Nhóm chúng ta đi lên. Lý Khuê đi về phía thang lầu, thuận tiện xuất ra bình thuốc, ăn một cái đặc hiệu thuốc. Đi vào lầu 2, lối vào trưng bày một tấm cái bàn. Trước bàn ngồi một vị 60 lão giả, mang theo kính lão, đang nhìn một bản sách dày. Lê Vĩnh Kỳ đi đến trước, Tô lão, vị này là mới nhập giúp Khuê gia, cấp 3 cán bộ, hắn nghĩ đến chọn lựa công pháp. Tô lão nhìn một chút Lý Khuê, gật đầu nói, ngươi là mới đến, ta nói một cái quy củ. ngươi có thể lật xem bất luận cái gì bí kíp, nhưng không thể làm bẩn, không thể làm hư, cũng không thể đem bí kíp mang ra tàng thư lâu. Ngươi mỗi ngày có thể tại tàng thư lâu đợi 2 giờ, ký ức trên bí kíp nội dung, thời gian kết thúc về sau, muốn đem bí kíp trả về chỗ cũ, hiểu chưa? Lý Khuê gật đầu biểu thị đã hiểu. Hắn nhìn về phía lầu 2 đại sảnh, cũng có từng dãy giá sách, treo từng cái lệnh bài, theo thứ tự là quyền pháp, trưởng pháp, trảo công, chỉ công, thối pháp, khinh công, ám khí, đao pháp, kiếm pháp, thương pháp vân vân. Đủ loại, rực rỡ muôn màu. Lý Khuê thở sâu, không nhanh không chậm hướng đi hàng thứ nhất giá sách, ánh mắt lướt qua kia từng quyển quyền phổ. Thiệu thị liên hoàn quyền, Khương gia tổ truyền trực quyền, Trần gia tiểu tùy quyền, Nô gia hầu quyền. Gặp tình hình này, Lý Khuê sợ hãi thán nói, những này quyền phổ, vậy mà toàn bộ có danh tiếng. Lê Vĩnh Kỳ gật gật đầu, đương nhiên, võ công dù sao cũng là người sáng tạo ra, mà sáng tạo ra võ công những người kia, tự nhiên chính hy vọng danh tự có thể bị hậu nhân nhớ kỹ. Lý Khuê ngẫm lại cũng thế, đúng lúc này, hắn ánh mắt nhất định rơi vào một môn ố vàng trang sách bên trên. Trương thị thiết quyền. Lý Khuê sửng sốt một chút, lật ra tờ thứ nhất nhìn một chút, trong nháy mắt liền xác định môn quyền pháp này thình lình chính là hắn theo Trương Triều Hải chỗ ấy học được môn kia. Hắn nhìn về phía Lê Vĩnh Kỳ, môn này Trương thị thiết quyền cùng Trương Triều Hải có quan hệ gì? Lê Vĩnh Kỳ lật đến một trang cuối cùng, xem, sáng tạo Trương thị thiết quyền người gọi Trương Định Dân, hắn là Trương Triều Hải gia gia. Lý Khuê bừng tỉnh đại ngộ, đem một trang cuối cùng giới thiệu đọc lượn. Căn cứ Trương Định Dân tự thuật, Trương thị thiết quyền kỳ thật hắn đem nhiều môn quyền pháp lộn xộn cùng một chỗ sáng tạo ra, cao nhất có thể tu luyện tới chấn cấp 3. Trương thị thiết quyền có khả năng đạt tới cực hạn, chỉ có chấn cấp 3. Lý Khuê không còn gì để nói, con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc. Chương 31, phí đầu óc. Hắn nghĩ hỏi, Trương thị thiết quyền rõ ràng có dòng dõi truyền thừa, vì cái gì nhà của bọn hắn quyền phổ lại ở chỗ này? Lê Vĩnh Kỳ cười nói, rất đơn giản, Trương Định Dân gia tộc tại nhóm chúng ta Thiết Xa Bang địa bàn trên kiếm ăn, Trương Định Dân sau khi chết, nếu như hắn hậu nhân muốn công khai thu đồ truyền nghề, liền chỉ cần trưng cầu đồng ý của chúng ta, điều kiện một trong chính là giao ra gia truyền công pháp. Lý Khuê hít vào một hơi, thật là bá đạo quy định. Lê Vĩnh Kỳ nhìn ra Lý Khuê đang suy nghĩ gì, khoát tay nói, nhóm chúng ta nhưng không có ước hiếp Trương gia hậu nhân, tỉ như, trong bang có huynh đệ chọn chúng Trương thị thiết quyền, nhóm chúng ta liền sẽ đưa người kia đi tìm Trương Triều Hải, ủy thác hắn bồi dưỡng huấn luyện. Đối với Trương Triều Hải mà nói, cái này thế nhưng là một bút không nhỏ thu nhập. Lý Khuê minh bạch, dù sao có sư phụ tay đem tay dạy cùng mình một người dựa theo quyền phổ tu luyện, rõ ràng là cái trước càng tốt hơn. Hắn dần dần lật ra quyền phổ, liên tiếp lật nhìn hơn 10 bản, phát hiện mỗi một môn quyền phổ trên việc tu luyện hạng, tối cao cũng chính là chấn cấp 3, phần lớn là chấn cấp 2, còn có chấn 1 cấp. Lý Khuê kinh ngạc nói, Lê Vĩnh Kỳ, những này quyền pháp, làm sao tối cao chỉ có thể tu luyện tới chấn cấp 3? Lê Vĩnh Kỳ cười khổ nói, Khuê gia, đại đa số người đời này tu luyện tới chết đều chưa hẳn có thể tấn thăng chấn cấp 3 đâu. Lý Khuê sơ lược mặc, có thể tu luyện tới chấn cấp 4 võ công sao? Lê Vĩnh Kỳ, có nha. Ta Thiết Xa Bang Thiết Xa trưởng liền có thể. Lý Khuê nhãn thần sáng lên, đúng rồi, ta ngay từ đầu luyện là quyền pháp, có thể chuyển tu trưởng pháp sao? Lê Vĩnh Kỳ, cái này ta ngược lại thật ra chưa thử qua. Hắn quay đầu nhìn về phía 60 lão giả, Tô lão, nhóm chúng ta có thể chuyển tu cái khác võ công sao? Tô lão ngẩng đầu chậm rãi nói, có thể là có thể, nhưng ta không đề nghị ngươi làm như thế. Lý Khuê, vì cái gì? Tô lão đẩy kính lão, ngươi tu luyện một môn võ công tựa như là tại điều khiển một chiếc xe ngựa thẳng tắp phi nhanh, nếu như ngươi bỗng nhiên thay đổi tuyến đường, có khả năng lật xe hoặc là bánh xe hư mất, hiểu không? Lý Khuê, ý của ngươi là tùy ý chuyển tu cái khác võ công sẽ đối với thân thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Tô lão, chính là cái này ý tứ, cho nên nha, người trẻ tuổi muốn vững vàng tuyệt đối không nên làm ẩu. Ân, ngươi như là đã tu luyện quyền pháp, có thể lại lựa chọn tu luyện một môn hỗ trợ công pháp nha, tỉ như khinh công, ám khí các loại, đối thân thể tổn thương cơ hồ có thể không cần tính. Lý Khuê trong lòng hiểu rõ, thỉnh giáo, Tô lão, ta xem nơi này còn có rất nhiều binh khí các loại võ công cùng quyền pháp cũng không xung đột, đúng không? Tô lão nhịn không được cười lên, người trẻ tuổi nghe nói qua một câu à, 10 năm đao kiếm cựu năm hoang. Binh khí rất khó khăn luyện, tu luyện 10 năm tốn hao to lớn, vẫn còn chưa hẳn có thể luyện thành. Ta khuyên ngươi vẫn là trước luyện tốt quyền cước đi. Lý Khuê sơ lược mặc, vuốt cằm nói, đa tạ Tô lão chỉ điểm. Sau đó, hắn phân phó Lê Vĩnh Kỳ cùng Tôn Khắc Văn, hai người các ngươi giúp đỡ chút, tìm ra nơi này tất cả có thể tu luyện tới chấn 4 cấp trở lên võ công. Tốt. Ba người tách đi ra, từng dãy giá sách lật xem tìm kiếm. Đảo mắt nửa giờ đi qua. Lý Khuê mắt nhìn ngực, chất lỏng màu xanh lam lại một lần lấp đầy hình lục giác máy mô phỏng. Lại đến, tăng lên trí lực. Lập tức ở giữa, không gì sánh được sảng khoái mát lạnh chi ý tràn vào trong đầu, cả người có dũng khí phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Trí lực, 4. Tâm trí trạng thái, nhanh chóng đọc lý giải, có được siêu việt thường nhân lực lĩnh ngộ. Lý Khuê trong lòng vui mừng, lại ăn một cái đặc hiệu thuốc, tiếp tục tìm kiếm bí kíp. Rất nhanh, nửa giờ thoáng một cái đã qua. Quần quần cốt, hình lục giác máy mô phỏng doanh đi lại mỹ lệ chất lỏng màu xanh lam, giống như một mảnh xanh thẳm chân trời. Lại đến. Trí lực, 5. Tâm trí trạng thái, đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, lực lĩnh ngộ thượng giai. Ha. Lý Khuê kém chút nhịn không được cười ha hả, tranh thủ thời gian lại ăn một cái đặc hiệu thuốc, nhưng cái này thời điểm, chất lỏng màu xanh lam sinh sôi tốc độ rõ ràng chậm lại. Nói cách khác, hiện giai đoạn Lý Khuê mức độ lớn nhất chỉ có thể đem trị số trí lực tăng lên tới 5 điểm. Đủ. Đã gặp qua là không quên được, đây là cỡ nào cường đại trí nhớ, Lý Khuê đã phi thường thỏa mãn. Mà cái này thời điểm, ba người rốt cục đem tất cả võ công lật nhìn lượn. Kết quả, vậy mà chỉ tìm đến 3 môn bí kíp, một môn trưởng pháp, một môn chỉ công, một môn đạo pháp. Ông thị thiết xa trưởng, thần diệu trích tâm thủ, ngoại đảm lê hoa đao. Lý Khuê cấp tốc lật xem 3 quyển bí kíp giới thiệu, đọc nhanh như gió, chữ nghĩa giống như là từng cái chim nhỏ bay vào cặp mắt của hắn. Thiết Sa Trưởng là một môn cương mãnh trường pháp, dùng thiết sa, thuốc liệu làm luyện công hỗ trợ vật, thông qua đặc biệt phương pháp luyện công tu luyện ra được một loại nhưng công kích, có thể phòng thủ trên lòng bàn tay nạnh công phu. Căn cứ sử dụng dược vật khác biệt, Thiết Sa Trưởng chia làm hai loại này, Đỏ Cực Thiết Sa Trưởng cùng Hắc Sa Bàn Tay. Đỏ Cực Thiết Sa Trưởng, luyện được là dương cương mạnh, song trưởng như là sắt thép, độ cứng có thể so với binh khí, đao kiếm có thương. Luyện đến cảnh giới cao thâm, song trưởng không thể phá vỡ, thậm chí có thể thắng qua bất luận cái gì thần binh lợi khí. Hắc Sa Bàn Tay tức độc sa bàn tay, sử dụng có độc dược vật rèn luyện thủ trưởng, năm rộng thắng dài, dược lực xâm nhập da thịt, gân cốt, cuối cùng biến thành kiên cố độc thủ, đả thương người mất mạng, không gì sánh được gắt. Lê Vĩnh Kỳ hai tay có chút biến thành màu đen, hiển nhiên hắn tu luyện chính là độc sa bàn tay. Thần Diệu Trích Tâm Thủ, tên như ý nghĩa, này công chính là một môn cực kỳ âm độc chảo công, lợi chảo vừa ra, hái trái tim của địch nhân, đơn giản. Tu luyện tới chỗ cao thâm, ngươi hái trái tim của địch nhân về sau, đối phương một giọt máu cũng không chảy, liền hỏi ngươi đáng sợ hay không. Nhưng vấn đề là, môn võ công này quá mức âm độc tà dị, có cực lớn tệ nạn, đối hai tay tổn thương cực lớn. Luyện thành môn này tà công người, thường thường không thể tùy ý sử dụng này công giết người, sử dụng số lần càng nhiều, hai tay tất nhiên tàn phế. Ngoại đảm Lê Hoa Đao, chữ nghĩa tối nghĩa khó hiểu, nội dung cực kỳ thâm ảo, liền trí lực năm Lý Khuê cũng thấy chóng đầu. Càng khiến người ta im lặng là bí kíp một trang cuối cùng ghi chú, môn đao pháp này cái ghi chép một nửa khác chỉ cần từ sư phụ dạy bảo. Cỏ. Lý Khuê im lặng lắc đầu, hưởng phí hết hắn một phen tình cảm. Hắn nhanh chóng ký ức ông thị Thiết Sa Trưởng cùng Thần Diệu Trích Tâm Thủ tất cả nội dung, sau đó đọc thầm một lần. Một chữ không kém, rất tốt. Lý Khuê hài lòng cười một tiếng. 2 giờ lập tức đến, các ngươi bắt gấp điểm. Tô Lão thanh âm truyền đến. Lý Khuê còn không có chọn lựa thân pháp đâu, hắn đi nhanh lên đến khinh công giá sách bên cạnh, cấp tốc là xem. Làm hắn im lặng là khinh công bí kíp cấp bậc cũng rất thấp, tối cao chỉ có thể luyện đến chân cấp 2. Hắn tìm tới 2 quyển bí kíp, Hồ Điệp Bộ, Cửu Cung Bộ. Vũ Lan Địch tu luyện bộ pháp chính là cái này Hồ Điệp Bộ. Lý Khuê tâm tình kích động lật ra xem xét, sau đó hắn nhịn không được cười lên. Hồ Điệp Bộ coi trọng nhẹ nhàng linh hoạt phong khoáng, thích hợp nhất nữ tử tu luyện. Về phần Cửu Cung Bộ, chính là lấy bắt quái làm cơ sở, cùng địch nhân chu toàn thời điểm, truy cầu ghé qua cuốn truyện. Luyện thành Cửu Cung Bộ người, nếu như bị người xung đánh, hắn có thể ở trong đám người ghé qua cuốn truyện, tiến tối tự nhiên, thậm chí phiến la không dính vào người. Duy nhất phiền phức là thi triển Cựu Cung Bộ phi thường phí đầu óc, phải hiểu được bắt quái trận, cần không ngừng tính toán thôi diễn. Nói một cách đơn giản, ngay tại dưới mắt của địch nhân, cùng bọn hắn chơi bịt mắt trốn tìm, độ khó có thể nghĩ. Phí đầu óc, ha ha. Lý Khuê không có bất luận cái gì chần chờ, cấp tốc ký ức phía dưới toàn bộ nội dung. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc. Chương 32, Thiết Sa Trưởng. 3 người đi ra tàng thư lâu, trở về biệt viện chỗ ở. Đi trên đường, Lý Khuê một mực tại tự hỏi. Trương Thị Thiết quyền hạn mức cao nhất quá thấp, hắn đã quyết định vứt sạch, chuyển tu ông Thị Thiết Sa Trưởng. Chuyển tu loại sự tình này, càng sớm càng tốt, đối thân thể tổn thương cũng càng nhỏ. Đương nhiên, Lý Khuê có sinh mệnh học, có thể nghịch thiên tự lành, căn bản không quan tâm thân thể tổn thương. Điều này cũng làm cho hắn có thể to gan tiến hành chuyển tu. Thậm chí, tu luyện Thần Diệu Trích Tâm Thủ loại này ta công, cũng hoàn toàn không cần quan tâm hắn tệ nạn, hai tay phế đi có thể trị hết, một điểm không sợ. Ý niệm tới đây, Lý Khuê trong lòng cấp tốc có so đo. Lê Vĩnh Kỳ, đợi chút nữa ngươi dạy ta Thiết Sa Trưởng. Lý Khuê nói. Hại, Khuê gia ngươi quá để cao ta, liền ta điểm ấy trình độ nào dám dạy ngươi. Lê Vĩnh Kỳ liên tục quát tay, nhóm chúng ta trong bang có lao sư phó, chuyên môn truyền thụ học đồ Thiết Sa Trưởng, kinh nghiệm phong phú, bao giáo bao hội. Ta cái này dẫn ngươi đi, như thế tự nhiên càng tốt hơn. Lý Khuê gật gật đầu. Không bao lâu, bọn hắn tiến vào một cái khác khá lớn sân nhỏ. Liên gặp được, sân nhỏ bên trong tất cả đều là người, phần lớn là thiếu niên thiếu nữ, nam mình trần thân trên, nữ người mặc trang phục, cũng đang luyện công, huy sái mồ hôi. Mỗi người trước người cũng có một cái vạc lớn, trong vạc chứa hạt sắt. Bọn hắn càng không ngừng đem hai tay cắm vào trong vạc, hung hăng không có vào hạt sắt bên trong. Rất nhiều người hai tay máu me đầm địa, đau đến nghe răng trợn mắt. Gặp tình hình này, Lý Khuê cảm giác tu luyện Thiết Sa Trưởng, tựa hồ cùng tu luyện Trương Thị Thiết Quyền, phương pháp nói hùa. Giữa sân, có một cái râu dài lão giả, cầm trong tay thước dạy học, biểu lộ cực kỳ nghiêm khắc. Nếu như hắn phát hiện người nào đó luyện được không đúng, hoặc là luyện được không đủ chăm chỉ, thình lình chính là một roi quất tới. Sư phụ, Lê Vĩnh Kỳ đi đến trước, đối râu dài lão giả chắp tay thở dài, tất cung tất kính. Râu dài lão giả gật đầu, mặt không chút thay đổi nói, ngươi tiểu tử sao lại tới đây? Lê Vĩnh Kỳ, vị này là Khuê gia, hắn tìm đến ngài học tập Thiết Sa Trưởng. Lý Khuê thi lễ một cái. Dâu dài lão giả đánh giá Lý Khuê, chật chật nói, thân thể rất cường tráng nha, luyện qua. Lý Khuê, ta trước kia luyện qua quyền pháp. Dâu dài lão giả vẩy một cái lông mày, kinh ngạc nói, ngươi nghĩ chuyển tu trường pháp. Biết rõ chuyển tu hậu quả a, liền không sợ luyện đả thương hai tay. Lý Khuê hàm hồ nói, không sao, quyền pháp của ta cũng chỉ là luyện cái mở đầu. Dâu dài lão giả minh bạch, công pháp khẩu quyết ghi nhớ sao? Lý Khuê, ghi nhớ. Lê Vĩnh Kỷ cùng Tôn Khắc Văn không khỏi lẫn nhau mắt nhìn, hai người biểu lộ có chút đặc sắc. Dâu dài lão giả gật gật đầu, vậy thì tốt, kia nhóm chúng ta bây giờ liền bắt đầu, ngươi đi theo ta luyện. Không hổ là lão sư phó, rứt rứt khoát khoát, lôi lệ phong hành. Quyền pháp cùng trưởng pháp là tương thông, đều là chiêu thức cùng hô hấp phối hợp, kích phát khí huyết lực lượng, chuyển hóa làm gợn sóng. Dâu dài lão giả diễn luyện, động tác lúc nhanh lúc chậm, giảng giải phi thường chi tiết, mỗi cái động tác chí ít lặp lại 3 lần, nhường Lý Khuê có thể thấy rõ ràng, bắt lấy yếu điểm. Lý Khuê nghiêm túc học tập, đi theo luyện. Hắn rất nhanh phát hiện, Thiết Sa Trưởng chiêu thức cùng hô hấp, muốn so Trương Thị Thiết Quyền càng thêm phức tạp nhiều biến, tu luyện độ khó cũng lớn hơn. Nhưng là, một lần qua đi, hắn nhớ kỹ tất cả chiêu thức cùng hô hấp tiết tấu. Đi theo luyện lần thứ hai, xác nhận tự mình không có nhớ lầm. Đến lần thứ ba, ngươi chiến kỹ thiết xa trưởng nhập môn, học tập trương thị thiết quyền, dùng một ngày mới nhập môn. Học tập thiết xa trưởng, không đến một giờ liền nhập môn. Chí lực quả nhiên rất trọng yếu. Đa tạ sư phụ, ta đã học xong. Lý Khuê không có dấu dốt, cố ý biểu hiện ra một chút kinh người thiên phú. Cái gì, cái này học xong? Quả nhiên, dâu trắng lao giả biểu lộ biến đổi, thức dậy học cầm tại trong tay, ngươi làm một lần cho ta xem một chút. Lý Khuê thở sâu, đánh một lần thiết xa trưởng, tất cả động tác trôi chảy hoàn thành. Dâu trắng lao giả yên lặng buông xuống thức dậy học. Thiên tài a. Lê Vĩnh Kỳ cùng Tôn Khắc Văn toàn bộ sợ ngây người, hai người bọn hắn cũng là từ nhỏ luyện võ, tôi luyện gân cốt dùng 4-5 năm, học tập chiêu thức cùng hô hấp dùng 2-3 tháng đâu. Tốt, rất tốt. Dâu trắng lao giả nghiêm khắc trong lúc biểu lộ hiếm thấy lộ ra một vòng nụ cười, tiếp xuống, ngươi muốn lựa chọn đi đâu con đường? Thiết xa trưởng chia làm hai loại này, xích cực thiết xa trưởng cùng hắc xa bàn tay, ngươi chọn cái nào? Lý Khuê đã nhìn qua hai loại thiết xa trưởng giới thiệu, hỏi, loại nào tốt hơn? Dâu trắng lao giả, đều không khác mấy. Bất quá, chân cấp 2 trở xuống hắc xa bàn tay, bằng vào độc thủ ưu thế, muốn so xích cực thiết xa trưởng càng thêm hung tàn, hơn một chút đi. Lý Khuê sơ lược mặc, bang chủ tu luyện loại nào? Dâu trắng lao giả nhãn thần sáng lên, chậm rãi nói, bang chủ tu luyện chính là xích cực thiết xa trưởng. Lý Khuê liền nói, vậy ta cũng tu luyện xích cực thiết xa trưởng. Ha ha. Dâu trắng lao giả nụ cười ý vị thâm trường, mắt lộ ra vẻ tán thưởng, gật đầu nói, tốt, ngươi đi theo ta. Hắn đi đến một cái vạc lớn trước. Trong vạc chứa hạt sắt, hạt tròn thô ráp, mỗi một khỏa hạt sắt cũng có củ lạc lớn như vậy, nhan sắc đỏ bừng sáng tỏ, phát ra hồng quang, giống như là nung đỏ thiết cầu đồng dạng tản mát ra nhiệt độ cao. Màu đỏ hạt sắt bên trong còn hòa với tinh tế cát vàng. Dâu trắng lao giả giới thiệu nói, loại này màu đỏ hạt sắt chính là sinh ra từ miệng núi lửa, nhiệt độ cao như lửa, chính là tu luyện xích cực thiết xa trưởng không thể thiếu hỗ trợ vật. Nói, hắn nô ra hai tay, đồng nhiên cắm vào xích cực xa bên trong, sau đó cấp tốc rút ra. Cứ như vậy tiếp tục tiến hành mài ra huấn luyện, không ngừng rèn luyện hai tay, dần dà, hai tay của ngươi liền trở nên càng ngày càng dày, cuối cùng luyện thành một đôi vô kiên bất tồi thiết trưởng. Lý Khuê xem ở đáy mắt, tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn nắm lên một cái xích cực xa, cấp tốc lại vứt bỏ, quả nhiên phi thường phòng tay, cầm tại trong tay không thể vượt qua 3 giây. Cái này xích cực xa vô cùng có khả năng có tính phóng xạ. Lý Khuê cảm giác, chính là loại này tính phóng xạ kích thích, mới đưa đến người hai tay phát sinh dị biến, tiếp theo trở nên không gì không phá. Võ công mạnh lên thăng cấp, hẳn là một cái khác loại tiến hóa. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, dạng này huấn luyện, hai tay rất nhanh liền sẽ máu me đồng địa, làm sao bây giờ? Không sao. Dâu trắng lao giả từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc, nghiêng đổ ra một cái màu đen dược hoàn, nhìn xem 10 điểm nhìn quen mắt, nhóm chúng ta có đặc hiệu thuốc, miễn phí cung ứng, mỗi ngày 3 cái. Miễn phí? Lý Khuê lập tức im lặng. Sau đó, hắn nếm thử tiến hành mài ra huấn luyện, hai tay không ngừng tại xích cực xa bên trong cắm vào, rút ra. Hai tay của hắn là thiết quyền chấn cấp 2, phi thường dày đặc, nắm đấm đánh trên thiết xa cũng sẽ không thụ thương. Nhưng là, nắm đấm vừa hóa thành thủ trưởng, tiếp xúc mặt trong nháy mắt mở rộng không ít, thủ trưởng, mu bàn tay, ngón tay hở ra, các nơi làn da vẫn là yếu ớt, nhất là móng tay. Lý Khuê nhìn xem rướm máu hai tay, quay đầu nhìn về phía bên cạnh những cái kia học đồ, từng cái đau đến khuôn mặt dữ tợn, thậm chí, có người móng tay vậy mà sụp đổ rơi mất, đau đến nước mắt chảy ròng. Khóc cái gì khóc? Dâu trắng lao giả một điểm sắc mặt tốt không cho, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Ăn không được cái này khổ, liền xéo đi nhanh lên, không có tiền đồ. Lý Khuê gặp đây, dứt khoát yêu cầu một vạc xích cực xa, đem đến chính hắn biệt viện bên trong, về sau liền có thể đóng cửa khổ tu. Hai người các ngươi vất vả, đi nghỉ ngơi đi. Lý Khuê phất tay xua tán đi Lê Vĩnh Kỳ cùng Tôn Khắc Văn. Sau đó, hắn đi vào phòng đóng cửa lại đến, túi đầu nhìn về phía ngực. Rất tốt. Hình lục giác máy mô phỏng lần nữa bổ sung năng lượng xong xuôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc. Chương 33, chấn cấp 3. Chiến kỹ, 3. Trương thị thiết quyền, chấn cấp 2 gọn sóng, đặc hiệu, yêu thiết quyền, là không thể ngăn cản. Chính nghĩa phi truy, lô hỏa thuần thanh, đặc hiệu, cỡ trung trọng truy 15 trượng bên trong bách phát bách trúng. Xích cực thiết xa trưởng, nhập môn, đặc hiệu, bàn tay, thích hợp dùng để đánh mặt. Lý Khuê thở sâu, tập trung tất cả tinh thần. Thăng lên xích cực thiết xa trưởng. Ý niệm lóe lên ở giữa, quần quật cốt. Máy mô phỏng bên trong chất lỏng màu xanh lam cấp tốc phóng xuất ra, tuôn hướng toàn thân mỗi một góc. Lý Khuê trước mắt mông lung, tiến vào huyễn hoặc khó hiểu trạng thái, giống như là chìm vào giấc ngủ nằm mơ. Trong động, hắn đứng tại một ngụm vạc lớn trước, khổ luyện xích cực thiết xa trưởng, phơi gió phơi nắng, bền lòng vững dạ, một lần tiếp lấy một lần diễn luyện trường pháp, càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng uy mãnh. Bất chi bất giác ở giữa, hắn hiểu rõ rất nhiều đồ vật, đối xích cực thiết xa trưởng lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu. Cứ như vậy, thời gian như nước. Lý Khuê mở mắt ra, cả người đã theo đắm chìm thức trong ngộng thanh tỉnh lại. Chiến kỹ, 3. Xích cực thiết xa trưởng, chấn cấp 2 gọn sóng, đặc hiệu, nam thiết thành nước, ép thạch thành hồng phấn. Chính nghĩa phi truy, lô hỏa thuần thanh, đặc hiệu, cỡ trung trọng truy 15 trượng bên trong bách phát bách trúng. Bị phế sạch trương thị thiết quyền, không cách nào như thường sử dụng, cưỡng ép thi triển sẽ tổn hại gân tay xương tay. Xích cực thiết xa trưởng trực tiếp tấn thăng đến chân cấp 2. Lý Khuê nhìn về phía mình hai tay. Giờ phút này đôi bàn tay lớn trở nên càng thêm dày hơn thực, làn da cứng cỏi như cách, hai tay làn da nhan sắc đỏ lên, giống như là nhiễm thuốc màu đồng dạng đỏ rực. Xem ra, mỗi một loại võ công cũng có đặc điểm của mình. Tu luyện xích cực thiết xa trưởng người, hai tay đều là dạng này đỏ bừng, phá lệ bắt mắt. Lý Khuê nếm thử xuất trưởng. Vung vậy ở giữa, không khí đi theo chấn động, giống như là tay trong nước quấy đồng dạng cảm giác. Hắn mắt nhìn cửa sổ, đột nhiên vung xuất thủ bàn tay. Hô. Trong phòng vang lên âm thanh phá không. Màn cửa bỗng nhiên hướng ra phía ngoài tung bay, bay phất phới. Còn không tệ. Lý Khuê hài lòng cười một tiếng. Hơi tương đối một cái liền có thể biết rõ, chấn cấp 2 xích cực thiết xa trưởng uy lực, muốn so chấn cấp 2 trương thị thiết quyền mạnh một chút. Xích cực thiết xa trưởng, quả nhiên muốn so trương thị thiết quyền càng thêm xuất sắc. Lý Khuê gật gật đầu. A, trương thị thiết quyền bị phế. Lý Khuê sửng sốt một chút, hắn nếm thử nắm tay đập nện. Nhưng mà hắn cái này khẽ động, cổ tay cùng đầu ngón tay cũng ẩn ẩn làm đau. Lý Khuê tranh thủ thời gian ngừng lại, như có điều suy nghĩ. Võ công bản chất là gợn sóng, mà gợn sóng là có tần suất. Trương thị thiết quyền là một cái tần suất, xích cực thiết xa trưởng thì là một cái khác tần suất. Dùng xích cực thiết xa trưởng gợn sóng, thi triển trương thị thiết quyền, gợn sóng không tại một cái kênh bên trên, cưỡng ép thi triển kết quả chính là tự mình tụ thương. Ý niệm tới đây, Lý Khuê trong lòng dần dần thoải mái, quyết định triệt để bỏ qua trương thị thiết quyền, không còn sử dụng. Cơ hồ tại ý nghĩ này hiện hiện trong nháy mắt, trong đầu hiện hiện một chút tin tức biến hóa. Cái gặp bị phế sạch trương thị thiết quyền đầu tiên là một trận mơ hồ, sau đó biến mất. Chiến kỹ 2. Xích cực thiết xa trưởng, chấn cấp 2 gợn sóng, đặc hiệu, vỡ biên nước đá, ép thạch thành hồng phấn. Chính nghĩa phi truy, lô hỏa thuần thanh, đặc hiệu, cỡ trung trọng truy 15 trượng bên trong bách phát bách trúng. Ừm, biến mất cũng tốt. Lý Khuê suy nghĩ một chút, chạm đến xuống lực. Sinh mệnh 6. Khỏe mạnh trạng thái, thể trạng cường tráng, tâm tính ổn định, hai tay gân cốt hơi có tổn thương, trong vòng 2 ngày có thể tự lành. Gặp đây, Lý Khuê lập tức cười vui vẻ. Nhìn, lần này chuyển tu, theo quyền pháp đến trường pháp, đối thân thể thường tổn phi thường rất nhỏ. Hắn ăn một cái đặc hiệu thuốc, nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Đợi ước chừng nửa giờ, Lý Khuê đứng dậy, gỡ ra quần áo nhìn lại, trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng. Hình lục giác máy mô phỏng lại một lần hoàn thành bổ sung năng lượng. Sinh mệnh 6, lực lượng 6, tốc độ 1.5, trí lực 5, chiến kỹ 2, khí vận 0. Lý Khuê quét mắt lục đại thuộc tính, ngoại trừ khí vận không có tăng lên qua, sinh mệnh, lực lượng, tốc độ, cái này tam đại thuộc tính cũng tăng lên tới hiện giai đoạn giá trị cao nhất. Chiến kỹ hẳn là còn có thể tiếp tục tăng lên. Tỷ như, đem xích cực thiết xa trưởng một hơi tăng lên tới chấn cấp 3 đây. Lý Khuê tự nhiên muốn mau sớm thu hoạch được thực lực cường đại, nhưng hắn nghĩ đến một vấn đề. Theo tự thân cảnh giới tăng lên, thân thể cường độ cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Nếu như ta đem xích cực thiết xa trưởng tăng lên tới chấn cấp 3, lực lượng thuộc tính giá trị có thể hay không đi theo tăng lên, biến thành 7 điểm. Kết quả nếu là như vậy, vậy hắn về sau cũng không cần tăng lên lực lượng thuộc tính, trực tiếp tăng lên võ công cảnh giới liền xong việc. Thử một chút đi. Lý Khuê giữ vững tinh thần, tâm thần khẽ động. Đông nhiên ở giữa, hắn lại một lần tiến vào huyễn hoặc khó hiểu trạng thái, tuyệt không thể tả, tựa như nhập mộng. Trong mộng, hắn đứng tại đổ đầy xích cực xa vạc lớn trước, điên cuồng tu luyện xích cực thiết xa trưởng, như si như say. Ngày qua ngày, hắn nuôi xích cực thiết xa trưởng cảm nộ càng ngày càng tinh thâm, uy lực càng ngày càng cường đại. Không biết đi qua bao lâu, Lý Khuê theo mỹ diệu trong mộng cảnh lấy lại tinh thần, túi đầu nhìn về phía hai tay. Giờ này khắc này, hai tay của hắn biến thành màu đỏ sậm, thủ trưởng cùng cánh tay hiện đầy màu xám đường vân, giống như là từng đạo dao thoa giữ tợn vết sẹo, nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi. Chiến kỹ 2. Xích cực thiết xa trưởng, chấn cấp 3 gợn sóng, đặc hiệu, nắm thiết thành nước, trưởng phong có thể đem người đập ngã. Ha ha, chấn 3 cấp. Lý Khuê đơn giản vui mừng quá đỗi, theo ngày hôm qua bắt đầu tập võ, cho tới hôm nay giờ phút này, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Cái này chấn 3 cấp, hắn lập tức chạm đến xuống ngực. Lực lượng 6. Lực lượng thuộc tính giá trị lại vẫn là 6 giờ, không có biến hóa. Nói cách khác, chấn cấp 3 võ giả, lực lượng kỳ thật vẫn chưa tới 6 giờ lực lượng. Lý Khuê gật gật đầu, cái này ý vị tiềm năng của mình cực lớn. Đó lấy, hắn chạm đến hình lục giác một cái khác sừng. Sinh mệnh 6. Khỏe mạnh trạng thái, thể trạng cường tráng, tâm tính ổn định, nhưng hai tay gân cốt bởi vì điên cuồng tu luyện mà tích lũy xuống rất nhiều ám thương. Gặp được trời mưa dầm tức lúc, xương tay của ngươi sẽ sinh ra toàn tâm đau đớn, lại tại 5 năm về sau, hai tay sẽ dần dần chết lặng, cuối cùng hoàn toàn mất đi trí giác. Lý Khuê nhíu mày lại, nhanh chóng tăng lên cảnh giới võ học là rất thoải mái, nhưng đại giới cũng là to lớn, di chứng rất đáng sợ. Hắn tranh thủ thời gian ăn một cái đặc hiệu thuốc, nhoáng một cái chính là nửa giờ có thừa, chất lỏng màu xanh lam tràn đầy 6 bên cạnh máy mô phỏng. Lần này, Lý Khuê lựa chọn cường hóa sinh mệnh. Lập tức ở giữa, chất lỏng màu xanh lam tiết ra, cọ rửa toàn thân, chỉ cảm thấy hai tay truyền đến từng đợt ngứa đau nhức, làm cho người không nhịn được muốn cào. 5 phút sau, sinh mệnh 6. Khỏe mạnh trạng thái, thể trạng cường tráng, tâm tính ổn định, nhưng hai tay gân cốt bởi vì điên cuồng tu luyện mà tích lũy xuống rất nhiều ám thương. Gặp được trời mưa dầm tức lúc, xương tay của ngươi sẽ sinh ra kịch liệt đau đớn, lại tại 15 năm về sau, hai tay sẽ dần dần chết lặng, cuối cùng hoàn toàn mất đi trí giác. Thao, thế mà không có sửa chữa phục hồi tới. Lý Khuê trong lòng giật mình, đánh giá thấp lần này di chứng. Hắn tranh thủ thời gian lại ăn một cái đặc hiệu thuốc, nửa giờ sau lại một lần sửa chữa phục hồi, như vậy lặp lại. Thẳng đến lần thứ 5. Sinh mệnh 6. Khỏe mạnh trạng thái, thể trạng cường tráng, tâm tính ổn định, thân thể hoàn toàn khỏe mạnh. Rốt cục chữa khỏi. Lý Khuê dài lòng một hơi, quay đầu nhìn lại, bên ngoài trời đã tối rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc. Chương 34, ta rất may mắn. Hắn tìm tới cây châm lửa, đốt lên ngọn nến. Trong phòng rất nhanh sáng rỡ. Dưới ánh nến, Lý Khuê nhìn kỹ một chút hai tay, nhan sắc y nguyên đỏ sậm, nhưng mặt ngoài màu xám đường vân đã biến mất không thấy. Ta nhớ được tam đường chủ hai tay cũng là màu đỏ sậm, trên mu bàn tay có mấy đạo da bị nẻ hình dáng vết sẹo. Hẳn là tất cả tu luyện xích cực thiết xa trưởng người, đến chấn cấp 3 về sau, hai tay đều sẽ biến thành như thế, vết thương chồng chất. Tu luyện thiết xa trưởng người, hai tay nhất định sẽ thụ thương, nhưng có đặc hiệu thuốc trị liệu, có thể sửa chữa phục hồi tới. Nhưng cái này đặc hiệu thuốc, khẳng định không phải một mực hữu hiệu. Đối với chấn cấp 3 võ giả, đặc hiệu thuốc công hiệu khả năng đánh lớn chiết khấu. hay là bất luận cái gì đặc hiệu thuốc cũng không cách nào hoàn toàn sửa chữa phục hồi thân thể của bọn hắn tổn thương. Nào giống Lý Khuê dạng này, trực tiếp tăng lên sinh mệnh liền có thể giải quyết hết thảy. Nghĩ đến điểm này, Lý Khuê nhẹ nhàng cười một tiếng, tranh thủ thời gian lại ăn một cái đặc hiệu thuốc. Đảo mắt nửa giờ sau, hình lục giác máy mô phỏng bổ sung năng lượng xong xuôi. Không biết rõ, có thể hay không tăng lên tới chấn bốn cấp. Lý Khuê không nhịn được muốn thử một chút, ý niệm lóe lên. Người khí huyết không đủ, không cách nào tiếp tục tăng lên xích cực thiết xa trưởng. Hạ cái sát na, Lý Khuê trong đầu hiện dạng này một cái tin tức, đoạn mất hắn tưởng niệm. Đến cực hạn. Nếu như thế, vậy liền tăng lên khí vận thuộc tính đi. Lý Khuê nhìn một chút tự mình khí vận giá trị. Khí vận, không. Theo lý thuyết, hắn đã trở nên mạnh như vậy, khí vận có phải hay không hẳn là càng tốt hơn một chút? Làm sao khí vận giá trị một mực là không đâu? Có lẽ, khí vận cùng tốc độ cùng loại, không phải ta cho rằng như thế. Lý Khuê thở sâu, tập trung lực chú ý, tăng lên ta khí vận. Chợt ở giữa, chất lỏng màu xanh lam theo hình lục giác máy mô phỏng bên trong cấp tốc trống rỗng, sau đó hóa thành một cỗ khói trắng, sau đó khói trắng tan đi, sau đó liền không có sau đó. Toàn bộ quá trình toàn bộ phát sinh ở một giây bên trong, Lý Khuê thậm chí không có cảm giác được cái gì, hết thảy liền kết thúc. Hắn nhìn một chút thân thể, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là, khí vận 10. Ta đi, trực tiếp liền 10 điểm. Lý Khuê không khỏi mừng rỡ, chạm đến xuống ngực. Khí vận trạng thái 10M bên trong, người vĩnh viễn là may mắn nhất người. Ê, Lý Khuê một mặt đây là cái quỷ gì biểu lộ. Đêm dần khuya, ngủ đi. Lý Khuê ăn một cái đặc hiệu thuốc, sau đó nằm nghịch xuống giường. Ngày thứ hai, Lý Khuê một giấc tự nhiên tỉnh, gỡ ra quần áo nhìn một chút. Hình lục giác máy mô phỏng lần nữa chứa đầy, tăng lên ta khí vận. Hắn không có bất luận cái gì chần chờ, bởi vì hiện giai đoạn chỉ có khí vận có thể tăng lên. Một giây về sau, khí vận 20, khí vận trạng thái 20M bên trong, người vĩnh viễn là may mắn nhất người.